Chương 26, chế tạo chiến thuyền. Ta phải về thôi. Bùi Thúy Vân cũng nói. Ta cũng muốn trở về Hà Đông một chuyến. Trở về Hà Đông. Bùi Thúy Vân kiên quyết gật đầu. Có một số việc ta cần phải nói rõ với phụ thân, mặc kệ ông ấy có nhận đứa con gái này không thì ta vẫn cần phải nói rõ. Thúy Vân thể hiện ra bên ngoài vô cùng kiên cường lại khiến cho Ngôn Khánh cảm thấy giật mình. Hắn làm sao không rõ tâm ý của Bùi Thúy Vân, Bùi Thúy Vân trở về nhất định là muốn hắn nói gì đó. Thế nhưng mà hắn có thể cho nàng một cam đoan sao? Chính Ngôn Khánh đối với chuyện này cũng hơi đau đầu. Hắn nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay mềm mại của Bùi Thúy Vân mà khẽ nói. Thúy Vân tỷ tỷ, hiện tại ta không thể cam đoan điều gì nhưng có một việc ta có thể bảo đảm, ta quyết không phụ ngươi. Bùi Thúy Vân bị Ngôn Khánh cầm chặt tay. Trái tim nhảy liên tục. Nàng nghe thấy câu nói này của Trịnh Nôn Khánh thì mắt trở nên đỏ hoe. Dứt khoát rời khỏi nhà, không tiếc phản bội người trong nhà, không phải chờ mong một lời hứa của Trịnh Nôn Khánh sao. Tuy Trịnh Nôn Khánh không nói cho nàng danh phận gì, nhưng như vậy là đủ rồi. Trong lòng Thúy Vân rất rõ ràng, Trịnh Nôn Khánh do dự vì hắn có rất nhiều cố kỵ, không chỉ là đoá đoá, vô cấu hay gia tộc sau lưng hắn mà còn có một số việc không thể nói ra rõ ràng. Bùi Thúy Vân trong lòng biết rõ, Trịnh Nôn Khánh trong lòng cũng biết. Ngay lập tức Ngôn Khánh đi bái phỏng Tôn Tư Mạc, giải thích rằng hắn phải trở về Huỳnh Dương. Tôn Tư Mạc lộ ra một vẻ lãnh đạm, cũng không biểu lộ sự thương cảm gì, giống hắn tu luyện nhiều năm, đối với chuyện sinh ly tử biệt đều không coi ra gì, lại há có thể đem tâm tình thể hiện ra ngoài. Hắn lấy từ trong phòng ra một tiểu hồ lô đưa cho Trịnh Ngôn Khánh. Đây là khí đan, có tác dụng lưu thông máu rất hiệu quả, có thể trị liệu khi bản thân bị trọng thương, kéo dài tính mạng, trong này còn 50 viên, ngươi cầm lấy mà phòng thân. Trịnh Ngôn Khánh ngây ngẩn cả người. Không lẽ hắn sắp gặp nguy hiểm sao? Tuy nhiên hắn biết rõ, Tôn Tư Mạc về thuật bói toán tuy không được tinh thâm bằng Viên Thủ Thành nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất. Chẳng lẽ Tôn chân nhân thấy rằng có điều gì sắp xảy ra sao? Không đợi hắn hỏi thăm, Tôn Tư Mạc đã mở miệng. Vô cấu ở chỗ của ta, sẽ vô cùng an toàn. Ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng, còn có đoá đoá ở phía dưới, đã có đầu tướng quân chiếu ứng, ngươi không cần phải lo lắng. Ha ha. Ngôn Khánh lần này ngươi quay trở về sẽ gặp một chút trắc trở, cần phải cẩn thận. Tôn Tư Mạc nói xong những lời này, mặc cho Trịnh Ngôn Khánh hỏi thăm hắn cũng không chịu mở miệng. Hắn chỉ nói một câu thiên cơ bất khả lộ. Cho nên Trịnh Ngôn Khánh cũng không có cách nào, đành phải nhớ kỹ lời dặn của Tôn Tư Mạc vào lòng. Tuy nói là phải về Huỳnh Dương nhưng Ngôn Khánh cũng có nhiều chuyện cần xử lý, đầu tiên là tìm bảo mẫu cho vô cấu, dù sao hiện tại vô cấu cũng đã 10 tuổi, có một số việc Tôn Tư Mạc không thể hỏi đến. Đoá đoá lúc này ở dưới chân núi vạn nhất không có nhà thì sao? Cho nên Ngôn Khánh cần phải suy nghĩ chu toàn. Có đôi khi hắn thấy mình giống như phụ thân quan tâm cho nữ nhi của mình. Cũng may tìm bảo mẫu không phải là việc khó, đoá đoá thông qua Lý huyện lệnh nhanh chóng mua được một nữ tử lên núi chiếu cố cho vô cấu. Vừa có thể giải quyết mọi chuyện cho vô cấu, vừa có thể quan tâm tới đoá đoá. Hắn cảm thấy, có một nữ hải tử như đoá đoá ở bên cạnh thật khiến cho người ta yên tâm. Mặc dù ở Tuy Sơn có cốt tư man nhưng Trịnh Ngôn Khánh cũng không tin tưởng hắn, tuy hắn hiện tại là Liêu Vương nhưng nếu như giỏi thổi cỏ lay thì sẽ rất khó đoán trước, cho nên Ngôn Khánh tiến về phía Long Sơn, thỉnh cầu Ngư Câu La hỗ trợ. Ngư Câu La hồi âm nói, lần này cuộc chiến Bình Man, phụ tử Đậu Quý công lao rất lớn cho nên ta tấu lên triều đình, cho Đậu Quý nhận chức thái thú Nga Mi Sơn quận. Đã có cam đoan này Trịnh Ngôn Khánh cũng cảm thấy yên tâm. Đậu Quý tới Nga Mi Sơn quận làm thái thú thì đoá đoá cũng tăng thêm một tầng bảo hộ. Về phần cốt tư man xem Đậu Quý như là gián giết, tuyệt không dám chọc tới Đậu Quý, chỉ cần Đậu Quý còn ở núi Nga Mi một ngày thì đoá đoá có thể an toàn một ngày. Điều đáng mừng chính là, Nga Mi Sơn quận là một hạ quân, thái thú hạ quận có phẩm trật tứ phẩm, so với trước kia cũng không tăng hơn quá nhiều. Tuy nhiên ở đất thục chỉ sợ Đậu Quý không thể khai mở quyền cước được. Tuy nhiên vì đoá đoá đành phải khiến Đậu Quý ủy khuất một phen. Chính Ngôn Khánh đem mọi chuyện xử lý thỏa đáng thì đã tới trung tuần tháng 7. Hắn không dám trì hoãn nữa vì vậy cùng với Bùi Thúy Vân rời đi, cáo biệt Tôn Tư Mạc rời khỏi núi Nga Mi. Đoá đoá cùng với vô cấu tiễn bọn họ đi rất xa không có sau đó mới lệ rơi chia tay. Trong lòng Ngôn Khánh tồn tại một chuyện cần giải quyết cho nên nhanh chóng đi trên đường, ở hạ tuần tháng tam đã tiên vào Quan Trung. Một đường phong trần mệt mỏi, bất kể là Trịnh Ngôn Khánh hay là Hùng Đại Hải đều cảm thấy mệt nhọc. Bùi Thúy Vân sức khỏe không được tốt nên mệt mỏi vô cùng. Ba người cuối cùng quyết định ở Quắc huyện nghỉ ngơi một ngày sau đó sẽ lên đường tiến về phía đông. Tuy nhiên lúc này Ngôn Khánh đã hơi lo lắng. Lúc này Dương Quảng đã tập kết 12 đội ngũ, hắn ngự giác thân chinh tới Trắc quận, định sau đầu xuân sẽ phát động thế công tới Cao Ly. Vì để tuyên dương uy nghiêm của Đại Tùy, Dương Quảng không tiếc sức dân. Hắn ra lệnh cho chế tạo 300 chiếc thuyền lớn trong ngày đêm, đúc thúc chế tạo không được nghỉ ngơi. Dân ra người chế tạo thuyền đã mệt mỏi đến mức chết đến 3-4 phần 10, thối giữa sinh giỏi. Tháng 5, tùy dạng đế đến chắc quận. Hắn một lần nữa ra chiếu lệnh, mệnh cho Hà Nam, Hoài Nam, Giang Nam chế tạo nhung sa, cũng trưng thu dân phu Hà Nam Hà Bắc cung ứng quân nhu. Tháng 7, hắn ở Giang Hoài ra lệnh co dân phu và đội thuyền vận chuyển lương thảo tới Lê Dương và Lạc Khẩu. Đoàn người đi tới cả nghìn dặm, dân phu trên đường có tới 10 vạn người ngày đêm không dứt. Cảnh tượng này tuy có vẻ phồn vinh nhưng thực tế cả nước đã chịu rất nhiều bạo động, đạo phỉ cũng trở nên vô cùng nhiều. Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh không khỏi sợ hãi. Kết quả tùy dạng đế tấn công Cao Ly hắn vẫn còn nhớ rõ. Vốn đây là một cuộc chiến thắng dễ như trở bàn tay, nhưng vì Dương Quảng tự tin đến cực điểm, để Tuyên Dương uy cuối cùng đã nhận lấy kết cục thảm bại, 10 vạn đại quân vứt bỏ ở trong băng thiên tuyết địa, khiến cho Cao Ly nhất thời cản rỡ đến cực điểm. Đây là một cuộc chiến đánh nhanh thắng nhanh. Nếu là một chủ soái tài năng thì cũng có thể thắng lợi. Quyền 5 chương 27, đến cùng huyện. Dương Quảng không đánh giặc nhưng trước đây tướng lãnh dưới trướng hắn đều có thể tự hành sự quyết đoán, khi đó nổi danh là Hàn Cầm Hổ, Hạ Nhược Bật, còn có Cao Dĩnh, Tô Uy, Ngưu Hoàng, Dương Tố Túc Trí Đa Mư. Nhưng hiện tại không ít người trong số họ đã chết. Trịnh Ngôn Khánh trước tiên đem Bùi Thúy Vân đến Văn Hỷ huyện. Sau khi đến Văn Hỷ huyện nghe ngóng hắn mới biết được rằng Bùi Thế Củ theo tùy dạng đế đã tới chắc quận, Bùi Nhân Cơ cũng rời khỏi. Mà Bùi Thục Anh sau khi về Bùi Bách Thôn đã thay đổi trang phục nữ qua, ở núi Vương Úc tu hành, không tiếp người. Nôn Khánh, ngươi mau quay trở lại cùng huyện đi. Bùi Thúy Vân khuyên bảo Trịnh Nôn Khánh. Ta đi núi Vương Úc thăm cô, thuận tiện nghe ngóng một số chuyện, cô chỉ sợ không muốn gặp ngươi, ngươi cũng đừng tìm. Bùi Thục Anh trở thành nữ quan rồi sao? Cái gọi là nữ quan chính là nữ đại sĩ. Trịnh Nôn Khánh cảm thấy hơi giật mình, hắn mơ hồ cũng đoán ra lần này Bùi Thục Anh làm nên chuyện này cũng có quan hệ với hắn. Bùi Thúy Vân nói không sai, hắn lúc này không thích hợp gặp Bùi Thục Anh, hơn nữa hắn còn phải nhanh chóng về cùng huyện xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì vậy Ngôn Khánh tiễn Bùi Thúy Vân tới núi Vương Úc liền cùng với Hùng Đại Hải ngày đêm đi gấp qua sông Tị Thủy Quan. Vào đại nghiệp 7 năm 9 tháng, Trịnh Ngôn Khánh đã tới cùng huyện. Cách đây 30 và năm, ở đây đã xuất hiện dấu chân nhân loại, lưu lạ văn hóa ngưỡng thiểu văn hóa Long Sơn về sau. Ở thời kỳ Tây Chu Võ Vương cắt đất phong cho chư hầu, nơi này đã có cùng bá. Cùng huyện ở phái Nam, ở trong dãy núi lớn Tung Sơn, phía Bắc có danh trời Hoàng Hà. Ở phía Đông đối diện Hồ Lao, phía Tây nắm lấy Hắc Thạch Quan tròn nên từ xưa đến nay có thanh danh Sơn Hà Tứ Tắc, củng cố bất bát. Cùng huyện cũng vì vậy mà được gọi là nơi trấn giữ cố đô ở Lạc Dương. Đại nghiệp năm thứ 6, Trịnh Thế An đem người trở về cùng huyện. Lao tử trong tay Trịnh Thị Thất Phòng và Trịnh Thiện Nguyện giành được 3.000 khoảnh ruộng tốt cộng thêm 500 khoảnh ruộng trước kia An Viễn Đường từng chia cho trở thành địa chủ lớn nhất ở cùng huyện. Dọc theo Hoác Sơn đến sông Lạc, các hộ tá điền đều cống hiến toàn bộ sức lực cho lão. Trịnh Ngôn Khánh kiếp trước đã nhiều lần tới cùng huyện phỏng vấn. Nhưng từ khi trùng sinh cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn tới đây, ở đây tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, cùng huyện hôm nay và cùng huyện trong trí nhớ của hắn đều không giống nhau. Ghim chặt ngọc đề tuấn, Trịnh Ngôn Khánh đưa mắt nhìn về phía xa xa. Đã đến cuối thu, vùng quê tràn ngập ý tiêu điều và khắc nghiết. Ở phía xa A, sông Lạc cuồn cuộn chảy. Đồi núi của Hoác Sơn cũng đặc biệt trở nên đồ sộ. Đại ca, tại sao lại không đi tiếp? Hùng Đại Hải thúc mã tiến lên, hiếu kỳ hỏi một câu. Trịnh Ngôn Khánh trên khuôn mặt hiện lên một vẻ tươi cười cầm roi ngựa chỉ về phía xa xa. Ra ra bọn họ tới đón tiếp chúng ta rồi. Từ phía đằng xa đã đi tới một đám người. Cầm đầu là một người râu tóc bạc trắng, chính là Trịnh Thế An. Theo sau lão còn có Vương Chính, Hùng Đại Truy, đi theo còn có Thẩm Quang, tam huynh đệ nhà họ Đảng. Xa hơn nữa thì còn có Tiểu Niệm và một đám người, Tế Yêu và Tứ Nhãn nhìn thấy cũng vọt tới. Chúng nhận ra Tiểu Niệm, từ khi chúng còn nhỏ, Tiểu Niệm đã một tay nuôi nâng chúng. Nôn Khánh là chủ nhân của bọn nó nhưng Tiểu Niệm chắc chắn giống như là thân nhân của bọn nó vậy. Tế Yêu, Tứ Nhãn. Mao Tiểu Niệm lớn tiếng gọi chạy lên ôm hai con chó ngao, về phần bọn người Trịnh Thế An thì không để ý tới, nhanh chóng bước tới trước mặt Trịnh Nôn Khánh. Tôn Nhi bái kiến ra ra. Trịnh Ngôn Khánh đi vài bước sau đó quỳ một chân xuống đất. Mà Hùng Đại Hải thì quỳ phịch gối xuống, dập đầu rầm rầm ba cái. Trịnh Thế An và Hùng Đại Truy đều mừng rỡ không ngậm miệng được đem từng hài nhi dịu đỡ lên, cao thấp dò xét. Ngôn Khánh, con trở về rồi. Trịnh Thế An nói. Nếu con trở về trễ chỉ sợ phụ một phen tâm ý của ta. Ngôn Khánh khẽ giật mình. Tâm ý. Đi một chút về đến nhà rồi nói tiếp. Trịnh Thế An kéo Trịnh Ngôn Khánh, lúc này bọn Thẩm Quang mới tới bái kiến Ngôn Khánh. Mà Trịnh Ngôn Khánh xuống ngựa, Thẩm Quang cũng nắm chặt dây cương. Ngọc Đề Tuấn đối với Thẩm Quang ngược lại rất biết phục tùng, dịu dàng và ngoan ngoãn. Ngôn Khánh ôm Thẩm Quang một cái rồi nói. Thẩm đại ca, những năm qua vất vả cho đại ca rồi. Ha ha, có gì mà vất vả, lão thái gia đối với ta vô cùng nồng hậu, công tử xem này, hai năm qua, thuộc hạ đã béo lên rất nhiều. Trình Thế An ở tại trụ sở của Củng huyện hoặc đi vào chân núi. Hoắc Sơn này đời sau là một nơi vô cùng nổi danh, hoàng đế khai quốc Tống Triều là Triệu Khuôn Dẫn đã ở chỗ này định lăng, tên là Thanh Long Sơn, rồi sau đó vô số hoàng đế thời Bắc Tống và hoàng hậu của họ đều dùng Thanh Long Sơn làm trung tâm, tuyển chọn chỗ ở. Ở đây thì ra là Tống Lăng đời sau. Nôn Khánh không ngờ rằng Trịnh Thế An lại chọn chỗ ở tại dưới chân núi Hoắc Sơn. Ở đây cách thị trấn Củng huyện chừng 30 dặm, khoảng cách khá xa nhưng đây là một khối phong thủy bảo địa, Trịnh Thế An căn cứ vào địa thế mà tu kiến nhà cửa, đem điển trang thiết lập ở nơi này, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã xây dựng được 200 hộ thôn xóm. Trịnh Thế An là tộc lão, huyện lệnh không dám lãnh đạm với hắn, ủy nhiệm cho hắn làm đảng trưởng ở Hoắc thôn. Hôm nay Trịnh Thế An ngày càng lộ ra khí phái con người, vị trí và thân phận không giống như trước, khí độ cũng phát sinh biến hóa. Cùng Trịnh Nôn Khánh vào trong nhà, Trịnh Thế An cũng không nóng lòng, Tiểu Niệm đã đi pha nước tắm trước cho Trịnh Nôn Khánh, để Nôn Khánh tẩy rửa phong trần trên đường đi. Tắm một cái, Nôn Khánh đã thay đổi một bộ y phục mới. Tiểu Niệm vì hắn mà cẩn thận chải tóc, khiến cho Trịnh Nôn Khánh có cảm giác như trước đây. Lão thái gia đã sắp xếp rượu và thức ăn chờ công tử qua. Tiểu Niệm hai má đỏ bừng. Hiện tại nàng đã thành thục hơn rất nhiều, dáng người có lồi có lõm, thân thể thon dài, tiểu tươi như hoa, vô cùng hấp dẫn bốn. Nôn Khánh thay đổi y y phục, tinh thần phấn chất đi vào trong phòng. Hùng Đại Hải đã ngồi ở tiệc rượu, Trịnh Thế An và Hùng Đại Truy, còn có Vương Chính thì ngồi ở trung tâm, bên cạnh còn có một số quản sự. Những người này chính là những quản sự điền trang lo sự vụ bình thường cho Trịnh Thế An. Có rất nhiều người địa phương ở Huỳnh Dương Trịnh phủ. Trịnh Thế An vừa tới Điền Trang đã có một đám gia hỏa xảo trá, nhưng Trịnh Thế An cả đời là quản gia, những thủ đoạn này di ống như là trò chơi con nít đối với lão vậy. Ở Củng huyện một tháng, biểu hiện của Trịnh Thế An vô cùng yên tĩnh. Quyển 5 chương 28, cơ hội lấy công hân. Đúng lúc càng quản sự không kiên sợ, lão đột nhiên ra tay bắt ba tên xảo trá điển hình, một tên thì bị Thẩm Quang giết hai chỗ, hai tên thì bị mang tới huyện nhà, chịu tội đi tới biên cương, trung thân không được trở về. Trong thoáng chốc đã chấn nhiếp bọn quản sự ở trong trang bốn. Trong vòng 3 tháng, Trịnh Thế An đã khống chế toàn bộ. Trịnh Thế An đem các quản sự lần lượt giới thiệu cho Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh gật đầu, hắn không dễ dàng thân cận với những người này, càng biểu lộ mình thân thiện sẽ khiến cho người ta có thể đạp lên đầu của mình, có đôi khi lộ ra vẻ cao cao tại thượng có thể khiến cho bọn họ sợ hãi và kính trọng. Thế Tích vài ngày trước còn tới hỏi thăm con. Sao? Hắn gần đây rất bận, hiện nay Hà Nam có hơi hỗn loạn. Xung quanh thường xuyên có đạo phỉ qua lại, tập kích người trong thôn xóm, Thế Tích hôm nay được lệnh của phòng huyện lệnh, chấp trưởng quản thành Hưng Dũng, mấy lần đánh tan đạo phỉ xâm phạm biên giới, thanh danh sắp vượt qua con rồi. Chính Nôn Khánh trong lòng không hề mất hứng mà vô cùng vui mừng. Từ Thế Tích này mới là từ Thế Tích chinh chiến trong ấn tượng của hắn, không phải là một con mọt sách ở học xá. Từ trong miệng của Trịnh Thế An, hắn có thể cảm nhận được từ Thế Tích hiện nay rất tốt. Giữa năm, phụ thân hắn ở phía nam sông Độ mua không ít sản nghiệp. Hiện tại nghe nói từ Thế Tích được phòng huyện lệnh khẩn cấp phái ra ngoài làm việc cho nên không thể đoàn tụ với con. Nôn Khánh gật nhẹ đầu, tỏ ý minh bạch. Rượu qua 3 tuần, các quản sự lần lượt đứng dậy, cáo từ rời đi. Chính Nôn Khánh lúc này mới có cơ hội hỏi thăm. Ra ra, ông ở trên thư không nói rõ ràng lần này gọi con về là có chuyện gì. Lời kia vừa thốt ra, đã khiến cho mọi người đều nở ra một nụ tươi cười. Khánh Hoa Nhi, cơ hội của con đã đến. Cơ hội? Trịnh Thế An nói. Con gấp gáp trở về chắc cũng biết rằng bệ hạ chuẩn bị dùng binh ở Liêu Đông, tập hợp binh mã Thiên Hạnh ở Trắc Quận. Ta biết rõ ta còn biết chiến tranh này kết cục sẽ làm thảm bại mà chấm dứt. Tuy nhiên Nôn Khánh không cách nào nói ra, vì vậy chỉ gật đầu tỏ ý lắng nghe việc này. Hiện nay tất cả các gia đình thế gia đều liên tục xuất lĩnh tông đoàn tiến về Trắc Quận tập kích. Con cũng biết, tiểu quốc Cao Ly kia mà cũng dám hung hăng với bệ hạ, lần này bệ hạ dùng binh nhất định sẽ thu được toàn thắng. Tất cả mọi người ở Trịnh Thị đều muốn tham chiến, nói là kiếm võ hân. Nôn Khánh nghe xong trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Trịnh Thế An nói tiếp. Nguyên thọ thúc của con và thiện quả thúc đã đến Hải Minh Đạo, sáng nay tiến tới Hải Châu giành quyền lợi tham chiến, truyền lệnh cho đệ tử Trịnh Thị biết, tông đoàn của Trịnh Thị tiến về phía Đông Lai báo danh trước ngày 22 tháng chạp, nếu như báo danh chậm trễ thì không tiếp nạp. Tính thời gian thì cũng không còn lâu nữa. Ta ở tộc Lão Đại Hội đã vì con mà giành được chức tư mã tông đoàn, lần này cho con tiến về Đông Lai, hy vọng có thể giành võ hơn thành công. Chính Nôn Khánh nghe được không khỏi hít sâu một hơi. Điều hắn sợ đúng là điều này, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Gia Gia muốn hắn quay về chính là vì xuất chinh đánh Cao Ly. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Trịnh Nôn Khánh không muốn tham gia trường náo nhiệt này, nhưng lần này hắn không đi thì có lý do gì từ chối đây? Hắn biết rõ kết cục của lần đánh Cao Luân này, nhưng bọn người Trịnh Thế An lại không biết kết cục. Trong mắt bọn họ, xuất chinh Cao Ly chính là một cơ hội tốt để lấy quân công. Nôn Khánh hiện nay lại là Vân Kỵ Úy, nếu như có thể lấy công hơn thì sau này nhất định sẽ vô cùng có lợi. Đống nhiên Nôn Khánh nhớ ra một điều, hai mắt sáng lên. Ra ra, đến hỗ trợ đại tướng quân đóng quân ở Đông Lai.
Đúng vậy.
Chẳng lẽ không đi chắc quận tập kết sao?
À, cái này ta không rõ lắm.
Trịnh Thế An nói.
Nguyên Thọ nói, đến hỗ trợ dưới trướng đại tướng quân, thủy quân tới tháng riêng sẽ rời trú tới Cát Ti Thành, sở dĩ tập hợp ở ngày 22 tháng chạp chỉ sợ cũng là vì nguyên nhân này.
Nôn Khánh lập tức kinh ngạc.
Cát Ti Thành là ở nơi nào?
Hắn do dự một chút rồi nhẹ giọng hỏi.
Ra ra, trong nhà còn phái người nào đi không?
Con trai trưởng của Nguyên Thọ là Trịnh Tỉnh là chủ tông đoàn, con là Tư Mã, hiệp trợ Trịnh Tỉnh, ngoài ra còn có Hoành Nghị.
Còn có đệ tử khắp nơi, tổng cộng là 37 người, 800 tông đoàn Trịnh Thị.
Ừ, ta cũng định để cho Thẩm Quang và Hùng Đại Hải đi theo con tới Cát Ti Thành.
Chắc chắn là Ra Ra có hảo ý.
Vấn đề ở chỗ, Trịnh Nôn Khánh không cách nào tiếp nhận hảo ý này.
Đi Cát Ti Thành tập hợp.
Thủy quân.
Nôn Khánh cảm thấy hơi hồ đồ, đáng Cao Ly không phải tiến binh tới Liêu Đông, qua Áp Lục Giang sao?
Tại sao lại thêm một nhánh thủy quân nữa?
Nôn Khánh, con cảm thấy thế nào?
Trịnh Thế An thấy Trịnh Nôn Khánh không trả lời thì mở miệng hỏi thăm.
Trịnh Nôn Khánh ngẩng đầu cười khổ mà nói.
Ra Ra, con có thể không đi không?
Những lời này vừa thốt ra ngoài miệng, tất cả mọi người kể cả Hùng Đại Truy, Vương Chính, Thẩm Quang đều kinh ngạc nhìn lại Trịnh Nôn Khánh.
Đây chính là cơ hội tốt để lập quân công, tại sao hắn lại không muốn đi?
Viễn Trinh Cao Ly dùng 12 vạn đại quân đánh một tiểu quốc nhỏ bé, tuyệt đối không có vấn đề gì.
Trịnh Nôn Khánh sợ hãi chiến tranh sao?
Tuyệt đối là không, nếu như hắn sợ chiến tranh thì lúc ở Bạch Tức Tự tuyệt đối không thể trấn tĩnh mà huyết chiến với Sơn Tặc được như vậy. Cho nên không phải vì hắn sợ chiến tranh mà sinh ra ý cự tuyệt.
Nhưng hắn không biết phải dùng nguyên nhân gì để từ chối đây.
Trịnh Nôn Khánh không có cách nào giải thích, bởi vì việc này liên lụy quá mức phức tạp. Hắn cũng biết lần này mình xuất chinh, Trịnh Thế An hẳn đã hao tổn một cái giá lớn.
Con chỉ cảm thấy hai năm qua con chưa được tận hiếu dưới gối với Gia Gia cho nên trong lòng hổ thẹn.
Trịnh Thế An khoát tay nói.
Tận hiếu dưới gối sau này còn có nhiều cơ hội, nhưng mà quân công võ hơn thì không được để mất thời cơ.
Nôn Khánh, lần này con đừng để lòng dạ nữ nhi mà làm hỏng việc. Lòng hiếu thảo của con Gia Gia dĩ nhiên là hiểu rõ, nhưng so với tiền đồ của con thì những chuyện khác đều không quan trọng.
Còn nữa, Cao Ly chỉ là một nơi nhỏ bé, nhấc tay lên là tiêu diệt được.
Có lẽ không bao lâu con có thể quay trở về, đến lúc đó có thể tận hiếu, Ra Ra trong lòng cũng thêm vui vẻ.
Được rồi, con ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, đến ngày 15 tháng 9, tiến về Huỳnh Dương, tụ hội cùng với những đệ tử trong tộc, chớ để lỡ thời gian.
Ta nghe nói đại tướng quân kia quân kỷ rất nặng.
Vâng.
Quyển 5 chương 29, trường mệnh khóa.
Chính Nôn Khánh biểu hiện đáp ứng nhưng trong lòng thì vô cùng đáng chát.
Biết rõ là một hố lửa mà còn phải nhảy vào. Còn một đám công tử ca kia nữa, Trịnh Nôn Khánh nghĩ đến họ thì lắc đầu.
Trong đám công tử đó ngoại trừ Trịnh Hoành Nghị thì những người khác như Trịnh Tỉnh thì Trịnh Nôn Khánh cũng chưa từng gặp qua.
Tuy nhiên hắn đã nghe qua sự tích của bọn họ.
Trịnh Tỉnh tuổi tác so với Trịnh Nôn Khánh thì lớn hơn không ít, hiện nay đã là 19 tuổi.
Với tư cách là con trai trưởng của Trịnh Nguyên Thọ, Trịnh Tỉnh ở trong tộc vô cùng được thương yêu, mẹ của hắn nguyên là một khuê nữ của Phạm Dương Lô Thị, trước kia chưa lấy chồng tính tình rất nóng nảy.
Trịnh Tỉnh rất được cưng chiều. Hành sự càng tác oai tác quái.
Từ nhỏ hắn đã đi luyện võ, 14 tuổi bái nhập Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, võ nghệ cao cường.
Tính tình hắn rất bướng bỉnh, ở trong huyện thành Huỳnh Dương thậm chí cả quản thành đều nổi danh là Tiểu Ba Vương, là thần tượng của vô số thiếu niên trong tộc.
Trịnh Nôn Khánh có thể đi cùng một người như vậy sao?
Suy nghĩ một lúc sẽ cảm thấy đau đầu, Trịnh Nôn Khánh cảm thấy lần này mình đi kiếm quân công chỉ sợ sẽ phải làm bảo mẫu cho đám tiểu tử này.
Nghĩ tới những chuyện này, Nôn Khánh chưa giáp mặt Trịnh Tỉnh đã thấy khó khăn.
Tiệc rượu qua đi, Trịnh Thế An dẫn Trịnh Nôn Khánh đi vào trong thư phòng.
Trở thành Lao Thái gia đã 2 năm, Trịnh Thế An cũng đã biết cách trang điểm cho thư phòng của mình. Ở đây đặt không ít sách vở nhưng đa phần đều là để đó. Dù sao Trịnh Thế An cũng từng này tuổi rồi, bắt Lao đọc sách cũng là làm khó. Những thứ này chẳng qua là để cho tương lai Trịnh Nôn Khánh về đọc.
Trịnh Thế An để Trịnh Nôn Khánh ngồi xuống sau đó tiến tới trên vách tường, lấy từ trong khe ra một cái bọc. Trong đó có một bộ quần áo, phía trên còn có một mảnh ngọc bội. Trịnh Thế An nhẹ nhàng đặt trước mặt Trịnh Nôn Khánh.
Trịnh Nôn Khánh khẽ kinh ngạc nhìn Trịnh Thế An, sau đó lại cúi đầu nhìn lại mảnh ngọc bội.
Tuy đã trải qua 14 năm nhưng hắn vẫn nhận ra mảnh ngọc bội này đúng là mảnh ngọc bội trong chiếc trường mệnh khóa trước kia của hắn.
Trịnh Ngôn Khánh biết rõ sự hiện hữu của nó nhưng sau khi lớn lên lại chưa từng thấy qua nó. Hắn cũng biết rằng Trịnh Thế An giữ gìn những thứ này lại, nhưng hắn lại không có cớ phù hợp để hỏi thăm. Ra ra, đây là... Ngôn Khánh kinh ngạc ngẩng đầu hỏi Trịnh Thế An. Tuy hắn biết rõ lai lịch của vật này nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc. Trịnh Thế An cười cười ngồi xuống bên cạnh Trịnh Ngôn Khánh. Ngồi xuống. Lão dùng bàn tay thô ráp sờ lên trên đầu của Trịnh Ngôn Khánh, sau đó lại cầm trường mệnh khóa. Trong mắt hiện ra một vẻ hồi tưởng. Lão tự nói. Thoáng cái đã 14 năm trôi qua rồi, Ngôn Khánh có một số việc Gia Gia cần phải nói rõ với con. Con không phải là cốt nhục của Gia Gia, chuyện này con cũng biết. Năm đó Gia Gia theo đại lao gia từ Lạc Dương trở về Huỳnh Dương, trên đường phát hiện con bị vứt bỏ, cho nên thu dưỡng, cái khóa trường mệnh này là vật tùy thân của con năm đó. Trịnh Ngôn Khánh vô ý thức nắm lấy ống tay áo của Trịnh Thế An. Tuy hắn không biết cha mẹ của mình rốt cuộc ở nơi nào nhưng mà đối với cảnh chém giết thảm thiết trong đêm đó Trịnh Ngôn Khánh vẫn nhớ rõ. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng Trịnh Thế An lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Trịnh Thế An nói, trường mệnh khóa này là vật xa xỉ. Đại lao gia nói vật này nhất định là của người phú quý, đại lao gia ngay từ đầu đã không đồng ý thư dưỡng con nhưng con là một tiểu sinh mệnh ta làm sao có thể trơ mắt để con bị chết quóng. Về sau ta ôm con đi, tới tị thủy quan nghe ngóng bốn phía vẫn không nhận được tin tức gì. Một năm kia có hai chuyện đại sự, một là Hán Vương chinh phạt Liêu Đông thất bại, hai là con của Vũ Văn Hữu ở Lạc Dương bị Hạ Nhược Bật giết chết. Nhưng năm gần đây ta một mực âm thầm nghe ngóng vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Ngôn Khánh con đã lớn chuyện này con cũng phải sớm biết cho nên Gia Gia cũng không muốn giấu giếm con. Lần này con đi xuất trinh Gia Gia nghị quyết định đem những chuyện này nói ra minh bạch, đem trường mệnh khóa này trả lại cho con, nói không chừng con có thể cùng với người nhà gặp mặt. Chính Ngôn Khánh cầm chặt cánh tay của Trịnh Thế An, khẽ nói. Gia Gia. Ngôn Khánh mặc kệ tương lai con có tìm được cha mẹ ruột của mình hay không, trong mắt của Gia Gia con thủy chung là cháu ngoan của ta. Ta cũng biết con vì sao không muốn xuất trinh. Có phải là vì bọn Trịnh Tỉnh không? Kỳ thật mọi người thương nghị, Trịnh Tỉnh võ nghệ không tệ, chỉ là tính tình có hơi tùy tiện, lần này xuất trinh chính yếu vẫn là vì mưu cầu tiền đồ cho tên gia hỏa đó, nhưng cần phải có người phụ tá, trong lúc nhất thời không tìm thấy người thích hợp nên Gia Gia liền nghĩ tới con. Hai năm qua con ẩn cư ở núi Nga Mi, một mặt vì chữa bệnh cho trưởng tôn tiểu nương tử một mặt khác thì chăm sóc Đoá Đoá, tuy nhiên chuyện này làm hai năm cũng đã đủ rồi, hiện nay bệ hạ đồng trinh chính là cơ hội cho con. Ngôn Khánh, hôm nay mặc dù con có chức vân kỵ úy nhưng chưa đủ để làm người khắc phục. Ta nghĩ rằng đây cũng là một nguyên nhân khiến cho bệ hạ không quan tâm đến con, nếu như con có thể kiếm đủ võ hân, bệ hạ nhất định sẽ trọng dụng con, cho nên lần này ngoài sáng con phụ tá Trịnh Tỉnh nhưng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tự kiếm công lao cho mình, đừng mang lại lợi ích cho người khác, trước hết lo cho mình, sau đó nghĩ tới chuyện khác. Trịnh Thế An tận tình khuyên bảo khiến cho Trịnh Ngôn Khánh không phản bác được. Hắn gật đầu nói. Gia Gia yên tâm, Tôn Nhi biết rõ. Biết rõ là tốt nhất, ta chỉ sợ lúc con nóng lên, sẽ làm ra việc ngu ngốc. Trịnh Ngôn Khánh biết rõ, Trịnh Thế An nói hắn làm việc ngu ngốc chính là chuyện ở Bạch Tức Tự 3 năm trước. Lúc đó hắn có Ngọc Đề Tuấn, có rất nhiều cơ hội đào tẩu nhưng hết lần này tới lần khác vẫn ở lại kề vai chiến đấu. Trịnh Thế An vì chuyện này không chỉ nói cho Trịnh Ngôn Khánh nghe một lần, ông mặc dù không hiểu quân tâm sĩ khí là gì nhưng vẫn cảm thấy Ngôn Khánh ở lại bảo hộ người khác mới rơi vào kết quả suýt mất mạng. Trong mắt Trịnh Thế An, tiền đồ và tính mạng của Trịnh Ngôn Khánh cao hơn tất cả. Tuy nói đã qua 3 năm, ông nhắc tới chuyện này ngữ khí đạm bạc nhưng Trịnh Ngôn Khánh vẫn cảm nhận được sự ân cần trong đó. Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh không khỏi cảm thấy ấm áp, mặc kệ cha mẹ của hắn là ai, nhưng bên cạnh hắn đã có Gia Gia bảo vệ quan tâm hắn, vậy là đã đủ rồi. Quyển 5 chương 30, giáo do ngôn hổ chế tạo. Kỳ thật mặc kệ Trịnh Thế An có đem trường mệnh khóa trả lại cho mình hay không, trong lòng Ngôn Khánh đã quyết định được chủ ý. Nhất định phải chăm sóc Trịnh Thế An đến già. Hắn khẽ nói. Gia Gia, ông yên tâm. Yên tâm, ta làm sao có thể yên tâm được. Trịnh Thế An nói xong khẽ đưa tay đeo trường mệnh khóa lên trên cổ Trịnh Ngôn Khánh. Sau đó lao kéo Trịnh Ngôn Khánh ra khỏi thư phòng tới một gian phòng bỏ trống khác. Về thân thế của con ta mặc dù không hỏi ra được nhiều manh mối nhưng lờ mờ đoán được con có quan hệ với Ngôn Hổ. Ta nhặt được cái này đúng vào ngày Ngôn Hổ gặp tao ngộ bất hạnh. Tuy nhiên thời gian đó Ngôn Hổ còn độc thân phía dưới không có con nối dõi nên ta cũng không rõ lắm hai người rốt cục có quan hệ gì. Tuy nhiên lúc con 10 tuổi, Vương Chính mang thập tự đao tới cho con đã nhắc tới tên Ngôn Hổ, kỳ thực lực đó ta bắt đầu nghe ngóng tin tức về hắn. Nói xong Trịnh Thế An mở một cái tủ gỗ ra. Ở bên trong tủ bày ra một cái mã giáo dài chừng 1 thước 8. Hình dạng của mã giáo giống như giáo của Ngư Câu La, trên giáo hiện ra một vẻ trầm trọng, đúng là thượng đẳng, xung quanh còn có tơ bạc vòng quanh. Đây là con đi ra ngoài xuất trình, trong tay làm sao không có giáo được. Trịnh Thế An nói xong lấy thanh mã giáo ở bên trong ra, đưa cho Trịnh Ngôn Khánh. Đây là thứ mà năm trước rời khỏi Lạc Dương ta đã mang theo, lúc đó ở trên chợ, đại truy tử nói thanh mã giáo này là do Ngôn Hổ làm nên, ta nghe xong thì lập tức mua, người bán giáo nói nó vốn là do danh tướng Sử Vạn Tuế thời khai hoàng sử dụng, về sau Sử Vạn Tuế bị giết, gai sản bị tịch thu, cây giáo kia là do người nhà vụng trộm giữ lại. Mặc kệ con có quan hệ gì với Ngôn Hổ hay không, chỉ là thứ đồ vật này rất tốt. Con thử xem cầm có tiện tay không. Chính Ngôn Khánh khẽ gật đầu thò tay ra tiếp nhận mã giáo trong tay của Trịnh Thế An. Giáo tốt. Ngôn Khánh nhịn không được mà tán thưởng vài tiếng. Không hổ là thủ bút của đại sự chế tạo giáo, bất kể làm cầm hay nắm thì lực vẫn đều, không giống như là những loại giáo bình thường. Sức nặng khoảng 60 cân vô cùng hợp tay. Ngôn Khánh hiện nay mới 14 tuổi. Thân thể còn đang trưởng thành nhưng dựa theo Tôn Tư Mạc nói thì hắn có thể dùng binh khí từ 60 đến 90 cân là phù hợp. Trịnh Thế An nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Ngôn Khánh lộ vẻ thích thú thì nở ra một nụ cười. Trên đời này còn có việc gì vui vẻ hơn là mua được thứ đồ vật hợp ý của Tôn Nhi mình. Chúng ta xem tiếp thứ hai này. Trịnh Thế An nói xong mở ra một ngăn tủ khác. Ở bên trong đặt một bộ khôi giáo, phù hợp với hình thể của Trịnh Ngôn Khánh. Đây là bộ khôi giáp mà ta nhờ Trịnh Uy mua được ở phía Nam. Chế tác tinh xảo, mặc lên người không cảm thấy nặng hơn nữa, lực phòng hộ vô cùng tốt. Ngôn Khánh cảm kích nhìn về phía Trịnh Thế An. Tuy đến bây giờ hắn vẫn chưa nguyện ý xuất chinh nhưng đối với hảo ý này của Trịnh Thế An, hắn không thể không tâm lĩnh. Hắn nghĩ. Ra, con còn thiếu một cái roi thép. Roi thép. Trịnh Thế An nghĩ. Để ta tìm đại truy tử thương lượng, hắn trời sinh có tài rèn sắt. Sau khi chuyển tới nơi này, ở Hoắc Sơn không có gì làm nên đã xây dựng một tòa thiết lô. Lâu lâu lại qua đó rèn 2-3 cái. Đoán chừng nếu như hắn biết là chế tạo binh khí cho con thì không biết lão nhân kia sẽ vui vẻ thế nào đây. Trịnh Ngôn Khánh gật gật đầu, sau đó hắn cùng với Trịnh Thế An quay trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm xưa Trịnh Ngôn Khánh đã tìm được Hùng Đại Truy. Dựa theo kiểu dáng roi thép mà Ngư Câu La nói đã xin Hùng Đại Truy chế tạo một thanh. Cây roi thép của Ngư Câu La thiết kế đặc thù, nặng tới 60 cân, có thể đem đá đánh thành phấn vụn. Nhưng sức nặng này đối với Trịnh Ngôn Khánh thì không phù hợp. Cho nên Hùng Đại Truy thí nghiệp đem sức nặng của roi sắt giảm xuống còn 36 cân. Lão không chỉ chế tạo roi thép mà còn vì Hùng Đại Hải chế tạo binh khí. Binh khí 2 năm trước của Hùng Đại Hải hiện tại đã không còn phù hợp. Hiện tại sức nặng của cái búa phải tăng lên gấp đôi. Búa tay phải là 120 cân, búa tay trái là 98 cân. Hơn nữa ở trên núi Nga Mi, Hùng Đại Hải còn có một tuyệt chiêu. Ở trên núi Nga Mi, Hùng Đại Hải thường xuyên tỉ thí ném đá với hầu tử. Về sau Ngôn Khánh thấy vậy liền cho hắn luyện tập phi búa. Hiện tại ở trong vòng 30 bước, Hùng Đại Hải có thể ném búa không phát nào trượt, sát thương cực kỳ mạnh. Cho nên Hùng Đại Truy chuẩn bị vì hắn chế tạo 20 phi búa tùy thân mang theo. Ngoài ra còn có khôi giáp các loại cho Hùng Đại Hải. Công việc này tốn nhiều công phu, may mà Hùng Đại Truy lúc rời khỏi Lạc Dương tới cùng huyện một ít đám con cháu cũng theo qua. Những người này trước kia cũng ở tiệm rèn Hùng Ký cho nên Hùng Đại Truy lại có thêm mấy người trợ giúp đắc lực. Thập tự đao hiện tại Trịnh Ngôn Khánh dùng không thuận tay nữa nhưng Thẩm Quang lại thấy vừa vặn. Vì vậy Trịnh Ngôn Khánh liền đem thập tự đao cho Thẩm Quang khiến cho Thẩm Quang vô cùng cảm động. Thập tự đao tuy không phải là thần binh lợi khí gì, không phải là chém sắt như bùn nhưng giết người không thấy máu thì cũng không quá khoa trương. Thẩm Quang thích công phu nhẹ nhàng, đối với thập tự đao vô cùng hợp khẩu vị. Trong những ngày rảnh rỗi, Trịnh Ngôn Khánh thường cùng với Trịnh Thế An, Mao Tiểu Niệm đến chùa dâng hương. Thời gian từng ngày yên lặng trôi qua. Hôm nay Trịnh Ngôn Khánh cùng với Trịnh Thế An ở trên một chiếc thuyền nhỏ du ngoạn trên sông Lạc. Mao Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh pha trà cho hai người, tổ tôn cả hai đánh một ván cờ, kỳ lực của Trịnh Ngôn Khánh không cao mà kỳ lực của Trịnh Thế An cũng không yếu, nhìn thấy bộ dạng sầu khổ của Trịnh Ngôn Khánh, Trịnh Thế An không nhịn được mà cười to, trong mắt của lão, khiến cho Tôn Nhi yêu nghiệt thông minh của mình sầu muộn chính là một điều vô cùng thú vị. Một con ngựa từ phía điền trang bỗng nhiên phi tới. Người ở trên lưng ngựa chính là Đảng Sĩ Kiệt. Hắn ghìm chặt chiến mã ở bên bờ sông, cất tiếng la lớn. Thiếu gia, binh tào quản thành Từ công tử tới bái phỏng. Quyển 5 chương 31, nhận định của Từ Thế Tích. Ngũ Chỉ Sơn, nơi này giống như là một thế giới huyền ảo. Hạp cốc sâu trùng điệp, cây cỏ toát ra mùi hương. Lúc này là mùa thu, lá đỏ rơi khắp núi. Trịnh Ngôn Khánh và Từ Thế Tích ngồi trên đỉnh núi, nhìn cảnh sắc đẹp tuyệt trần trước mặt. Từ đại ca đã 2 ngày trôi qua, ta cũng sắp phải xuất chinh rồi. Từ Thế Tích nói. Ta cũng nghe nói, ta cũng vì chuyện này mà đến đây. Từ đại ca hẳn là có lời muốn nói. Từ Thế Tích do dự một thoáng nhìn xung quanh thấy không có người thì mới hạ giọng. Ngôn Khánh, lần này bệ hạ dùng binh khắp nước, thanh thế to lớn, nhưng ta cho rằng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bệ hạ không biết tình huống của Cao Ly mà mạo muội xuất binh, ta lo rằng sẽ có chuyện bất ngờ. Đây cũng là điều Trịnh Nôn Khánh biết, Dương Quảng từ sau khi muốn đông chinh đây là lần đầu tiên hắn nghe có người đưa ra ý kiến rằng chuyện này không tốt. Tuy nhiên hắn vẫn hỏi thử một câu. Nghe nói lần này bệ hạ ngự giá thân chinh, tự mình chỉ huy tác chiến, ta nghĩ không có vấn đề. Sợ là sợ ở điểm này. Từ Thế Tích nói. Bệ hạ lúc trước chỉ huy tác chiến nhưng bên trong còn có Dương Tố, ngoài ra còn có đám hạ nhược bật, Hàn Cầm Hổ, những danh tướng này đốc chiến, bệ hạ không đích thân chỉ huy, nhưng lần này thì khác bốn. Nếu đổi lại trong triều có bất kỳ tướng lãnh nào đứng ra thì trận chiến này tất thắng không cần lo lắng, nhưng lần này bệ hạ muốn tổng lãnh binh quyền, ta lo lắng ở trên chiến trường sẽ có chuyện bất ngờ. Hơn nữa lần này mục đích của bệ hạ không phải là tiêu diệt Cao Ly. Lời thật không dễ nghe, lần này bệ hạ chỉ muốn khoe khoang quốc lực của Đại Tùy mà thôi, nếu mà thất bại, chỉ sợ sẽ có lần thứ 24. Đáng sợ nhất chính là, hiện nay Quan Đông cũng đang có loạn, bệ hạ lại không ổn định thế cục trong triều mà lại dùng binh với Liêu Đông, chỉ sợ làm cho thế cục càng thêm thối nát. Từ Thế Tích nói ra những lời này hiển nhiên đã dùng tất cả dũng khí. Trịnh Nôn Khánh trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện ra những lời của Từ Thế Tích, lịch sử diễn ra đúng là như vậy. Người này chẳng lẽ có bổn sự như vậy thật sao? Từ đại ca, những lời này đều là do huynh suy nghĩ sao? Từ Thế Tích do dự một chút. Có một số là do ta nghĩ, có một số không phải. Sao? Có một số là cách nhìn của phòng huyện lệnh, phòng huyện lệnh nhở, chuyển cáo tới ngươi nếu có thể không tham dự thì tốt nhất, hiện tại cả triều đình cao thấp đều không để Cao Ly vào trong mắt, nhưng trên thực tế tiêu diệt tiểu quốc kia tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, phòng huyện lệnh đã nghiên cứu một số tình huống của Cao Ly, cho rằng chỗ đó nếu như chiến tranh diễn ra trong vòng một năm thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như diễn ra lâu dài sẽ mang tới áp lực rất lớn cho triều đình, thậm chí có khả năng tan tác. Mặt khác, ở Cao Ly thành trấn cũng không có nhiều, dùng lâu cốt làm chủ, thành cao vách kiên cố, bên trong nếu tích xúc lương thảo, nếu không đánh được thì tai họa sẽ ngập đầu. Tính tình của bệ hạ hôm nay thực đáng lẽ không nên chỉ huy tác chiến, cho nên phòng huyện lệnh nói ta chuyển cáo ngươi, nếu không cách nào tránh khỏi thì nên chú ý an toàn. Trịnh Nôn Khánh không nói một lời, nhặt một cục đá ném vào trong sân cốc. Từ đại ca, nếu như thiên hạ ta nói là nếu như thật sự xuất hiện tình huống như phòng huyện lệnh thì huynh lựa chọn thế nào? Lựa chọn? Từ Thế Tích nghĩ nghĩ rồi đột nhiên cười cười. Ngươi lựa chọn thế nào thì ta lựa chọn thế đó. Nôn Khánh quay đầu nhìn hắn rồi khẽ nói. Nói không chừng lựa chọn của ta là sai lầm đó. Chúng ta quen biết 7 năm, ngươi hình như chưa lựa chọn sai lầm bao giờ. Chính Nôn Khánh không kìm được nở ra một nụ cười, Từ Thế Tích cũng cười. Từ giờ phút này, Chính Nôn Khánh biết rõ, Từ Thế Tích đã bị buộc cùng hắn vào một chỗ. 3 ngày sau Chính Nôn Khánh dẫn theo Hùng Đại Hải và Thẩm Quang trở về Huỳnh Dương. Vốn hắn cũng muốn mang theo Đảng gia Tam huynh đệ nhưng nghĩ lại thấy Hùng Đại Hải và Thẩm Quang đi rồi, Trịnh Thế An không có người nào tín nhiệm, hơn nữa niên kỷ của 3 người đảng sĩ kiệt cũng không còn nhỏ, đối với chuyện này cũng không có hứng thú, cho nên sau khi thương nghị, Nôn Khánh để cho bọn họ ở lại cùng huyện. Tiểu Niệm cũng muốn đi nhưng liền bị Trịnh Nôn Khánh cự tuyệt. Đây là ra ngoài đánh giặc không phải là du dơn ngoạn thủy cũng không phải là đưa vô cấu lên núi Nga Mi. Mang theo nữ nhân còn ra thể thống gì? Tiểu Niệm tuy không tình nguyện nhưng cũng biết Nôn Khánh nói có lý. Nước mắt lã chã rơi, Tiểu Niệm cùng với Trịnh Thế An tiễn 3 người Trịnh Nôn Khánh đi. Trịnh Nôn Khánh 3 người dẫn theo 6 con ngựa, ngoại trừ Ngọc Đề Tuấn thì tất cả đều là bảo câu mua được ở Tây Vực. Hùng Đại Hải thân thể cao lớn, binh khí lại nhiều, một con ngựa khó có thể chịu nổi cho nên mang theo 2 con. 3 người ở trên lưng ngựa không dừng vó, sáng sớm xuất phát giữa trưa đã đến Huỳnh Dương Thành. Nôn Khánh trước hết tiên vào trong An Viễn Đường bái kiến Trịnh Nhân Cơ. Sau đó được biết tông đoàn đã tập kết hoàn tất, Trịnh Hoành Nghị đã mang theo gia tướng tiến vào trong quân doanh. Trịnh Nôn Khánh thấy vậy liền từ biệt Trịnh Nhân Cơ, mang theo Thẩm Quang Hùng Đại Hải đi ra bên ngoài Huỳnh Dương Thành. Chỉ thấy một quân doanh cỡ nhỏ mọc trên mặt đất. Ở cửa ra vào có 2 binh lính, tay cầm binh khí, nhìn ra vẻ hữu khí vô lực. Tuy nhiên bọn chúng lại cản đường của Trịnh Nôn Khánh, lớn tiếng hỏi. Người nào? Ta chính là Trịnh Nôn Khánh, xin thông bẩm với Trịnh tỉnh tới đây báo danh. A, hóa ra là Trịnh công tử. Binh lính này nghe được liền hành lễ, một người chạy vào doanh báo cho Trịnh Tỉnh. Trịnh Nôn Khánh đứng ở ngoài cửa, lông mày nhíu chặt lại. Rõ ràng gọi ta là công tử mà không biết ta là tư mã trong quân sao? Hắn đang nghĩ ngợi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân vui cười ở trong quân, Nôn Khánh khẽ giật mình mà thầm nghĩ. Trong quân doanh tại sao lại có nữ nhân? Hắn cất bước vào trong doanh thì bị một binh lính ngăn cản lại. Trịnh công tử, Trịnh tướng quân nói không có mệnh lệnh của tướng quân bất kể ai cũng không được tự tiện vào. Cút ngay. Sắc mặt của Trịnh Nôn Khánh trầm xuống, hắn nghiêm nghị quát. Trong doanh tại sao lại có thanh âm nữ tử cười đùa? Các ngươi đem quân doanh này trở thành chỗ vui đùa sao? Nhưng mà, tên binh sĩ kia còn định mở miệng thì đã bị Hùng Đại Hải tiến lẹn, thò tay nắm chặt cổ áo của hắn. Cà ca ta muốn đi vào, các ngươi còn dám ngăn trở thì ta sẽ xé thành hai nửa. Quyển 5 chương 32, Tứ Mã. Nhìn thấy Hùng Đại Hải lồng ngực đen thui, biểu lộ dữ tợn, tên binh lính kia lời nói vừa ra đến miệng lập tức nuốt trở lại. Nôn Khánh tiến vào trong quân doanh chỉ thấy trong đó doanh trướng mọc lên san sát, thỉnh thoảng lại có thanh âm nữ nhân cười đùa. Chính Nôn Khánh tiến tới một doanh trướng mở cửa ra thì thấy ai thân thể trần truồng đang ôm nhau, lộ nên những hình ảnh tình dục. Nam nhân kia thấy hắn thì mở miệng mắng. Là ai, mau cút ra ngoài. Chính Nôn Khánh mảy kiếm run lên. Đại Hải bắt hắn ra đây cho ta. Hùng Đại Hải không nói nhiều lời, cất bước đi vào trong quân trướng, mặc cho nam nhân cất tiếng gọi to, nhưng vẫn bị Đại Hải cầm như một con gà kéo tới trước mặt Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh vung chân dẫm lên trên mặt của hắn. Lúc này thanh âm rối loạn đã kinh động đến những người khác. Không ít người đi ra từ quân trướng, có người trang phục xốc xếp nón trụ đội lệnh, trên miệng còn mang theo dấu son môi của nữ tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, nguyên một đám trở nên ngây ngốc. Trịnh Nôn Khánh không thèm nói lý với những người này, nghiêm nghị quát. Trong quân ban ngày tuyên dâm, ý đi theo quân pháp, đeo đầu làm gương. Ngươi mau thả ta ra. Người khỏa thân lớn tiếng gọi. Ngươi là ai mà dám dương oai ở đây? Ta chính là Tư Mã trong quân, chấp trưởng hình phạt, thẩm quan còn không hành hình. Ngươi dám giết ta, ngươi có biết ta là ai không? Trịnh Nôn Khánh không thèm nhìn hắn mà buông chân ta. Tên không mặc đồ kia bắt đầu tháo chạy, chỉ vào Trịnh Nôn Khánh định mở miệng mắng thì thẩm quan đã tiến lên, không nói nhiều lời mà rút đao ra, một tay nắm chặt tóc của hắn. Hoành đao cứa vào cổ, một màn máu bắn ra, chạy đầm địa, trong chốc lát thanh âm nữ nhân hét lên chói tai, vang lên quanh quẩn trong quân không thôi. Đại Hải, đem đầu tên này dắt lên cao, đuổi hết nữ tử trong doanh ra ngoài. Lời nói còn chưa dứt thì trong doanh đã rối loạn. Một thanh niên vội vã chạy tới, thấy cảnh tượng như vậy liền càng hoảng sợ. Ngươi là người nào, tại sao dám giết người ở trong quân? Lời này vừa thốt ra Trịnh Nôn Khánh đã biết thân phận của người tới, chỉ sợ đây là con trai trưởng của Trịnh Nguyên Thọ, Trịnh Tỉnh. Nôn Khánh nhìn hắn không hề hoang mang mà chắp tay nói. Ta là Trịnh Nôn Khánh, chính là Tư Mã trong quân, xin hỏi các hạ có phải là Trịnh Tỉnh Trịnh Đại Công Tử? Ngươi! Sắc mặt Trịnh Tỉnh tái nhợt, hắn đè nén lửa giận mà nói. Trịnh Nôn Khánh, ngươi là Tư Mã trong quân, muốn giết người thì cũng cần phải hỏi qua ta. Tư Mã trong quân thì phải chấp trưởng quân kỷ. Gặp chuyện không cần phải thông bẩm, có thể tiền trảm hậu tấu, đây là quyền lợi tộc lao phân cho ta, Đại Công Tử nếu có bất mãn thì cứ bẩm báo tộc lao. Ngươi! Trịnh Tỉnh từ nhỏ đến lớn đều được người khác nuông chiều, làm sao chịu nổi chuyện này. Hắn định mở miệng chửi bới thì Nôn Khánh đã hơi híp mắt lại, dừng ở trên người hắn khiến cho những lời này của hắn phải nghẹn ở trong bụng. Đại công tử, ta không chỉ là Tư Mã trong quân mà còn là vân kỵ úy ở trong triều, thể diện của Trịnh gia còn liên quan đến cả triều đình. Công tử là chủ tướng ở trong quân chắc cũng biết được ban ngày ở trong quân mà tuyên dâm chính là tử tội, còn mấy nữ nhân này nữa tại sao lại xuất hiện ở trong quân. Đừng nói tất cả đều là do công tử sắp xếp. Nếu như vậy ta sẽ bẩm báo tộc lao thỉnh cầu bỏ đi trước chủ tướng của công tử. Nôn Khánh ngẩng cao đầu không thèm nhìn sắc mặt của Trịnh Tỉnh đang tái nhợt. Người đâu đem tên xuất sinh này trói lại cho ta. Trịnh Tỉnh nhịn không được mà gầm lên một tiếng. Đúng vào lúc này chỉ nghe thấy tiếng một người nghiêm nghị quát lên. Ta xem ai dám trói Trịnh Tư Mã lại. Cách ra khỏi đám người, Trịnh Hoành Nghị mang theo một đoàn binh sĩ xuất hiện ở trước tầm mắt của Trịnh Nôn Khánh. Hắn đi về phía trước. Lớn tiếng nói, ta thấy Trịnh Tư Mã không làm gì sai, quân doanh này vốn không giống quân doanh, đã sớm nên cần được chỉnh đốn một phen. Nôn Khánh nhìn thấy Trịnh Hoành Nghị đến hơn nữa còn kiên định đứng ở bên mình thì trên mặt liền nở ra một nụ cười. Hắn nhìn về phía Trịnh Hoành Nghị gật gật đầu rồi trầm giọng quát. Trịnh Hoành Nghị, mệnh cho lập tức đem những nữ nhân này đuổi ra khỏi doanh, ai ngăn cản giết bất luận tội. Hắn biết rõ, đối với thế gia đệ tử Trịnh Tỉnh này tuyệt không thể khách khí. Dù sao đây cũng là xuất chinh chiến tranh chứ không phải là đi du sơn ngoạn thủy, quân kỷ không nghiêm nhất định sẽ có thể liên quan đến tính mạng tăng quân, vì để cho Trịnh gia không thể trở thành cho người khác Nôn Khánh không ngại đắc tội với Trịnh Tỉnh, ngược lại hắn còn muốn xung đột kịch liệt một hồi với Trịnh Tỉnh. Kết quả tốt nhất là hắn đắc tội với Trịnh Tỉnh sẽ khiến cho tộc lão không cho hắn xuất chinh. Trịnh Hoành Nghị không nói nhiều lời lập tức phất tay ra lệnh cho binh lính, khu trục những nữ tử này ra khỏi quân. Trịnh Tỉnh đại diện cho thế lực lớn làm chủ đệ tử của kinh đường mà Trịnh Hoành Nghị cầm đầu cho đệ tử ở An Viễn Đường. Tuy nhiên Trịnh Hoành Nghị còn nhỏ nên rơi vào thế hạ phong. Khi Trịnh Hoành Nghị còn bé cũng đã nghe Trịnh Nôn Khánh kể chuyện Tam Quốc. Đối với sự vụ trong quân hắn đặc biệt có hứng thú. Hắn và Trịnh Tỉnh không giống nhau, Trịnh Tỉnh võ nghệ cao cường nhưng luận về binh pháp thì không thể nào bằng được Trịnh Hoành Nghị, trước đây Trịnh Hoành Nghị đã muốn ngăn cản những chuyện này nhưng không biết làm sao, hôm nay Trịnh Nôn Khánh đã tới đây, Trịnh Hoành Nghị như thấy được người tâm phúc, hơn nữa trước khi tới doanh trướng, Thôi phu nhân liên tục dặn dò hắn phải nghe lời Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Tình lần này mất hết mặt mũi. Hắn hầm hầm nhìn Trịnh Nôn Khánh và Trịnh Hoành Nghị. Trong doanh, ta là chủ tướng bốn. Người đâu bắt Trịnh Nôn Khánh và Trịnh Hoành Nghị lại. Một đám đệ tử trong tộc lập tức tiến tới. Trịnh Tình người nhiều hơn nên thanh thế chiếm thượng phong. Nôn Khánh hơi híp mắt lại, nhìn Thẩm Quang một lúc, Thẩm Quang không nói nhiều lời, bước chân qua, thập tự đao trong tay hoành ngang một cái bước lui một gã đệ tử, sau đó bổ dọc một cái đã tới trước mặt một trang hán. Người này nhìn trang phục thì không phải là đệ tử thất phòng mà là hộ vệ của Trịnh Tình. Thẩm Quang tiến tới trước mặt hắn, nhe răng cười một tiếng rút đao bổ vào, nhẹ nhàng tiêu sái sau đó lùi một bước về phía sau. Một luồng máu tươi phun tung tóe khiến cho những người bên cạnh Trịnh Tình lặng ngắt như tờ. Trịnh Tình tuy võ nghệ cao cường nhưng dù sao vẫn chưa trải qua những cuộc chiến sinh tử, bên cạnh hắn phần lớn đều là những thiếu gia ăn chơi, đâu đã nhìn thấy những tràng diện huyết tinh như vậy. Quyển 5 chương 33, sửa trị quân kỷ. Trịnh Nôn Khánh lạnh lùng nói. Đại công tử, từ giờ trở đi, ta thực hiện chức vụ tư mã trong quân, kẻ nào dám cãi lại quân kỷ ta tuyệt đối không tha, từ bây giờ trong một nén nhang, mọi người phải ăn mặc chỉnh tề, tập hợp trong doanh, Trịnh Hoành Nghị, ngươi mang theo Hùng Đại Hải. Kiểm tra những vật ở trong doanh trướng phàm không quan hệ tới việc hành quân lập tức ném ra, ai ngăn cản lập tức chém. Nôn Khánh đại ca không hổ là người có thể viết ra Tam Quốc diễn nghĩa, xử lý sự tình thật là dứt khoát. Vừa mới tới đã đem cục diện thay đổi, Trịnh Hoành Nghị vâng lời, mang người đi kiểm tra từng doanh trướng một. Sắc mặt Trịnh Tỉnh trở nên tái nhợt. Nôn Khánh nói với hắn. Đại công tử nếu như bất mãn có thể trình bày với tộc lão, báo cáo tình hình, còn nữa quân doanh này không phải là nơi ăn uống đánh bạc chơi gái. Ta là tư mã trong quân, ai dám vi phạm quân kỷ ta nhất định không lưu tình. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên có rất nhiều bất mãn nhưng không dám nói ra bởi vì Trịnh Nôn Khánh vừa mới vào tông đoàn đã giết hai người thủ đoạn đẫm máu này khiến cho bọn họ sợ hãi không thôi. Hắn lại ra một nhiệm vụ khác, tất cả mọi người trong quân đều phải học 17 cấm luật và 54 trảm luật, nếu như không thuộc thì sẽ bị lột quần mà phạt 15 côn. Tất cả đều tin rằng vị tư mã tướng mạo thanh tú nhưng lòng rắn như sắt trên khuôn mặt luôn mang theo nụ cười hai người này nói được thì sẽ làm được. Nguyên một đám cả đêm đều bất an. Nếu như toàn bộ bị lột quần mà đánh thì cho dù không đau cũng mất hết thể diện. Thời gian trôi qua, quân doanh náo nhiệt dần cũng trôi vào yên tĩnh, Trịnh Tỉnh thẹn quá hóa giận suốt đêm rời khỏi trở về Huỳnh Dương. Mong người nhà làm chủ trừng phạt Trịnh Nguyên Khánh. Lao tiểu nương kia thực sự rất phẫn nộ. Nhưng Trịnh Nguyên Tống thì lạnh lùng nói. Luyện được một thân võ nghệ. Ngay cả một tiểu A Nhi cũng không trị được, chị dâu theo đệ thấy Trịnh Nôn Khánh không có làm gì sai, chuyện này cho dù đến thai của tộc Lao thì thật mất thể diện của đại ca, một đám khốn nạn đem quân doanh trọng địa trở thành chỗ vui đùa, thật mất thể diện. Trịnh Nguyên Tống xưa nay vẫn kính trọng với huynh trưởng. Lao nương của Trịnh Tỉnh tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng không dám phản bác ý kiến của Trịnh Nguyên Tống. Chỉ có thể an ủi Trịnh Tỉnh một phen sau đó đưa Trịnh Tỉnh trở về quân doanh. Thúc 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 nói như vậy tuy đúng nhưng tên Nôn Khánh kia không khỏi cũng thật là hung hăng càn quái. Hung hăng càn quái sao? Trịnh Nguyên Tống cười lạnh. Ta ngược lại lại không thấy hắn hung hăng càn quái, chỉ dây Trịnh Tỉnh được đại ca mong đợi rất nhiều, sau này còn hy vọng nó có thể chấp trưởng kinh đường. Hiện tại bộ dạng này thì đừng nói là chấp trưởng kinh đường mà ngay cả gia sản này cũng khó mà giữ được. Trịnh Nôn Khánh tuy hôm nay hành động quá phận nhưng đối với Trịnh Tỉnh chỉ có cái tốt mà không có cái xấu. Chị dâu chị phải nghĩ lại xem. Trịnh Tỉnh phải đi xuất chinh. Nếu như đại tướng quân nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì đừng nói là lấy quân công, ngay cả xuất chinh chưa chắc đã được. Có Trịnh Nôn Khánh ra mặt sửa trị quân kỷ, điều này mới tốt, chớ quên, Trịnh Tỉnh chính là chủ tướng quân đoàn cho dù Trịnh Nôn Khánh lập bao nhiêu công lao thì phần lớn nhất vẫn thuộc về Trịnh Tỉnh. Trịnh Nguyên Tống nói như vậy Lô phu nhân không cằn nhằn nữa. Tuy trong lòng bà vẫn cảm thấy hơi không thoải mái nhưng mà cân nhắc lợi hại vẫn cảm thấy cho dù không thoải mái vẫn không thể nói gì. Dù sao đạo lý vẫn ở trong tay của Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh chờ một đêm mà Trịnh gia lại không có bất kỳ hành động nào. Điều này khiến cho hắn vô cùng thất vọng, cảm thấy kế hoạch lần này của mình đã thất bại hoàn toàn. Trịnh Tỉnh sau khi trở về không còn xung đột với Trịnh Nôn Khánh nữa, Trịnh Nôn Khánh mấy ngày sau đem tông đoàn sửa trị một phen, bọn họ không ngừng kêu khổ, có một số đệ tử quyết định rời khỏi tông đoàn, nói rằng về nhà thà bị chửi chết chứ cũng không muốn tiếp tục, thủ đoạn của Trịnh Nôn Khánh ở trong quân doanh thật sự là quá độc ác. Mà Trịnh Tỉnh thì lại vô cùng mềm yếu. Kỳ thật Trịnh Nôn Khánh cũng không thao luyện độc các gì. Tuy nhiên hắn đối với những đám công tử ca này mà nói cũng hơi tàn khốc. Mấy tên công tử ca kia có thể rời khỏi nhưng những tộc nhân binh lính ở trong tộc thì không thể đi cho nên bọn họ đành phải phó mặc cho số phận. Ba ngày trôi qua, tông đoàn bại hoại này rốt cục cũng đã có một chút bộ dáng. Ít nhất không ẻo là như trước nữa, lúc Trịnh Nôn Khánh đến nguyên một đám hữu khí vô lực giống như là nữ nhân vậy, tuy nhiên hiện tại giản trận đã có một chút quy mô. Ba ngày sau, Trịnh thị tất cả tộc lão tiên đưa tông đoàn xuất phát. Nhìn thấy tông đoàn hiện nay biến thành một đội ngũ khí phách hiên ngang và oai vệ, những công tử rời khỏi tông đoàn đã phải hối hận. Trịnh Tư Mã những ngày gần đây đã làm phiền Tư Mã nhiều rồi. Trịnh Tình bên ngoài cười nhưng bên trong thì không cười. Hôm nay đi đến Đông Lai còn cần có người phải áp giải lương thực, có đạo là binh mã chưa động lương thảo phải đi trước, ta thấy nhiệm vụ này tốt nhất vẫn phải giao cho Tư Mã và Hoành Nghị đảm nhiệm, linh suất 200 người đi áp giải, ta cùng với binh mã khởi hành trước, ngày 22 tháng chạp tập kết tại Đông Lai, Tư Mã thấy thế nào? Lúc luyện binh không thấy ngươi giờ lại muốn hái quả sao? Trịnh Hoành Nghị giận tím mặt muốn phản bác. Nhưng Trịnh Nôn Khánh lại ngăn hắn lại, hướng về phía Trịnh Tỉnh mà chắp tay nói. Trịnh Nôn Khánh tuân lệnh. Nôn Khánh ca ca tại sao phải đồng ý với hắn, huynh vất vả luyện tập ra một đám quân lại bị hắn cho áp giải lương thảo ở phía sau, hắn đến Đông Lai trước đi náo động, ca ca chuyện này làm sao có thể nhịn được. Ha ha, cho hắn chiếm tiện nghi làm náo động chưa hẳn đã là chuyện tốt. Trịnh Nôn Khánh cười cười vỗ vỗ vai của Trịnh Nôn Khánh mà nói. Hắn là chủ tướng muốn đi náo động là chuyện của hắn, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được. Trong tâm Trịnh Nôn Khánh không muốn xuất chinh. Hiện nay ở trong trọng đội mà không cần ra chiến trường tại sao mà không làm. Dù sao chiến tranh này cũng nhất định thất bại, người nào xông lên phía trước chính là chết nhanh trước, Trịnh Nôn Khánh không nghi ngờ Trịnh Tỉnh sẽ chết trận đầu tiên. Hắn dựa theo nội quy quân đội nhà Tùy mà chia 200 người thành 4 đội. Mỗi đội 50 người, sau khi phân công xong Trịnh Nôn Khánh cùng với Trịnh Hoành Nghị lên đường khởi hành. Quyển 5 chương 34, tới huyện Dịch. Hiện tại đang là mùa đông, sông Lạc bắt đầu dâng nước lên. Tuyết tuy không nhiều nhưng con đường vô cùng lầy lội khó đi, Trịnh Nôn Khánh phải vô cùng cẩn thận. Thà rằng đi đường xa chứ không đi đường tắt, hiện nay Hà Nam không phải là Hà Nam của trước kia, đạo phỉ rất nhiều, Trịnh Nôn Khánh không thể không cẩn thận. Cũng do vậy mà tốc độ chậm đi rất nhiều. Đến huyện Dịch thuộc Đông Lai quận thì đã qua Đông Chí. Đám người dẫn quân đã mang binh mã cùng với các tông đoàn lên đường từ Lai Châu, thẳng về phía Cát Ti Thành mà tập hợp. Trịnh Tỉnh dĩ nhiên không đợi Trịnh Nôn Khánh đi cùng, mà cùng với những người dẫn quân đi trước. Lưu thủ ở huyện Dịch là quan viên nhà Tùy, phó tổng quản thủy quân Chu Pháp. Hắn còn có nhiệm vụ tiếp đãi các lộ tông đoàn, rồi sau đó tập kết ở Cát Ti Thành, tuy nói Tùy Dạng Đế ra lệnh chế tạo 300 chiến hạm nhưng lần này quân số của nhà Tùy đã lên tới 7 vạn người. Thủy thủ ở Giang Hoài đi Nam Trinh có tới 1 vạn người. Ngoài ra còn có 3 vạn nỏ thủ được điều động từ lĩnh Nam tới. Nghe nói lần này Đông Trinh, Tùy Dạng Đế dùng binh trên toàn quốc. Không chỉ tả hữu 12 vệ binh mã xuất động mà các tộc nhân của các thế gia vọng tộc, thậm chí là cả đệ tử quan lại cũng nhao nhao tham chiến. Trong đó thái thú của Ninh Việt quận Ninh Trường Chân xuất động đến đây, tuy nhiên hắn không tới huyện Dịch mà tới thẳng Trắc quận, nghe lệnh Dương Quảng. Chu Pháp có tự là Đức Mại là tướng môn xuất thân từ thế gia, cũng là một trong năm cự phú đương thời. Hắn nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh thì vô cùng nhiệt tình. Lập tức sai người sắp xếp nơi ở rồi nói với Trịnh Nôn Khánh. Đại tướng quân đã tiến về Sa Ti Thành luyện binh trước để ta ở đây nên đón mọi người, hiện nay thuyền tiến về Sa Ti Thành vẫn chưa trở về. Cho nên không có cách nào đưa mọi người đi tập kết được, cần phải chờ một lúc. Mong Trịnh công tử ở bên cạnh chờ đợi, gần đây tông đoàn đến báo danh không ít, khi nào thuyền trở về ta sẽ sắp xếp cho mọi người tới đó tập kết. Trịnh Nôn Khánh cũng không thèm để ý, ngược lại Trịnh Hoành Nghị trong lòng có phần không phục. Tại sao Trịnh Tỉnh lại được đi Sa Ti Thành trước? Trở về chỗ ở, hắn hậm hực phàn nàn. Nôn Khánh ca ca đệ đã nói là tên kia không có hảo ý, chúng ta vất vả luyện ra được tông đoàn hôm nay lại để cho hắn rêu rao là của hắn. Đến Sa Ti Thành đoạt công. Trịnh Nôn Khánh nghe được nhịn không được cười. Đoạt công sao? Hắn ôm Trịnh Hoành Nghị, nói khẽ. Hoành Nghị, đệ nhớ kỹ, có đôi khi xông lên trước quá mức chưa hẳn là chuyện tốt. Đệ còn nhớ câu chuyện mà ta kể không? Cẩn thận ngẫm lại đi, Khổng Minh tiên sinh dùng mưu xưa nay thường là mưu sau mà động, cho nên đôi khi phải chiếm lĩnh tiên cơ nhưng đôi khi cũng cần phải hậu phát chế nhân, lần này hắn vội vã chém giết thì cứ mặc hắn. Trịnh Hoành Nghị tuổi so với Trịnh Nôn Khánh cũng không sai biệt lắm. Trong hộ tịch hắn còn lớn hơn cả Trịnh Nôn Khánh một năm. Nhưng hắn đối với Trịnh Nôn Khánh luôn luôn vô cùng tín nhiệm, Trịnh Nôn Khánh đã nói như vậy tuy trong lòng hắn không thấy thoải mái nhưng không hề bực tức. Ngày hôm sau, Nôn Khánh luyện mã giáo sau đó trở về phòng định nghỉ ngơi một chút. Đống nhiên Trịnh Hoành Nghị vội vàng chạy tới nói nhỏ. Nôn Khánh ca ca, lại có tông đoàn tới huyện Dịch, chúng ta mau tới xem náo nhiệt. Nôn Khánh đem mã giáo cho Hùng Đại Hải cầm rồi hỏi. Là tông đoàn nhà ai tới? Nghe nói là lĩnh Nam Phùng Thị. Lĩnh Nam Phùng Thị. Nghe nói là tằng tôn tử của Đàm Quốc phu nhân, nhi tử của Tả Võ Vệ phu tướng quân Phùng Áng, tên kia mang tới một đội ngũ câu liêm binh.
Câu liêm binh.
Trịnh Nôn Khánh khẽ giật mình lại thêm vài phần hứng thú. Đàm Quốc phu nhân chính là Tiễn phu nhân đại danh đỉnh đỉnh thời Nam Bắc Triều, vị Tiễn phu nhân này một tay an bình lĩnh Nam, ở thời kỳ Tùy Văn Đế, vị Tiễn phu nhân này sau khi bình định lại dẫn binh hàng nhà Tùy, là một nữ nhân vô cùng truyền kỳ. Tuy nhiên vào năm nhân thọ thứ hai, Đàm Quốc phu nhân tuần tra ở Hải Nam nên bị bệnh truyền nhiễm mà mất, Tùy Văn Đế Dương Kiên vì việc này mà đã không tham dự triều chính 10 ngày. Trịnh Nôn Khánh đối với Tiễn phu nhất rất coi trọng. Vì vậy hắn liền nói với Trịnh Hoành Nghị. Nếu là hậu nhân của Đàm Quốc phu nhân thì chúng ta không ngại đi nên đón một phen, thuận tiện biết một chút về câu liêm binh của Phùng Gia uy trấn lĩnh Nam. Cái gọi là câu liêm binh của Phùng Gia cũng không dọa người như trong truyền thuyết. Nó chỉ là một thanh trường thương có móc câu sắc bén vòng ngang ở đầu mà thôi. Loại binh khí này đối với kỵ binh có tác dụng khắc địch nhưng với bộ binh thì không sao chống cự nổi. Tuy nhiên năm đó Tiễn phu nhân dựa vào binh chủng này mà uy trấn lĩnh Nam, đánh cho thổ dân Liêu Man không dám sinh lòng. Trịnh Nôn Khánh đã nhìn qua trang bị của Liêu Man, nói thật là đơn sơ vô cùng. Cho nên câu liêm binh của Phùng Gia có thể thắng thổ dân địa phương cũng không có gì là kỳ quái. Phùng Gia này phái đệ tử tới là Phùng Chí Đại, hắn 18 tuổi, không cao lắm chỉ khoảng 1m70, cường tráng rắn chắc, trên người mặc một bộ khôi giáp màu đen, mái tóc búi lại, trên đó còn cắm một cái lông gà, đi trong đám người vô cùng bắt mắt. Nói tới lông gà đây là phong tục của bọn họ cũng giống như là thế gia đệ tử Trung Nguyên dùng túi thơm vậy, chủ yếu là để trang trí. Đối với phong tục tập quán của người ta, Trịnh Nôn Khánh dĩ nhiên cũng không có ý kiến. Tuy nhiên Trịnh Hoành Nghị thì lại không nhịn được cười, hắn không nhịn được mà khẽ nói bên tai của Trịnh Nôn Khánh. Huynh nhìn xem tên kia cắm một cái lông gà trống lớn thật là buồn cười đến chết. Thanh âm của hắn vốn không phải lớn nhưng mà lỗ tai của tên Phùng Chí Đại kia rất lợi hại. Hắn đột nhiên ghìm chặt chiến mã lại quay đầu hưng dữ nhìn hai người Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh vội vàng bịt kín miệng của Trịnh Hoành Nghị lại, cười cười áy náy. Phùng Chí Đại hừ một tiếng thúc ngựa rời đi. Hoành Nghị, đệ vừa rồi có hơi thất thố rồi. Lĩnh Nam bọn họ dùng lông gà để biểu lộ thân phận, lông gà nghe nói là lông của thần thú Phượng Hoàng, có tác dụng tránh họa cầu phúc, đệ gây chuyện như vậy không chừng sẽ kết toán với Phùng gia. Quyển 5 chương 35, Trịnh Hoành Nghị bị bắt. Trở lại nơi ở, Trịnh Nôn Khánh nhịn không được mà trách cứ Trịnh Hoành Nghị. Trịnh Hoành Nghị hơi xấu hổ nói. Đệ đâu biết những tập tục mọi rợ lĩnh Nam này, chỉ thấy hơi thú vị nên không nhịn được mà bật cười. Trịnh Nôn Khánh cũng biết, Trịnh Hoành Nghị không có ác ý. Lại nói tiếp, Trịnh Hoành Nghị là thế gia đệ tử đời thứ ba, cũng xem như là một người nổi tiếng. Bất luận là văn tài hay võ công tuy không xếp thứ nhất nhưng cũng nổi tiếng, cho nên hắn tuy không có sự bại hoại của thế gia đệ tử nhưng cũng bị nhiễm một chút vào trong đó. Hoành Nghị dù sao cũng là người thừa kế ở An Viễn Đường. Bất kể là Trịnh Nhân Cơ hay là Thôi Phu Nhân hay Nhan Sư Cổ đều vô cùng sủng ái Trịnh Hoành Nghị, điều này khiến cho hắn thiếu đi rất nhiều xảo trá, thường thường lúc nói chuyện không cân nhắc cảm thụ của người khác, Trịnh Nôn Khánh cũng không thèm làm gì đối với chuyện này. Nôn Khánh nghiêm mặt nói. Hoành Nghị, đệ nên nhớ kỹ, trên đời này có thiên kỳ bách quái loại người, khó có thể dùng lẽ thường mà giải thích. Có lẽ theo ý của đệ chỉ là một câu nói dâu ria nhưng người khác nghe lại thành chửi bới, thậm chí là vũ nhục. Chính thúc phụ đối với đệ ký thác kỳ vọng, cần phải coi chừng, trước khi nói phải nghĩ kỹ, đến khi đệ chấp trưởng An Viễn Đường, mỗi câu nói sai sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Đệ đừng cảm thấy là ta nói quá, tương lai dần trôi qua đệ có thể nhận thức được. Hoành Nghị lớn lên cũng dần tạo thành cá tính của hắn. Ở trong nhà ngay cả Trịnh Nhân Cơ hắn cũng không nghe nói hết nhưng đối với Trịnh Nôn Khánh, hắn lại rất lắng nghe. Hắn gật gật đầu. Nôn Khánh ca ca yên tâm, đệ nhớ kỹ lời huynh nói. Theo Trịnh Nôn Khánh nghĩ, chuyện của Trịnh Hoành Nghị và Phùng Gia chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Cho nên chuyện phát sinh về sau hắn cũng không để ý, sau đó số tông đoàn tới huyện dịch báo danh tập kết ngày càng nhiều. Trong đó có một số người quen của Trịnh Nôn Khánh, chính là đệ tử của Dương Hạ Tạ Thị, Tạ Ánh Đăng. Tạ Gia vốn không có ý định đi vào vũng nước đục lần này, tuy nhiên nghe nói Trịnh Gia đời thứ ba, bảo chấn của họ là Trịnh Nôn Khánh bán duyên quân cũng được phái đi thì không khỏi động tâm tư, dù sao bọn họ cũng muốn trọng chấn lại gia tộc mình. Cho nên, bọn họ cũng quyết định việc hôn nhân giữa Tạ Thị Nữ Tử và Bùi Hành Nghiễm. Hôm nay Trịnh Gia phái Trịnh Nôn Khánh, Tạ Gia cũng cảm thấy cần phải hành động. Lần này Tạ Khoa làm chủ, trong tộc 11 đệ tử tham gia, xuất lĩnh 300 tông đoàn tới huyện dịch báo danh hành động. Sau trận chiến ở Bạch Tức Tự, Trịnh Gia và Tạ Gia quan hệ trở nên mật thiết hơn nhiều. Tuy nhiên Tạ Khoa và Trịnh Nôn Khánh sau khi chia ly vẫn không gặp lại nhau, lần này gặp ở huyện dịch cả hai vô cùng vui vẻ. Tạ Khoa hỏi thăm Trịnh Nôn Khánh 2 năm qua, sau khi biết Trịnh Nôn Khánh ở núi Nga Mi ẩn cư hắn vô cùng hâm mộ. Nếu sớm biết phong cảnh Nga Mi sơn động lòng người như vậy thì ta nhất định phải đi thăm ngươi. Nôn Khánh cười cười. Tạ đại ca, hai năm qua huynh thế nào? Ta có thể làm gì? Tạ Khoa gãi đầu. Cha ta muốn mưu cầu một công danh cho ta nên hai năm nay chỉ ở nhà tập võ đọc sách, năm ngoái Vương Viễn Chi lão thần tiên cũng ghé thăm, truyền thụ cho ta một số phương pháp dưỡng sinh. À, năm ngoái ta có một mối hôn sự.
Sao?
Tạ Khoa năm nay lớn hơn tờ cờ nở 3 tuổi, 17 tuổi. Ở trong thế gia đệ tử đã đến tuổi thành thân, tuy thế gia đệ tử tuổi thành thân không cố định nhưng ở gia tộc thành thân càng sớm thì càng tốt. Nôn Khánh nhịn không được mà tò mò hỏi. Cùng nhà nào kết thân? À, chính là con gái của Dực Dương Lô Thị, tuy nhiên chỉ là đính hôn, cha ta nói sau khi ta trở về sẽ lập tức thành thân.
Dực Dương Lô Thị.
Nôn Khánh gật đầu liên tục. Đây chính là một tông phòng của Phạm Dương Lô Thị, cũng là một hào phú, xứng đôi với Tạ Khoa, hắn cũng biết những tiểu thành thân của Tạ Khoa và Trịnh Hoành Nghị đều không thể tự làm chủ được, các thế gia dùng cách kết thân này để tăng cường quan hệ với nhau. Tạ gia có thể kết thân với Lô Thị, đối với sự phát triển sau này có lợi rất lớn. Hai người càng nói càng cao hứng, ngươi nói một phen huyền diệu, ta nói một phen thiên cơ, học thức của Tạ Khoa cũng không tệ. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Thẩm Quang mang theo một tên gia tướng chạy vội tới. Công tử, đã xảy ra chuyện, Hoành Nghị công tử ở trên đường tranh chấp với Phùng gia bị người nhà họ Phùng bắt trở về nơi trú quân của bọn họ. Nôn Khánh khẽ giật mình. Ngươi nói Hoành Nghị bị người nhà họ Phùng bắt đi rồi sao?
Đúng thế.
Đang êm đẹp tại sao lại bị bắt đi? Tên gia tướng kia chính là tùy tùng của Trịnh Hoành Nghị, hiện tại mặt mũi bầm dập, bộ dạng chật vật. Hắn hoảng loạn nói. Vừa rồi Hoành Nghị công tử trên đường đi không ngờ lại bị người của Phùng gia chặn lại, những người kia cố ý sinh sự. Vốn Hoành Nghị công tử không muốn gây chuyện thị phi nhưng bọn chúng càn rỡ quá mức, Hoành Nghị công tử nhất thời tức giận nảy ra tranh chấp với bọn họ, sau đó song phương xảy ra xung đột, vốn người của bọn họ với chúng ta cũng không nhiều hơn nhưng không biết từ lúc nào đã có một đám nữa xông lên, Hoành Nghị công tử đã bị chúng bắt đi. Người của Phùng gia còn nói, công tử nếu có đảm lực thì đi tới chỗ bọn chúng. Nôn Khánh nghe được không khỏi ngạc nhiên. Nghe giọng điệu này thì dường như bọn chúng không nhằm vào Trịnh Hoành Nghị mà nhằm vào Trịnh Nôn Khánh. Thế nhưng mà từ trước đến giờ hắn và người nhà họ Phùng chưa từng tiếp xúc qua, đang êm đẹp tại sao bọn chúng lại gây chuyện. Phùng gia gần này phái ra 1.000 câu liêm binh. Theo sức chiến đấu mà nói Trịnh Nôn Khánh không sợ bọn họ. Nhưng vấn đề là hiện tại đang ở trong huyện thành, còn có quan quân ở lĩnh Nam. Thủy quân bảo vệ tông đoàn đi tới nơi tập kết có một nửa nhân mã là từ lĩnh Nam mà tới, nương theo tiễn phu nhân mà lập nên thanh danh, nếu như xảy ra chuyện nhất định là có một nửa đứng về phía bên của Phùng gia. Đám nhân mã này có chừng 4-5.000 người, cho nên câu liêm binh của Phùng Chí Đại không đáng sợ, đáng sợ là hy vọng của Phùng gia. Hiện tại ở trong huyện Dịch nho nhỏ này người có quyền thế nhất không phải là Chu Pháp hay là đệ tử của thế gia vọng tộc nào mà chính là lĩnh Nam Phùng Chí Đại. Quyền 5 chương 36, báo môn mà vào. Tạ Khoa nghe được thì giận tím mặt. Đám lĩnh Nam mọi dợ này cũng quá càn rỡ rồi. Hắn đứng lên hô lớn. Nôn Khánh, chúng ta điểm khởi binh mã, hợp nhất lại đi cướp Hoành Nghị công tử về.
Khoan đã.
Chính Nôn Khánh vội vàng ngăn cản lại. Hắn trầm ngâm một thoáng rồi lập tức nói Thẩm Quang chuẩn bị ngựa cho mình, sau đó nói với Tạ Khoa. Tạ đại ca lập tức tới phủ tổng quản, mời Chu Pháp cùng tổng quản ra mặt, ta cùng với Thẩm Quang và Đại Hải đi tới nơi trú quân của Phùng Gai 4. Ngươi, đi truyền quân lệnh cho ta, toàn bộ binh sĩ trong doanh không có lệnh của ta thì không được tự tiện rời khỏi, nếu không sẽ bị xử theo quân kỷ. Gia tướng nghe xong không khỏi hơi lo lắng. Công tử, Phùng gia thế người không ít. Hơn nữa những tên mọi dợ lĩnh Nam này không nghe đạo lý, công tử chỉ đi 3 người liệu có nguy hiểm không? Trịnh Nôn Khánh cười lạnh nói. Đây là huyện Dịch, đường đường thuộc Đại Tùy. Phùng gia cho dù 3 đầu 6 tay, Sương Vương ở lĩnh Nam nhưng cũng không có lá gan này. Thẩm Quang lập tức chuẩn bị ngựa cho Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh lấy cây roi thép mà Hùng Đại Truy chế tạo cho mình, theo Thẩm Quang và Hùng Đại Hải đi tới nơi ở của Phùng gia. Phùng gia trú quân ở phía tây bắc huyện Dịch, gần Vịnh Lai Châu. Mà nơi ở của Nôn Khánh thì ở phía đông nam huyện Dịch, chính Nôn Khánh cũng lười đi vòng mà phóng thẳng qua thị trấn của huyện Dịch, trước khi tới nơi đã thấy ngoài doanh có mấy tên câu liêm binh đứng thẳng, ra vẻ cảnh giới. Người cưỡi ngựa sắp tới, lập tức xưng tên họ. Ta chính là Vân Kỵ úy Trịnh Nôn Khánh, Phùng Chí Đại nói ta tới đây. Mấy tên câu liêm binh nhìn nhau, một gã đội trưởng thấy vậy thì nghiêm nghị quát. Đại công tử có lệnh cho ngươi báo môn mà đi vào. Sắc mặt của Trịnh Nôn Khánh lập tức trở nên tái nhợt. Báo môn. Lúc tiến vào quân doanh mỗi một đoạn đường phải lớn tiếng báo cáo danh tự, chủ yếu là để làm nhục. Báo môn đi vào là một phương pháp làm nhục người khác. Trịnh Nôn Khánh không rõ mình rốt cuộc trêu chọc Phùng Chí Đại thế nào mà hắn phải dùng phương thức như vậy để làm nhục mình. Phải biết rằng lần này hắn mang theo ý hòa giải mà tới đây, thế mà Phùng Chí Đại lại bắt hắn báo môn mà vào, rốt cuộc là có ý gì? Mặc kệ Phùng Chí Đại có dụng ý gì, Nôn Khánh biết rõ mình không thể không tỏ vẻ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, giống như lợi kiếm nhìn chằm chằm lên viên đội trưởng kia. Phùng Chí Đại quả thực phân phối như vậy sao? Cung đồ lớn mật dám gọi thẳng tên của công tử nhà ta bốn. Tên đội trưởng này cương ngạnh ở lĩnh Nam đã quen, hắn hướng về phía Trịnh Nôn Khánh nghiêm nghị mà hô. Trong mắt của Nôn Khánh lóe lên sắc cơ, hắn thầm cười cười. Thần Quang, Hùng Đại Hải, còn không mở đường cho ta. Thần Quang Hùng Đại Hải đã sớm nổi giận. Chủ nhục thần chết quan niệm này là thứ không gì phá nổi ở thời đại này, Trịnh Nôn Khánh bình thường đối với bọn họ như là huynh đệ, bọn họ cũng tin tưởng vị trí của mình. Nôn Khánh ra lệnh một tiếng, Hùng Đại Hải lập tức xuống ngựa đánh tới. Hắn không cần chiến mã, sau khi xuống ngựa thân cao chân dài tốc độ không kém gì ngồi trên khoái mã, thế như Thái Sơn ấp đỉnh, chỉ nghe tiếng gió rào rào, tên đội trưởng kia không ngờ hai người Trịnh Nôn Khánh mang theo lại hung hãn như vậy. Hắn chưa kịp phản ứng thì Hùng Đại Hải đã vung đại búa đến trước mặt. Chỉ nghe phập một tiếng, song phủ của Hùng Đại Hải đã chém viên đội trưởng kia thành hai khúc, máu tươi phun tung tóe lên trên người của hắn, lại làm cho Hùng Đại Hải cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mười mấy tên câu liêm binh lại lao ra bị song phủ của Hùng Đại Hải liên tục khai mở, đụng tới là gãy. Câu liêm binh là gỗ đặc sản ở lĩnh Nam chế tạo thành. Bình thường chạm vào đao thương đích thực là không dễ đánh gãy, nhưng trước đúa của Hùng Đại Hải thì hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thẩm Quang thúc ngựa tiến lên, hoành đao giết chết hai người, Nôn Khánh im lặng cầm lấy trường tiền tơ bạc từ từ đi vào trong doanh. Phía trước là Hùng Đại Hải mở đường. Phía sau có Thẩm Quang bảo hộ, hoành đao lớn nhỏ từ từ xuất hiện, tạo thành một hàn mang dài hẹp. Huyết nhục bay tứ tung. Cửa ra vào trở nên một mảng rối loạn, lúc Phùng Chí Đại xung ra, chỉ thấy trước mặt thây ngang chống chất, Hùng Đại Hải sắc mặt dữ tợn, Thẩm Quang đôi mắt sấm lánh, hai người một trước một sau đi vào trong đại doanh của Phùng gia, giết mấy trăm người dọc theo con đường. Chính Nôn Khánh dạng chân ở trên ngọc đề tuấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phùng Chí Đại. Thẩm Quang, Đại Hải, trở về. Nôn Khánh nói xong lại phân phó một câu. Bất luận kẻ nào tiến tới gần đây 10 bước, lập tức giết chết. Lời nói chưa dứt, có vài tên câu liêm binh không biết sợ tiến đến bị song phủ của Hùng Đại Hải một phát chém thành hai mảnh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Còn mấy người liền dừng lại, thấy Hùng Đại Hải như vậy không dám tiến lên nữa. Bây giờ mau giao hoành nghị ra, nếu không ta sẽ biến quân doanh này thành một bãi tha ma. Chính Nôn Khánh lạnh lùng quát nói. Hắn cũng không xuống ngựa mà đưa mắt nhìn Phùng Chí Đại, trong mắt toát ra vẻ khinh thường. Phùng Chí Đại kinh hãi, cầm lấy trường đao dưới hông. Chính Nôn Khánh, ngươi dám giết người của ta? Giết thì giết. Có gì mà dám hay không? Chính Nôn Khánh thần sắc lạnh nhạt nói. Ngươi kính ta một xích, ta kính ngươi một trượng. Ngươi nhục ta một câu, ta giết cả nhà ngươi. Phùng Chí Đại, ta nể tằng tổ mẫu nhà ngươi là Tiễn phu nhân, một đời anh hùng, không thua đấng mày râu, nhưng không ngờ ngươi lại không cho ta mặt mũi. Ngươi không biết điều, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay ngươi giao người cũng được, không giao cũng được, nếu như Hoành Nghị bị thương nửa sợi lông thì xem ta có lấy đầu trên cổ của ngươi không. Chính Nôn Khánh, ngươi khinh người quá đáng. Phùng Chí Đại tức giận kêu lên một tiếng, rút thanh trường đao ra chỉ về phía Trịnh Nôn Khánh ở xa xa. Các huynh đệ, mau tiến lên giết thằng chó này cho ta thưởng vạn quan tiền. Trong chốc lát câu liêm binh bốn phía kết thành thương trận từ từ bức Trịnh Nôn Khánh. Quyền 5 chương 37, Chu Pháp tới. Nôn Khánh nghiêm nghị quát. Phùng Chí Đại, ngươi muốn tạo phản phải không? Phùng Chí Đại khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, Nôn Khánh trên người đã có công danh là Vân Kỵ Úy. Mà Phùng Chí Đại tuy là thế gia vọng tộc. Tuy rằng Tiễn phu nhân được phong làm Thản Kính phu nhân, nhưng hắn chỉ là một bạch thân mà giết mệnh quan triều đình, cho dù là võ tán quan kết cục cũng không tốt đẹp gì. Thế nhưng mà hắn đâm lao thì phải theo lao. Cắn răng một cái, Phùng Chí Đại giơ cao trường đao lên. Giết cho ta. Ta thật sự giết ngươi, chẳng lẽ hoàng đế thật sự vì ngươi mà đến trách tội Phùng gia ta sao? Phùng Chí Đại sinh trưởng ở lĩnh Nam, đối với tình huống Trung Nguyên cũng không hiểu rõ lắm, hắn rất khó biết rõ rắc rối khó gỡ giữa các thế gia vọng tộc. Nói thẳng ra hắn chỉ là một công tử ca mà thôi. Nôn Khánh cũng tràn ngập lửa giận, góp chân đá vào bụng ngựa, ngọc đề tuấn hí dài một tiếng. Đúng lúc hắn tính thúc ngựa đại khai sát giới thì nghe thấy bên ngoài quân doanh chuyển tới từng hồi thanh âm, từng đội quân xông vào bên trong, dương cung lắp tên nhắm vào mọi người, Chu Pháp còn mang theo tướng lánh lao vào trong quân, trói gô một gã quan quân. Toàn bộ dừng tay cho ta. Chu Pháp quát lên. Ai dám động tay giết không tha. Chính Nôn Khánh gìm cương cầm lấy ngân tiền. Hướng về phía Chu Pháp mà thấp người hành lễ. Chu Pháp gật gật đầu trầm giọng mà quát. Chính Nôn Khánh, ngươi không ở nơi ở của mình cho tốt, tại sao lại tới đây làm chuyện giết người? Chu Tổng Quản không phải là mạt tướng gây chuyện mà là Phùng gia khinh người quá đáng. Hắn đầu tiên dẫn người hầu đả tông đoàn Trịnh thị nhà ta, sau đó còn bắt tiểu công tử An Viễn Đường Trịnh Hoành Nghị đi. Ta đến đây hỏi, hắn lại bắt ta theo báo môn mà vào, Chu Tổng Quản, Trịnh thị tông đoàn ta tới đây là dốc lòng vì nước mà xuất lực, thuần phục bệ hạ chứ không phải là tới để chịu đủ.
Nôn Khánh đi thẳng vào vấn đề đem xung đột nâng cao đến tầm gia tộc. Chu Pháp nghe được không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn đương nhiên biết rõ sự tình, Tạ Khoa đã thông chi cho hắn từ lúc trước. Tuy nhiên trong mắt của hắn, Trịnh Nôn Khánh xử lý vô cùng tốt, chẳng những điểm khởi binh mã, còn hạ lệnh cho Trịnh thị tông đoàn không được tự tiện hành động. Không ngờ Phùng Chí Đại lại muốn Trịnh Nôn Khánh báo môn mà vào. Mà cũng thật không ngờ, Trịnh Nôn Khánh lại dám đại khai sát giới trong doanh địa Phùng gia bốn. Vừa mới đi vào trong doanh, nhìn thấy tử thi đầy đường, Chu Pháp cũng kinh hãi, vốn hắn định giả vờ hồ đồ không ngờ Trịnh Nôn Khánh thật sự nổi giận. Mà Phùng Chí Đại chết nhiều người như vậy há có thể từ bỏ ý đồ. Một người là thế gia vọng tộc Quan Đông mấy trăm năm, một người là thống soái Linh Nam, được hưởng uy vọng của triều đình bốn. Chu Pháp lúc mới đầu sợ hãi xung đột giữa các gia tộc, người hắn lo lắng trước đây nhất là Trịnh Nôn Khánh, nhưng xem tình hình này Trịnh Nôn Khánh không phải là người sinh sự mà là do Phùng Đại Chí không hiểu nặng nhẹ. Hắn hít sâu một hơi. Phùng Chí Đại, Nôn Khánh có nói sai không? Chuyện này bốn. Phùng Chí Đại hơi do dự. Hắn chỉ muốn ra mặt giúp bảng hữu giáo huấn Trịnh Nôn Khánh một chút. Hơn nữa thêm việc Trịnh Hoành Nghị trước đây không hề tôn kính, hắn muốn lấy cớ làm nhục Trịnh Nôn Khánh một phen. Vốn tưởng rằng Trịnh Hoành Nghị ở trong tay hắn, Trịnh Nôn Khánh sẽ lập tức điểm khởi binh mã tấn công Phùng gia đại doanh, nào ngờ Trịnh Nôn Khánh lại độc thân tới đây. Chu tổng quản, Trịnh Nôn Khánh nói không sai. Tuy nhiên hắn ở trong doanh của ta đại khai sát giới, chứng tỏ chẳng để Phùng gia vào mắt. Nôn Khánh cười lạnh nói, ngươi nếu khô chọc vào ta, ta há có thể sát nhân. Ta vốn đem hảo ý tới đây, muốn gặp ngươi nói chuyện mà ngươi lại đem những tên nô tài này làm nhục ta. Phùng Chí Đại, ta tuy còn nhỏ nhưng làm sao chịu nổi nhục nhã. Nhìn thấy hai người trong ngôn ngữ lại xuất hiện xung đột, Chu Pháp vội vàng phóng ngựa lên ngăn cản. Phùng Chí Đại, ngươi còn không dẫn người tản đi. Nhưng mà bốn. Phùng Chí Đại đây chính là huyện dịch, là đại doanh thủy quân không phải là ở lĩnh nam của ngươi, còn không đem mọi người tản ra. Chu Pháp bình thường tao nhã nho nhã đọc đủ thi thư. Hắn cả đời này từ chiến trường chém giết mà ra, cho nên có một loại uy nghiêm làm người khác thuần phục. Dù Phùng Chí Đại hung hăng càn quấy nhưng ở trước mặt Chu Pháp cũng chỉ có thể cúi đầu. Chu Pháp chỉ vào tên quan quân bị trói gô kia mà nói. Trịnh Nôn Khánh, đây là tên đội trưởng được sắp xếp vây công Trịnh Hoành Nghị ở trên đường, ngươi xẻm rồi xử lý đi. Nôn Khánh đã minh bạch dụng ý của Chu Pháp. Vì vậy hắn lập tức chắp tay nói. Nôn Khánh chỉ vì muốn trợ chiến, không phải muốn sinh sự, người này mặc dù vây công Trịnh gia gia tộc nhưng dù sao cũng là phục vụ triều đình, chỉ cần Phùng công tử thả người thì ta cũng không muốn là khó xử hắn, cũng không truy cứu chuyện này nữa. Chu Pháp trong lòng thầm khen một tiếng. Nông công tử quả nhiên hiểu thấu. Hắn quay đầu nhìn Phùng Chí Đại. Phùng công tử nói làm thế nào đây? Nôn Khánh đã xuống nước, nếu như Phùng Chí Đại ngươi vẫn ngoan cố mặc kệ sự sống chết của hắn thì ta cũng không thèm để ý. Lúc này sắc mặt của Phùng Chí Đại trở nên tái nhợt. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Nôn Khánh, cắn răng một cái rồi trầm giọng nói. Đi báo với Quả Nhi, bảo nàng ta thả Trịnh gia tiểu tử ra. Hai gã hầu cận lập tức quay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, một võ tướng nhỏ gầy đã áp giải Trịnh Hoành Nghị đi ra. Dáng người của hắn không cao ước chừng 1m65, thân thể hơi thon gầy, mặc một bộ áo da mềm mỏng, mái tóc búi lại, nhìn rất thanh tú, chỉ là lông mi có hơi thô. Trịnh Nôn Khánh cảm thấy người này có hơi quen mặt nhưng hắn lại không thể xác định được là ai. Mà người tới đem Trịnh Hoành Nghị đi tới bên cạnh Phùng Chí Đại. Phùng Chí Đại khẽ gật nhẹ đầu với hắn rồi bỗng dưng vung trường kiếm trong tay ra, hàn mang lóe lên, lợi kiếm xuất hiện, tinh xảo cắt đứt dây thừng trói trên người của Trịnh Hoành Nghị. Trịnh Hoành Nghị vội vàng chạy tới bên cạnh Trịnh Nôn Khánh, hổ thẹn muốn mở miệng. Chúng ta quay về rồi hay nói? Nôn Khánh khẽ nói rồi nhìn về phía Phùng Chí Đại. Phùng công tử, hôm nay Trịnh mỗ có nhiều đắc tội, trước kia không biết làm sai điều gì xin công tử lượng thứ. Sau này công tử nếu như muốn tìm phiền toái thì cứ tìm tới thẳng ta sẽ phụng bồi, đừng tìm những người khác thì không phải là hảo hán. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Chu Pháp. Chu tổng quản, mặt tướng đã xong chuyện, không biết tổng quản còn có gì phân phó. Quyển 5 chương 38, nguyên do. Chu Pháp hơi hạ thấp người rồi nói. Bán duyên quân đi thong thả. Tuy nhiên ta cũng có chút lời, Phùng công tử chỉ là thiếu niên khí thịnh, nếu như có chỗ nào đắc tội mong Trịnh công tử cũng không để trong lòng. Cả hai đều là thiếu niên tuấn kiệt, trụ cột của quốc gia, không cần phải xung đột với nhau. Trịnh Nôn Khánh khom người tuân mệnh rồi cáo từ rời đi. Hắn cùng với Hùng Đại Hải và Thẩm Quang rời đi, cả hai một trước một sau bảo hộ cho Trịnh Nôn Khánh. Tuy nhiên Thẩm Quang còn dắt tới một con ngựa, mời Trịnh Hoành Nghị ngồi lên trên đó. Bốn người từ từ rời khỏi quân doanh, nụ cười trên mặt của Chu Pháp lúc này cũng biến mất, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Phùng Chí Đại, phân phó người mở trói cho viên đội trưởng kia. Phùng công tử,
mời theo ta vào trong lều nói chuyện. Hắn xuống ngựa, đi nhanh vào trong quân trướng. Bất kể thế nào, Chu Pháp cùng với phụ thân Phùng Áng là đồng liêu, luận về bốn phận hắn còn là trưởng bối của Phùng Chí Đại. Nếu nói đến chức quan, Phùng Chí Đại thống suất quân đoàn trợ chiến, tính ra còn là thuộc hạ của Chu Pháp. Đối mặt với việc trưởng bối quát lớn, Phùng Chí Đại không dám có chút ngang ngược kiêu ngạo nào, sai thuộc hạ thu thập thi thể trong doanh rồi theo Chu Pháp tiến vào trong lều. Đám mây đen trên trời từ từ áp xuống huyện dịch. Thoạt nhìn có vẻ tuyết muốn rơi. Trên đường trở về Trịnh Nôn Khánh không nói một lời. Trịnh Hoành Nghị hơi hấp tấp nói. Nôn Khánh, đây không phải là do đệ sinh sự mà là do bọn chúng cố ý khiêu khích. Hôm nay đệ cùng với mấy bằng hưu uống rượu ở tiểu lâu, không ngờ những người Phùng gia cũng tới, ngồi bên cạnh chúng ta, còn nói rất nhiều lời chửi tới. Người của ta cùng với bọn họ tranh luận, những người kia không nói nhiều đã xông vào đánh nhau, về sau không biết từ đâu chạy tới một đám quan quân, liên thủ với người Phùng gia, chúng ta bất khả địch chúng nên mới bị bọn họ bắt đi. Nôn Khánh sắc mặt nguyên vốn âm trầm. Nghe Trịnh Hoành Nghị giải thích hắn lập tức phục hồi tinh thần mỉm cười. Hoành Nghị, ta không trách tội đệ, vừa rồi ta đã nói, Phùng Chí Đại là nhằm vào ta, đệ chỉ là thay bay vạ gió mà thôi, chỉ là ta nghĩ không ra, ta đắc tội với Phùng gia chỗ nào. Trịnh Hoành Nghị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bốn người trở lại trụ sở lúc này đã tụ tập không ít người. Trong đó có cả những thế gia vọng tộc ở Hà Nam, nhìn thấy Trịnh Hoành Nghị trở về bọn họ đều thở ra một hơi. Hà Nam thế gia vọng tộc phần lớn đều tới huyện dịch trợ chiến, các thế gia vọng tộc ở phía Bắc Hoàng Hà thì tiến về phía Trắc quận nghe điều khiển. L. Trịnh Hoành Nghị có không ít bạn bè là thế gia vọng tộc. Cho nên hắn vừa mới xảy ra chuyện, những thế gia đệ tử ở huyện dịch này lòng đầy căm phấn. Nếu như Trịnh Hoành Nghị trở về chậm thêm chút nữa mấy tên tiểu tử hiếu chiến này không chừng đã điểm khởi binh mã, tiến đến quân doanh Phùng gia, dù sao đối với sĩ tộc Quan Đông mà nói, Phùng thị ở lĩnh Nam cũng chỉ là một nhà nhỏ, mặc dù tiễn phu nhân đáng nể nhưng nội tình vẫn không so được với các thế gia vọng tộc môn thiệt. Trịnh Nôn Khánh và Trịnh Hoành Nghị liền nói lời cảm tạ. Sau đó tại nơi ở bày tiệc khoản đãi mọi người. Rượu qua ba tuần, Trịnh Hoành Nghị đột nhiên mở miệng hỏi. Chư vị ca ca, không biết Phùng Chí Đại vì sao tìm ta vậy? À, tên thế gia đệ tử kia do dự một chút rồi khẽ nói. Hoành Nghị, chuyện này ta hiểu rõ, tuy nhiên Phùng Chí Đại nhằm vào không phải là ngươi mà là bán duyến quân Trịnh công tử. Nôn Khánh cùng Tạ Khoa đang bàn tán với nhau, nghe thấy thế gia đệ tử kia nói, lập tức sinh hứng thú. Xin lắng tai nghe. Chuyện này nói ra thì cũng hơi dài. Trịnh công tử còn nhớ Mạch Tử Trọng không? Nôn Khánh khẽ giật mình. Chính là tôn công tử của Mạch Lão Chủ Quốc. Chính là hắn. Tên thế gia đệ tử kia nói. Phụ thân của Phùng Chí Đại là Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Phùng Áng, khi tiên đế còn sống, hắn làm thái thú huyện Lệ ở Cam Túc, lúc đó quan hệ với phụ tử Mạch Tử Trọng vô cùng tốt. Hai nhà bọn hắn đều đến từ phía Nam nên kết giao vô cùng mật thiết. Mạch Tử Trọng và Phùng Chí Đại không chỉ là thế gia kết giao mà còn lớn lên từ nhỏ với nhau, giao tình giống như huynh đệ vậy. Nếu nói đến đây mà Trịnh Nôn Khánh vẫn chưa hiểu thì hắn thật uổng công trùng sinh cả đời. Năm đó hắn kích cúc cùng với Mạch Tử Trọng. Không chỉ chiến thắng Mạch Tử Trọng mà còn dùng lễ cắt thiết hầu làm nhục Mạch Tử Trọng, về sau khiến cho Mạch Tử Trọng phải rời khỏi Lạc Dương, trở về Trường An. Phùng Chí Đại biết được cho nên muốn làm cho Mạch Tử Trọng hả giận. Trước kia Nôn Khánh không xuất hiện sau một năm cúc chiến hắn hộ tống trưởng Tôn Vô Cấu tới Nga Mi tìm Tôn Tư Mạc, cho nên Phùng Chí Đại cũng không có cơ hội tìm gặp. Lúc này Nôn Khánh đến huyện dịch trợ chiến. Phùng Chí Đại gặp được dĩ nhiên là mượn cơ hội này để làm nhục hắn. Thiếu niên tâm tính. Tuy không có thâm cừu đại hận gì nhưng vì bằng hữu xuất đầu có thể không tiếc cả mạng sống. Trịnh Nôn Khánh biết nguyên do sự tình song đối với Phùng Chí Đại cũng không còn ác cảm, thời thiếu niên ai mà không làm vài chuyện hoang đường. Còn nữa vì bằng hữu xuất đầu chưa chắc là chuyện hoang đường. Tiệc rượu tan xong, Trịnh Hoành Nghị vẫn không cam lòng nói. Nôn Khánh, cứ như vậy buông thà cho hắn sao? Trịnh Nôn Khánh nói. Lui một bước để sóng yên bể lặng cũng tốt, Phùng Chí Đại này cũng là một người trọng tình bằng hữu, nếu có thể. Ha ha, ta hy vọng có thể kết giao với hắn, một người vì bằng hữu mà xuất đầu chưa hẳn là người xấu. Còn nữa, chúng ta hôm nay giết nhiều người như vậy, Phùng Chí Đại chưa chắc đã tìm tới chúng ta gây phiền toái. Có thể Chu Tổng Quản cũng không lưu hắn lại ở huyện dịch nữa. Trịnh Hoành Nghị trong lòng tuy không tình nguyện nhưng Trịnh Nôn Khánh đã nói vậy rồi hắn cũng không muốn truy cứu nữa. Cứ như vậy, xung đột giữa hai nhà Phùng Trịnh tới đột nhiên mà đi cũng rất đột nhiên. Ngày thứ ba sau xung đột. Chu Pháp hạ lệnh cho câu liêm binh của Phùng gia đến Sa Ti thành tập kết. Mặc kệ Phùng Chí Đại có cam tâm tình nguyện hay không nhưng nhân sĩ khắp huyện dịch đều thở ra một hơi. Hai đại thế gia xung đột rất có thể biến thành cuộc đánh lớn giữa quý tộc kinh thành và quan đông, cũng may cuộc đại chiến này đến. Rời khỏi rồi cũng yên tĩnh. Đây là kết cục mà mọi người đều hy vọng. Tuy nhiên trong chuyện này không ít người thấy được Nôn Khánh tuy rất mạnh bạo xử lý nhưng cũng vô cùng khiêm tốn, không có biểu hiện gì ra bên ngoài. Điều này khiến cho nhiều người cảm thán, Ngông công tử hành xử thật thành thục. Quyển 5 chương 39, ở lại huyện dịch. Tháng chạp ngày 18, Tạ Kiêu vệ đại tướng quân từ Sa Ti Thành đến truyền lệnh, ra lệnh cho các tông đoàn tập kết tại huyện dịch, chờ tới ngày 22 tháng chạp tụ tập tại Sa Ti Thành. Chu Pháp vào ngày 20 tháng chạp, trong đêm tối vẫn triệu kiến Trịnh Nôn Khánh. Trịnh công tử, tổng quản truyền lệnh mệnh cho chúng ta lập tức xuất phát tiến về phía Sa Ti Thành mà tập kết. Nhưng mà hiện tại, ở Hà Nam đạo phỉ bộc phát, mà huyện dịch chúng ta lại là căn cơ thủy quân, không thể không cẩn thận. Tổng quản nói rằng ta Lưu công tử ở Sa Ti Thành, đảm nhiệm chức lữ soái, hiệp trợ huyện dịch, phòng ngừa trộm cướp xâm nhập. Đến đầu tháng 2, sau khi ổn định sẽ tới Sa Ti Thành báo danh, ngươi thấy thế nào? Trịnh Nôn Khánh giật mình chợt gật đầu nói. Nguyện nghe tổng quản phân phó. Ừ, ngươi cùng với Tạ Khoa lưu thủ ở huyện dịch, ngoại trừ tông đoàn của Tạ Khoa ta cũng sẽ để lại binh mã, chừng 500 người. Trịnh Hoành Nghị tông đoàn thì sẽ tiến về Sa Ti Thành trước, ở đây tất cả đều phải nhờ hai người hao tâm tổn trí. Chu Pháp Ngôn Từ rất khách khí nhưng Trịnh Nôn Khánh cảm nhận được một khí tức khác. Tại sao hắn lại cảm thấy hình như có người cố tình sắp đặt hắn bên ngoài chiến sự? Lưu thủ huyện dịch, ngoài sáng thì thật dễ nghe nhưng trên thực tế đem hắn và Tạ Khoa cho ở bên ngoài. Một chức quan lữ soái, kỳ thật chó má cũng không phải. Là có người cố ý đâm mình sao? Nhưng tại sao lại đâm mình? Nôn Khánh nghĩ nghĩ rồi cất tiếng nói. Mặt tướng nghe tổng quản điều khiển. Chu Pháp muốn nói gì rồi lại thôi. Hắn do dự một chút. Trịnh lữ soái đối với chuyện này có gì dị nghị không? Nếu có thì có thể đưa ra. Dị nghị. Đích thật là có một chút. Trong lòng Trịnh Nôn Khánh vô cùng nghi hoặc, mình có chức quan vân kỵ úy, thế mà lại phải ở đây không chào đón hắn. Chắc chắn là có chuyện trong này. Cho nên Trịnh Nôn Khánh sắc mặt bình tĩnh nói. Mặt tướng không có dị nghị gì. Kỳ thật. Chu Pháp thở dài. Trịnh lữ soái tài hoa thế nào thế nhân đều biết nhưng trong khoảng thời gian này có người xử sự thủ đoạn, nói lữ soái là người tham sống sợ chết, để lữ soái phải ở lại huyện dịch, ta có cơ hội sẽ tới trước mặt tổng quản nói tốt cho lữ soái. Những lời này nói ra đã vô cùng rõ ràng. Người khác có cái nhìn không tốt với ngươi nhưng ta rất thưởng thức ngươi. Đại tướng quân tựa hồ đối với ngươi có ý kiến ương ngạnh sợ chết. Trịnh Nôn Khánh giật mình đã đoán được ẩn tình bên trong. Chỉ sợ Trịnh Tỉnh ở bên cạnh đại tướng quân đặt lời gièm pha. So với xuất thân của Trịnh Tỉnh, xuất thân cẩu Trịnh Nôn Khánh thật sự không rõ ràng. Hộ Nhi rất coi trọng người xuất thân dòng dõi, mặc dù Trịnh Nôn Khánh tài học xuất chúng thanh danh bất phàm nhưng hắn đối với Trịnh Tỉnh thì tín nhiệm vẫn bị ít hơn một chút. Chu tổng quản, đường huynh của ta hiện tại ổn chứ? Hắn thăm dò một câu. Chu Pháp trên khuôn mặt hiện ra một vẻ nồng đậm. Trịnh Tỉnh võ nghệ cao cường, ở chỗ đại tướng quân rất vui vẻ, Trịnh lữ soái không cần phải nhớ mong hắn. Câu nói này đã nói trắng ra rồi. Tại sao đại tướng quân lại có cái nhìn như vậy với Trịnh Nôn Khánh? Nôn Khánh mỉm cười không người rời khỏi căn phòng. Ha ha, không đi thì không đi, dù sao ta cũng không nguyện ý đi vào vũng nước đục này. Trịnh Nôn Khánh ngược lại không để trong lòng, nhanh chóng vui sướng trở về nơi ở của Tạ Khoa, cũng không làm náo động người khác. Tạ Khoa có thể ở lại làm bạn với Trịnh Nôn Khánh cũng là một lựa chọn không tệ. Cho nên Tạ Khoa cũng không có biểu hiện gì thái quá, ngược lại Trịnh Hoành Nghị lại bất bình thay cho Trịnh Nôn Khánh. Ngày hôm sau, Trịnh Nôn Khánh đưa tiễn Trịnh Hoành Nghị lên chiến hạm. Trước khi chia tay hắn nắm tay Trịnh Hoành Nghị mà thấp giọng nói. Hoành Nghị đệ cần phải nhớ kỹ lời ta nói, mọi thứ chớ xông nên quá gần, công huân này không quan trọng miễn là đệ còn sống, nếu đệ xảy ra ngoài ý muốn đại công lao cũng không có ý nghĩa với An Viễn Đường. Trịnh Hoành Nghị dùng sức gật đầu. Nôn Khánh, lời của huynh đệ nhớ kỹ trong lòng. Tuy nhiên huynh cũng nên sớm tiến về Sa Ti Thành tụ hợp cùng đệ, về phần tiểu nhân quay phá đệ sẽ không để hắn như ý muốn. Cái gọi là tiểu nhân dĩ nhiên là chỉ Trịnh Tỉnh. Trịnh Hoành Nghị không phải là người ngu, tuy hắn sinh trưởng ở thế gia đại tộc nhưng tâm tư cũng đã qua tôi luyện. Hắn đương nhiên có thể nhận ra lần sắp xếp này có ẩn tình ở bên trong. Chỉ cần nghe ngóng là có thể đoán ra được ẩn tình. Trịnh Nôn Khánh cười nói. Đệ chớ lo lắng chuyện của ta cũng không cần phải gây xung đột với Trịnh Tỉnh chỉ cần nhớ rõ lời của ta là được. Hoành Nghị binh bất tiếm trá, mọi chuyện cần phải cẩn thận, có cơ hội ta sẽ tiến tới tụ hợp cùng đệ. Nói xong Trịnh Nôn Khánh cùng Trịnh Hoành Nghị chắp tay cáo biệt, đưa mắt nhìn hắn lên thuyền. Lúc này đã là hoàng hôn, mưa phùn khẽ rơi. Ở phía xa xa rừng tùng ung tùm, lượn lờ từng đoàn mây đen. Mùa đông đại nghiệp năm thứ 7 thời tiết đặc biệt lạnh. Liêu Đông rất nhiều dòng sông xuất hiện, diện tích đóng băng ngày càng nhiều, quân đội nhà Tùy mấy lần tác chiến đều đem người Hải Cúc chiếm giữ khu Liêu Đông đánh cho hoa rơi nước chảy. Trước đây Hải Cúc cùng với Cao Ly Khiết Đan dương nhanh múa vớt, hiện tại Khiết Đại đã quy hoàng. Hải Cúc một tay khó chống bị tùy quân đánh tan tác, bất đắc dĩ lui về phía bắc, ở trong núi nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Quảng cũng không truy kích người Hải Cúc. Trong mắt hắn Hải Cúc chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhại nhép không đáng chú ý mà thôi. Hiện tại hắn muốn chính là nhanh chóng dùng thế bài sơn đảo hải đánh tan Cao Ly, để các tù trưởng ở Tây Vực thuần phục. Cho nên Dương Quảng sau khi đánh tan người Hải Cúc lập tức triệu tập binh mã hướng về phía Cao Ly tiến công. Chính Ngôn Khánh và Tạ Khoa mấy ngày nay sống ở huyện dịch cũng khá an nhàn vui vẻ. Ở trong quân doanh mở tiệc chiêu đại quan địa phương huyện dịch xong, Chính Ngôn Khánh ra lệnh tăng cường tuần tra với bến cảng. Hắn cùng với Tạ Khoa chia làm hai lớp ngày đêm trông coi nơi này. Quyển 5 chương 40, mượn lương thực. Nơi này trồng chất nhiều lương thảo, tuy nói quận Đông Lai tình huống vững vàng nhưng quận to như vậy đạo phỉ không ngừng, tầng tầng lớp lớp, cho nên Trịnh Ngôn Khánh không dám buông lỏng. Ngày hôm nay huyện lệnh huyện dịch phái người tới đây, nói là ở trong tiểu lâu mở tiệc chiêu đái Trịnh Ngôn Khánh và Tạ Khoa. Tạ Khoa đối với tràng diện này không hứng thú nên không do dự chối từ, Trịnh Ngôn Khánh thì khác, hắn ở quân doanh lâu rồi, đang tính mượn cớ này đi huyện thành giải sầu một phen. Cho nên Trịnh Ngôn Khánh mang theo Hùng Đại Hải và Thẩm Quang tiến về thị trấn. Hiện tại đã qua lập xuân, tuy nhiên huyện dịch vẫn băng hàn như cũ. Chính Ngôn Khánh mặc một chiếc áo khoác màu xanh thúc mã vào trong thị trấn. Huyện lệnh của huyện dịch tên là Hoàng Văn Thanh cũng không phải là người địa phương ở Đông Lai, hắn nguyên quán ở Võ Ấp, vào những năm khai hoàng nhập sĩ, từ từ cố gắng cuối cùng cũng đã lên vị trí huyện lệnh. Hiện nay Hoàng Văn Thanh 50 tuổi, cũng đã già rồi cho nên hắn cũng không cầu tiến hơn nữa. Ngày bình thường du sơn ngoạn thủy uống rượu làm thơ ở quận Đông Lai, cũng có chút danh tiếng. Tuy năng lực của hắn không quá xuất chúng nhưng cai trị huyện Đông Lai có thể dẹp yên thiên hạ, bách tính an cư. Trải qua một thời gian ngắn, Trịnh Ngôn Khánh cùng với hắn hợp tác rất được việc, nhưng hắn cũng không nhúng tay vào. Cho nên Trịnh Ngôn Khánh đối với Hoàng Văn Thanh có ấn tượng không tệ. Lúc Trịnh Ngôn Khánh đến Vĩnh Xuân Tiểu Lâu thì Hoàng Văn Thanh đã chờ ở trong đó, đứng ở trước cửa chờ Trịnh Ngôn Khánh đi vào. Lại nói tiếp, hắn chờ Trịnh Ngôn Khánh cũng không tính là quá phận. Luận về xuất thân và danh vọng, Trịnh Ngôn Khánh đều cao hơn Hoàng Văn Thanh rất nhiều. Luận về danh khí, Ngôn Khánh đã có uy võ ở trong Sĩ Lâm, Hoàng Văn Thanh chẳng qua cũng có chút danh tiếng về quan tước mà thôi, không so sánh được. Cho nên Hoàng Văn Thanh ở quán rượu nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh liền vội vàng tiến ra nghênh đón. Ngôn Khánh xuống ngựa, đem ngọc đề tuấn giao cho Hùng Đại Hải, sau đó chắp tay nói: "Hoàng huyện lệnh, tiểu tướng quân vụ bận rộn cho nên tới chậm, làm phiền huyện lệnh cung kính buổi tiếp." "Trịnh công tử khách khí rồi, sao lại không nhận nổi?" Hoàng Văn Thẹn nhờ mỉm cười kéo tay Trịnh Ngôn Khánh vào trong tửu lâu. Hàn huyên một hồi sau đó cầm tay đi vào trong một gian. Tiểu nhị trong lâu vội vàng dâng trà và điểm tâm. "Ta cùng với Trịnh công tử ở nơi này nói chuyện, ngươi nói với lão mập, để cho hắn xuất thủ đoạn ra, không mất đi tên tuổi của đệ nhất tiểu lâu ở huyện Dịch." Lão mập chính là đầu bếp nổi danh ở huyện Dịch, cũng là trấn lâu chi bảo của Vĩnh Xuân tiểu này, tay nghề của hắn đích thực là rất cao. Nôn Khánh cũng đã nghe qua lão mập này cho nên cũng không hỏi thăm. Nói chuyện với Hoàng Văn Thanh một hồi, hắn nhẹ giọng hỏi: "Hoàng huyện lệnh lần này đến tìm Trịnh Mỗ có phải là có chuyện gì không?" Hoàng Văn Thanh gật nhẹ đầu. "Thật không dám giấu giếm, đúng là có chỗ nhờ vả." Hắn hít sâu một hơi dài, thấp giọng dò hỏi: "Trịnh công tử đi đường tới đây có phát hiện ra trong huyện thành có gì không ổn không?" Nôn Khánh nghĩ nghĩ. "Trên đường đến đây, huyện dịch được sự quản lý của ngài, bách tính an cư lạc nghiệp, tuy nhiên năm ngoái ta nghe thấy có rất nhiều lưu dân mặc khố tới đây, không biết là có chuyện gì xảy ra." Hoàng Văn Thanh đắng chát mỉm cười. "Xem ra công tử cũng thấy rồi." Hắn đứng dậy đi ra cửa ra vào, nhìn chung quanh thấy không có người mới ngồi xuống. Hành động cẩn thận này lại khiến cho Trịnh Ngôn Khánh kinh ngạc, hắn vô ý thức cảm thấy e sợ hơn. "Trịnh công tử, hôm nay Hoàng Mỗ đến đây đích thực là có chỗ nhờ. Năm ngoái bệ hạ trưng tập kế dịch, cử động khuynh quốc, binh đồn cùng với Trác quận tổn hao sức dân quá lớn, hiện nay ở Hà Nam bọn cướp vô số, đạo phỉ bộc phát, tương lai của Đông Lai còn khá tốt vì có thủy quân đồn trú nên không có xảy ra chuyện gì. Mùa đông này rất nhiều nơi có người chết quóng. Dân chúng xung quanh nghe nói Đông Lai được dẹp yên đều nhao nhao tới đây nương tựa, 100-200 người còn dễ đối phó. Từ ngày khất hàn tới nay, trong vòng 15 ngày, lưu dân đã lên tới gần 3.000 người, Chu Tổng Quản còn ở đây, ta không cách nào báo cho hắn biết, nhưng hiện tại Chu Tổng Quản đã đi rồi, kho phủ huyện dịch do công tử quản lý." Nôn Khánh khoát khoát tay. Hoàng huyện lên cứ nói ngắn gọn. "Được, ta muốn mượn lương thực của Trịnh công tử." Phụt, Nôn Khánh phun ra một ngụm nước, kịch liệt ho khan. Hắn vội vàng xin lỗi. "Hoàng huyện lệnh, thật có lỗi, ông vừa rồi nói muốn tìm ta làm gì?" "Mượn lương thực." Hoàng Văn Thanh bất đắc dĩ thở ra một hơi. "Ta cũng biết yêu cầu này của ta có hơi hoang đường nhưng thật sự là không có cách nào. Hiện tại ở trong huyện lưu dân ngày càng nhiều. Ta nghe nói đầu xuân còn có nhiều lưu dân đến đây hơn, trong khi lương thực trong kho không còn mấy, không đủ trấn an những lưu dân này. Ta đã dốc hết gia tài đi mua sắm lương thực nhưng vẫn như muối bỏ biển. cho nên ta muốn mượn công tử một chút lương thực, không cần nhiều, chỉ cần 600 thạch là đủ, còn lại ta có thể nghĩ biện pháp.
600 thạch đã đủ sao?
Đương nhiên không đủ, nhưng ít ra cũng có thể chống đỡ.
Trịnh công tử cứ yên tâm, chỉ cần ta gom góp đủ sẽ trả lại, 600 thạch này mong công tử thành toàn.
Hoàng Văn Thanh quả là một viên quan tốt. Hắn không ngờ có thể suy nghĩ cho dân chúng.
Lông mày của Ngôn Khánh khẽ nhíu lại mà rơi vào trầm tư.
Chuyện này cũng không phải là nhỏ, tự tiện vận dụng quân lương chính là tội mất đầu. Hắn ngưng mắt nhìn Hoàng Văn Thanh.
Mà Hoàng Văn Thanh thì thản nhiên đối mặt.
Tại sao ông lại tìm ta nhờ hỗ trợ?
Vì trong tay công tử có 3 vạn thạch lương thực, hơn nữa tới tháng 2 mới mang tới Chất Thành.
Vậy tại sao ông lại cho rằng ta nhất định sẽ cho mượn?
Hoàng Văn Thanh cười khổ lắc đầu.
Vọng động quân lương đây là tử tội, ta cũng không xác định nhưng vẫn mạo muội thỉnh cầu.
Nếu như thật sự không có biện pháp thì đành chịu, coi như Hoàng Mỗ chưa nói gì.
Nôn Khánh day day huyệt thái dương.
Nhưng vấn đề là ông đã nói.
Nói như vậy công tử đồng ý.
Ta cũng không nói là đồng ý, tuy nhiên Hoàng huyện lệnh suy nghĩ vì dân chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, như vậy thì thật không hợp tình hợp lý.
Vậy đi, ta có thể cho ông mượn 600 thạch lương thảo.
Thật sao?
Hoàng Văn Thanh lập tức kích động.
Quyển 5 chương 41, Hám Lăng.
Nôn Khánh gật gật đầu.
Tuy nhiên trước khi lương thực vận chuyển vào tháng 2, ông phải trả lại.
Hoàng Văn Thanh đứng dậy vái chào.
Công tử cao thượng, Hoàng Văn Thanh thay mặt mấy nghìn dân chúng ở huyện dịch tạ ơn công tử viện trợ.
Hoàng huyện lệnh, ta có một câu không biết có nên nói hay không.
Chính Nôn Khánh vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong vòng thị phi.
Hắn nói.
Với lực lượng của một người chỉ sợ khó có tác dụng với hai ương lưu dân này, ông có ý tốt giải quyết nhưng không chừng có thể biến huyện dịch tiên vui này thành một nơi thị phi.
Có thể giúp đỡ thì hay giúp đỡ, nếu không được thì ngàn vạn lần đừng xính cường, nếu không chừng không phải là trợ giúp bọn họ mà là mang tới tai họa cho dân chúng.
Hoàng Văn Thanh nghe xong lập tức hãi hùng khiếp vía.
Chính Ngôn Khánh cũng không biết mình trợ giúp Hoàng Văn Thanh là đúng hay sai.
Tuy nhiên đã đáp ứng hỗ trợ dĩ nhiên không có khả năng đổi ý. Sau khi cùng Hoàng Văn Thanh thương nghị việc mượn lương thảo xong, Chính Ngôn Khánh đứng dậy cáo tử.
Rượu và thức ăn cũng chưa ăn hết.
Thời điểm này hắn còn đâu ra tâm tư mà ăn cơm.
Hắn còn phải trở về thương nghị mọi việc cụ thể với Tạ Khoa, cho nên cáo từ Hoàng Văn Thanh mà rời đi.
Hùng Đại Hải đem ngựa dắt qua, sau khi đưa Trịnh Nôn Khánh lên yên rồi hắn mới lên ngựa của mình, chợt nghe thấy quán rượu bên cạnh xôn xao.
Có một người vạm vỡ tách khỏi đám đông, vọt tới trước Trịnh Nôn Khánh ngăn đường đi của hắn lại.
Chỉ thấy hắn không nói nhiều lời, phịch một tiếng quỳ xuống đất, Hùng Đại Hải thấy có người cản đường thì giận tím mặt định tiến lên xua đuổi.
Nào ngờ hán tử kia lại quỳ xuống khiến cho Hùng Đại Hải phải sững sờ.
Chính Ngôn Khánh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy hán tử kia lớn tiếng nói.
Cho ta 100 quan, mạng của ta là của ngươi.
Ngôn Khánh nhất thời kinh ngạc không thôi.
Hám Lăng, ngươi tại sao lại quấy rối ở nơi này?
Lão đầu bếp béo mập ở Vĩnh Xuân Tiểu đi ra nhìn thấy có người cản đường Trịnh Ngôn Khánh thì lớn tiếng trách cứ.
Chính Ngôn Khánh đến tột cùng là ai?
Lão mập không rõ lắm nhưng có thể khiến cho quan phụ mâu ở huyện dịch mời rượu thì tuyệt đối không phải là người bình thường.
Lão mập cũng muốn giúp hán tử kia nhưng có một số người hắn có thể ngăn cản, có một số người sẽ mất tính mạng.
Hán tử kia tuổi tác cũng không lớn, chỉ khoảng 16-17 tuổi.
Tuy nhiên hình thể khôi ngô, dáng người hùng tráng, khuôn mặt trắng trẻo toát ra vẻ cương nghị.
Hắn là Hám Lăng.
Chính Ngôn Khánh ghìm chặt Ngọc Đề Tuấn, định mở miệng thì lại nghe Hám Lăng nói.
Thúc thúc, không phải ta quấy rối mà ai cho ta 100 quan mạng của ta là của người đó.
Lão mập kia lộ vẻ xấu hổ vội vàng nói.
Công tử xin lượng thứ. Đứa nhỏ này tên là Hám Lăng, thời gian gần đây theo lưu dân chạy nạn mà tới. Bên cạnh nó có một mẹ già, hai ngày nay nó vẫn như vậy giống như là nổi điên, chỉ cần có người đi ra từ quán rượu là nó lại cản đường đòi tiền.
Kỳ thật nó không óc các ý.
Hám Lăng, ngươi ở đây lăn lộn làm gì?
Hiện nay 100 quan có thể mua được 3 mẫu ruộng tốt, ngươi dựa vào đâu mà đòi công tử 100 qua?
Một cái mạng không đổi được 3 mẫu điền trang.
Trên khuôn mặt của Hám Lăng lộ vẻ mờ mịt. Hắn chậm rãi đứng lên chuẩn bị quay đầu rời khỏi.
Lúc này Ngôn Khánh đột nhiên mở miệng.
Này, hán tử, ngươi tên là Hám Lăng phải không?
Hám Lăng giật mình quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Ngôn Khánh, sau đó dùng sức gật gật đầu.
Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Hám Lăng, ngươi có chuyện gì không?
Trịnh Ngôn Khánh nghe được thì nhịn không được cười.
Giới thiệu thật là uy vũ.
Lão mập lập tức lo lắng vội vàng quát lớn.
Hám Lăng ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, tại sao lại vô lễ trả lời như vậy?
Ta bốn.
Hám Lăng muốn mở miệng nói chuyện nhưng Trịnh Ngôn Khánh lại vung roi ngựa cản lại.
Hám Lăng, ngươi vừa rồi nói ai cho ngươi 100 quan thì mạng của ngươi là của người đó phải không?
Hám Lăng gật đầu.
Đúng vậy.
Được.
Trịnh Ngôn Khánh cười tươi nói.
Ở thời đại này, cái gì cũng có giá, ngươi nói mạng ngươi đáng giá 100 quan, có gì làm bằng chứng? Hám Lăng không khỏi sững sờ nhưng kịp phản ứng, chính Ngôn Khánh đang muốn khảo thí sở học của hắn. Hắn căng lồng ngực lên lớn tiếng nói. Ta có trời sinh thần lực, từ nhỏ theo lão sư tập võ ở trong thôn, có thể xử đao, ở trong vạn quân lấy đầu thủ cấp. Chính Ngôn Khánh bị hắn nói một câu phát sặc, kịch liệt ho khan. Trên khuôn mặt hắn hiện ra một vẻ cổ quái, nhìn Hám Lăng dò xét từ đầu đến cuối. Người thích xem Tam Quốc. Câu nói kia của Hám Lăng hiển nhiên là câu mà Quan Vũ trả lời Tào Tháo. Lúc đó Tào Tháo nói, ngươi so với huynh đệ của ngươi là Trương Dực Đức thì thế nào? Quan Vũ trả lời, Dực Đức so với ta thì còn cao minh gấp trăm lần, ở trong vạn quân có thể lấy đầu thủ cấp thượng tướng như lấy đồ trong túi. Khuôn mặt Hám Lăng bỗng dưng đỏ lên. Hắn khẽ nói, ta không biết chữ, tuy nhiên ở trong tiểu quán từng nghe người ta nói câu chuyện này. Hắc hắc, ta mặc kệ ngươi nghe qua hay là xem qua, nhưng ta biết rõ chuyện này là thổi ra châu mà thôi, ngươi có luyện đao pháp thế nào cũng không làm được. Nôn Khánh nói xong ánh mắt quét qua bốn phía. Hắn nhìn thấy trước cửa Vĩnh Xuân Tiểu có hai đầu thạch nưu thì nảy ra ý hay. Hám Lăng, nếu ngươi có thể di động đầu thạch nưu kia 100 bước ta sẽ tin lời của ngươi, mạng của ngươi đích thật đáng giá, 100 quan ta sẽ cho ngươi. Chuyện này là thật chứ? Hám Lăng mắt hổ trợn lên. Ngươi đừng lừa gạt ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Nôn Khánh cười ha hả, quay đầu nói với ông chủ Tử Lâu. Ông chủ, hôm nay ta không mang nhiều tiền theo, trước hết cho ta mượn 100 quan. Sau này ta sẽ quay lại trả lại cho ông. Chủ quán rượu khẽ giật mình hình như hơi do dự. Dù sao những quan binh này rất ít khi giảng đạo lý, nếu như hắn cho Trịnh Nôn Khánh mượn 100 quan, Nôn Khánh quỵt nợ thì sao bốn. Hoàng Văn Thanh lúc này đi xuống từ trên lầu thấy vậy liền nói. Cao bái, Trịnh công tử đã nói, ông còn do dự gì? Đây chính là Vân Kỵ Úy Đương Triều, Thủy Quân Lữ Soái, đại danh đỉnh đỉnh Ngông công tử Bán Duyên Quân, tiên trong rượu, công tử mượn ông 100 quan chính là nể mặt mũi của ông. Ta bảo đảm cho. Thật không? Người này đúng là Ngỗng công tử. Ông chủ quán rượu nghe thấy lập tức động dung. Đừng xem huyện dịch là nơi nhỏ bé, nhưng tin tức lại vô cùng linh thông. Ngỗng công tử đại danh đỉnh đỉnh ai mà không biết. Tiền sư có một tòa tử lâu, cũng vì thơ của hắn mà sinh ý vô cùng phát triển. Quyển 5 chương 42, Hiếu tử. Cao bái lập tức nảy ra ý hay, lập tức tiến lên hai bước chuẩn bị mở miệng. Nhưng đúng lúc này Hám Lăng đột nhiên nói. Ngươi là Bán Duyên Quân. Chính là Bán Duyên Quân viết ra Tam Quốc. Không chờ Trịnh Ngôn Khánh nói chuyện, Hùng Đại Hải đã ồm ồm nói. Ngoại trừ ca ca nhà ta, trên đời này còn có ai có thể viết ra Tam Quốc? Ta tin ngươi. Hám Lăng lớn tiếng nói. Dựa vào ba chữ Bán Duyên Quân, Hám Lăng ta tin ngươi. Nói xong hắn bước lên phía trước, dồn sức nắm chặt cái đùi trâu, dồn khí vào đan điển, miệng hét to một tiếng. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Lên. Thạch Nưu trầm trọng lắc lư cử động trên đầu của hắn. Được rồi. Hám Lăng nâng Thạch Nưu lên mà còn có thể mở miệng, đi nhanh về phía trước như lưu tinh, tựa hồ không thèm để ý tới Thạch Nưu trong tay. Nôn Khánh con mắt không khỏi nhíu lại. Đại Hải, người này khí lực so với đệ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn vốn vô tâm mà nói, không ngờ câu này đã chọc giận Hùng Đại Hải. Ca ca quá xem thường Đại Hải rồi, hai tay nâng Thạch Nưu lên thì tính gì, xem Đại Hải một tay nâng lên. Chính Nôn Khánh chưa kéo hắn lại kịp thì Hùng Đại Hải đã tiến ra trước tử lâu, tới trước Thạch Nưu một tay nắm lấy đùi trâu. Sắc mặt tối sầm, nổi giận gầm lên một tiếng, đem Thạch Nưu nâng lên đỉnh đầu, trong chốc lát người vây quanh kinh hô lên một tiếng. Vốn tưởng rằng Hám Lăng hai tay nâng trâu lên đã là ghê gớm lắm rồi. Ai ngờ còn có một người lợi hại hơn, một tay nâng Thạch Nưu lên trên đầu. Dưới chân hắn bước đi như bay, Hám Lăng cũng nghe cuộc đối thoại của Trịnh Nôn Khánh và Hùng Đại Hải nên kinh hãi nhìn lại. Hắc tử, ngươi một tay cử động được, ta không cử động được sao? Hắn vừa nói chuyện vừa buông một tay ra mà nói lớn. Ta không những có thể dùng một tay di động mà còn có thể ném lên, hắc tử ngươi có dám không? Hám Lăng nói xong, ném Thạch Nưu lên không trung, đổi tay tiếp lấy, dưới chân vẫn không ngưng trệ. Hùng Đại Hải nói, cái này thì đáng gì ta không những có thể ném trâu mà còn có thể mua trâu. Chính Ngôn Khánh không ngờ một câu vô tâm của hắn lại dẫn tới cuộc tranh đầu, nhìn thấy hai người sắc mặt ngày càng đỏ, hắn vội vàng phóng ngựa tiến tới. Hám Lăng, Đại Hải, hai người mau ngừng lại cho ta. Hám Lăng và Hùng Đại Hải lúc này mới dừng lại. Nôn Khánh ý bảo hai người buông Thạch Nưu xuống, sau đó nói với Hám Lăng. Theo ta về quân doanh, ta cho ngươi 100 quan. Được. Hám Lăng mừng rỡ, liên tục gật đầu. Mãi đến khi Trịnh Nôn Khánh mang hai đại hán rời khỏi mới có người tiến lên, thò tay muốn rời Thạch Nưu, nhưng mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào thì Thạch Nưu cũng không di động nửa bước, đến lúc này bọn họ mới tin rằng, hai đại hán hắc bạch kia đúng là thần lực thiên quân. Trịnh Nôn Khánh mang theo Hám Lăng vào trong quân doanh, sai người mang tới 100 quan. Cầm tiền đi, nhớ kỹ, mạng của ngươi từ giờ là của ta.
Trịnh Nôn Khánh thần sắc lạnh nhạt nói. Ta phải rất nhanh xuất trình, cũng phải đem theo ngươi, ngươi có một mẹ già, đem tiền về an trí cho bà ta một phen, vì lần này xuất trình có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí mất mạng.
Hám Lăng biến sắc, do dự một chút rồi cầm 100 quan tiền kia.
Nói xong hắn cầm tiền rời đi.
Tạ Ánh Đăng gãi đầu.
Nôn Khánh, ngươi không sợ tên này lừa tiền của ngươi, sau đó không trở về sao?
Hắn nếu thật sự là thế thì thật đáng tiếc cho một thân khí lực.
Nôn Khánh khẽ nói. Ta chỉ muốn biết người này phẩm tính thế nào, yên tâm ngươi không thấy Thẩm đại ca không ở đây sao?
Tạ Khoa lúc này mới phát giác, Thẩm Quang không biết từ lúc nào đã rời khỏi quân doanh.
Hắn không khỏi cười hỏi.
Nôn Khánh, ngươi đã sớm đề phòng rồi.
Ta cũng không phải đề phòng hắn mà chỉ là quan sát xem hắn có phải là người có phẩm tính hay không, có tiền trong tay phẩm tính sẽ lộ ra.
Trịnh Nôn Khánh trầm giọng nói.
Người này nói là có thể ở trong trăm vạn quân, lấy đầu thượng tướng.
Nhưng nếu phẩm tính không tốt, thì cho dù có bản lĩnh bằng trời ta cũng không thể xem trọng.
Đợi một chút, Thẩm đại ca sẽ phân biệt thật giả.
Sau đó Nôn Khánh đem chuyện cho Hoàng Văn Thanh mượn 600 thạch lương thực nói cho Tạ Ánh Đăng.
Tạ Ánh Đăng nghe được không khỏi đau đầu, chuyện này không phải nhỏ.
Mấu chốt là phải thao tác thế nào, để không óc người biết rõ.
Ta có một kế.
Tạ Ánh Đăng nói.
Chúng ta mỗi ngày đều thay quân, đều có một thời gian là lỗ hổn, sao không mượn cơ hội này thần không biết quỷ không hay đem lương thảo ra ngoài, sau đó đợi đến lúc thay quân lại trả về chỗ cũ.
Những chuyện này cần người tâm phúc, cứ để cho Thẩm Quang xử lý.
Còn Hoàng Văn Thanh, ta nghĩ hắn cũng vô cùng cẩn thận.
Chính Ngôn Khánh nghĩ thấy biện pháp này của Tạ Ánh Đăng rất hợp lý.
Vì vậy hắn liền gật đầu đáp ứng, viết một phong thư mệnh cho Hùng Đại Hải trở về huyện dịch, giao vào trong tay của Hoàng Văn Thanh.
Đêm đó Thẩm Quang trở về quân doanh.
Thẩm đại ca, chuyện này huynh quan sát thế nào rồi?
Thẩm Quang nói. Ta theo tên Hám Lăng kia đến thị trấn, sau đó thấy hắn ghé vào một y y quán, rồi sau đó bỏ ra 15 quan mua một nơi ở, cuối cùng đi tới thành Bắc đỡ mẹ của hắn đến nơi đó.
Mẹ của hắn hiện tại đã mù lòa, hơn nữa thân thể vô cùng yếu nhược.
Thuộc hạ vào y y quán nghe ngóng thì biết được mẹ của hắn mỗi lần bị bệnh cần dùng một quả dã linh chi phí rất đắt đỏ.
Thuộc hạ tới chỗ hắn ở, hỏi một số người quanh đó.
Mọi người đều nói tên Hám Lăng này là một hiếu tử, có một thân bản lĩnh nhưng lo lắng cho mẹ của hắn nên đến bây giờ vẫn không có chỗ đứng, hiện tại hắn không lo cho mình, thậm chí một bộ quần áo mùa đông cũng không mua.
Vậy Thẩm đại ca thấy người này có thể theo ta được không?
Nếu như hắn có thể chiếu cố tốt cho mẹ hắn thì chắc chắn sẽ một mực ra sức vì công tử.
Vậy sao?
Nôn Khánh gật nhẹ đầu, trầm ngâm một lát rồi nói.
Nếu Thẩm đại ca nói vậy, cũng đáng cho ta hao tổn một phen tâm tư.
Ở một nơi trong huyện thành, tại một gian nhà nho nhỏ có ánh sáng lờ mờ, một mùi thuốc nồng đậm truyền tới, chỉ thấy ở trong đó có một lao phụ tóc bạc, đang ở trên giường, nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng lại ho khan.
A Lăng, A Lăng.
Lao phụ đột nhiên kêu lên.
Hám Lăng từ bên ngoài chạy vào.
Mẹ, mẹ gọi con.
Con lại đang luộc dã linh chi sao?
Hám Lăng ở bên cạnh phụ nhân mà quỳ xuống, sau đó đắp nệm chăn lại cho bà rồi nói.
Mẹ hài nhi kiếm được tiền rồi, mẹ không cần phải lo lắng.
Con hôm nay lấy tiền đâu ra mà mua dã linh chi?
A Lăng con nói thật cho ta biết, có phải con đi ăn trộm không?
Nếu là như vậy thì mẹ thà chết đói chết con chết bệnh chứ không cần con lo.
Quyển 5 chương 43, mời chào.
Hám Lăng dùng sức lắc đầu.
Mẹ, con không đi ăn trộm.
Vậy con nói cho ta biết, con kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?
Con.
Nói.
Hám Lăng khẽ cắn môi, thấp giọng mà nói.
Mẹ hài nhi hôm nay gặp một đại nhân vật. Người ta coi trọng khí lực của con muốn dẫn Hải Nhi đi phát tài, mẹ, ngày mai Hải Nhi có thể ra ngoài, đi tới một nơi rất xa, đại nhân vật kia cho con 100 quan nói con an trí người nhà, mẹ yên tâm đi, Hải Nhi tuyệt đối không làm chuyện sằng bậy, con đã xin chú mập, cho Hải Nhi nghỉ phép chiếu cố cho mẹ một thời gian.
Dược liệu cũng đã mua đầy đủ cho nên mẹ không cần phải lo lắng, đợi Hải Nhi kiếm tiền đủ chúng ta trở về quê mua một khối ruộng tốt rồi cả hai sẽ sống sung sướng cả đời.
Tốt, tốt lắm.
Lão phụ nhếch môi nở ra một nụ cười vui vẻ.
Tuy nhiên nụ cười vừa trôi qua thì bà cấp tốc hỏi.
A Lăng, con đi ra ngoài có nguy hiểm không?
Hám Lăng vội vàng nói.
Không có, không có nguy hiểm, mẹ đa tâm rồi.
Những lời này vừa nói ra, trong lòng hắn lại lo lắng, những lời của Trịnh Nôn Khánh lại quay về, có lẽ lần này đi sẽ nguy hiểm, thậm chí sẽ mất cả tính mạng.
Hám Lăng không sợ chết, nhưng nếu hắn chết thì ai lo lắng cho mẹ hắn?
Hay là chạy trốn?
Dù sao Trịnh Nôn Khánh cũng đã đưa tiền cho hắn, hắn hiện tại suốt đêm rời khỏi huyện dịch, tìm một nơi hoang vu ẩn cư, cho dù Trịnh Nôn Khánh có bản lĩnh thông thiên cũng không tìm ra được.
Lão phụ khẽ nói.
A Lăng,
nếu như không có gì nguy hiểm thì tại sao người ta lại cho con nhiều tiền như vậy? Bằng không con đem tiền trả lại cho người ta, mẹ thà bị bệnh chết cũng không muốn con xảy ra chuyện gì, cha con chỉ có một mình con là đứa con trai, con xảy ra chuyện gì thì ta sau này xuống suối vàng sao dám đối mặt với ông ấy? Mẹ, thật sự không có nguy hiểm. Nếu không có nguy hiểm thì hẳn là đi làm chuyện thương thiên hại lý phải không?
Cũng không phải.
Hám Lăng hơi nóng nảy cất tiếng nói.
Mẹ, Hài Nhi không dối gạt mẹ, người này vô cùng nổi danh, trước kia mẹ cũng nhắc qua, chính là Ngông Công Tử, Bán Duyên Quân, Trịnh Ngôn Khánh, Trịnh Công Tử phụ trách việc vận chuyển lương thảo, cũng cần có người võ nghệ cao cường bảo hộ. Mẹ mẹ cũng biết con từ trước đến nay theo Cao Gia Gia luyện võ, luyện được một thân bản lĩnh, chỉ khổ nỗi không có đất thi triển. Còn nữa, lương thảo triều đình ai dám ngăn lại? Bên trong còn có mấy vạn quân, cướp bóc lương thảo chẳng phải là tìm con đường chết hay sao? Cho nên Hài Nhi không có nguy hiểm gì, mẹ cứ yên tâm đi.
À, chính là Ngông Công Tử Khúc Hạng Hướng Thiên Ca sao?
Hám Lăng nói.
Chính là người này.
Sắc mặt của lão phụ lập tức trở nên tươi cười.
A Lăng, nếu như là Ngông Công Tử thì tương lai của con không chừng sẽ rất tốt, được rồi con nói vậy thì ta đã yên tâm.
Mẹ chờ con một lúc, con đem thuốc sắc tới.
Lão phụ gật gật đầu tựa mình trong nệm chăn, thay đổi diện mục.
Ngược lại Hám Lăng cảm thấy không yên.
Hắn muốn đem mẹ của mình chạy suốt đêm khỏi huyện dịch nhưng cảm thấy làm như vậy cả đời này hắn cũng không ngóc đầu lên nổi.
Trong lòng của Hám Lăng ngày càng hỗn loạn.
Chỉ thấy mẹ của hắn sau khi được sắc thuốc và ăn uống thì mau chóng chợp mắt.
Trốn hay là không trốn đây?
Con mẹ nó, chuyện này đúng là một vấn đề.
Nỗi lòng bất an, chẳng mấy chốc Hám Lăng đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn đang mơ mơ màng màng đỗng nhiên gọi tên hắn, hắn vội vàng mở to mắt mà ngồi dậy.
A Lăng, bên ngoài hình như có xe ngựa dừng lại.
Hám Lăng giật mình, xuyên qua giường khe cửa phát hiện ra trời đã sáng, hắn vội vàng đứng lên mà khẽ nói.
Mẹ con đi xem.
Dứt lời xong, Hám Lăng phủ thêm áo ngoài cầm lấy một thanh trường đao.
Hám Lăng rời khỏi phòng thì đã thấy ở bên ngoài dừng lại hai chiếc xe ngựa, còn có hơn trăm quan quân hộ vệ hai bên.
Cầm đầu chính là một thiếu niên anh tuấn, đầu đội vòng bạc, mặc áo bào trắng, răng trắng môi hồng, cho thấy khí thế oai hùng.
Trịnh Công Tử.
Hám Lăng nhìn thấy người tới thì khẽ lắp bắp kinh hãi.
Hắn ngẩng cao đầu nhìn thấy sắc trời đã là sáng sớm, hiện tại còn cách giữa trưa hai canh giờ nữa.
Vừa định mở miệng hỏi thăm thì đã Trịnh Ngôn Khánh đã cất tiếng.
Hám Lăng, mau đưa ta đi thăm lệnh đường.
Sao?
Hám Lăng kinh ngạc nhìn Trịnh Ngôn Khánh, không hiểu tại sao Trịnh Ngôn Khánh lại hạ mình tới đây, tuy nhiên hiện tại hắn không thể đem Trịnh Ngôn Khánh mà đuổi đi. Vì vậy Hám Lăng liền dẫn Trịnh Ngôn Khánh vào trong phòng.
Trịnh Ngôn Khánh bước tới bên cạnh lão phu nhân, tự mình giới thiệu một phen rồi cất tiếng nói.
Lão phu nhân, ta là Vân Kỵ úy đương triều, Huỳnh Dương An Viễn đường Trịnh Ngôn Khánh, hôm qua gặp lệnh lang ở trong thành, mới quen đã thân. Lệnh lang võ nghệ cao cường cho nên Trịnh mộ trong lòng vô cùng yêu mến, hôm nay Trịnh mộ đến đây thứ nhất là để lão phu nhân không cần phải lo lắng cho hắn, thứ hai là tới thăm hỏi bệnh tình của lão phu nhân.
Ngôn Khánh ở núi Nga Mi 2 năm, tuy nói chỉ làm việc lặt vặt cho Tôn Tư Mặc nhưng cũng thông hiểu không ít ý nghĩa lý.
Trịnh Ngôn Khánh quyết ý muốn có Hám Lăng, đương nhiên không chỉ bỏ ra 100 quan tiền, muốn làm cho Hám Lăng toàn tâm toàn ý thuần phục thì 100 quan tiền không mua được tâm của hắn.
Trịnh Ngôn Khánh không nhớ rõ ở trong lịch sử có một nhân vật như Hám Lăng hay không.
Nhưng nếu như có thể thu phục được người này thì đối với hắn mà nói đúng là có được một cánh tay đắc lực.
Cho nên Trịnh Ngôn Khánh suốt đêm triệu kiến Y Dược Sinh ở dịch quán, hỏi thăm kỹ càng bệnh tình của mẹ Hám Lăng.
Hắn cũng hiểu chút ít về Y Dược lý, lại đến gặp những Y Dược Sinh kia nên đối với bệnh tình của bà cũng hiểu rõ đại khái.
Ban đầu Hám Lăng còn không tin Trịnh Ngôn Khánh biết Y Dược thuật.
Nhưng khi Trịnh Ngôn Khánh nói ra những lời kia giống như các ý dược sinh thì Hám Lăng toát ra một vẻ hy vọng.
Trịnh Công Tử, xin hỏi bệnh tình của mẹ tại hạ có thể chữa được không?
Hắn không hiểu được phải xưng hô với Trịnh Ngôn Khánh thế nào, Ngôn Khánh chỉ là một lữ soái, nói cao cũng không phải là cao, nói thấp cũng không phải là thấp, nếu gọi là tướng quân đô úy đều không phù hợp, còn cứ gọi Ngôn Khánh là chúa công thì hắn thật sự chưa tình nguyện.
Ta chỉ bán mạng cho nhà ngươi mà thôi.
Mà muốn xưng hô là chúa công thì phải thuần phục.
Quyển 5 chương 44, tới Sa Ti Thành.
Trịnh Ngôn Khánh cười cười.
Bệnh tình của lão phu nhân nói dễ cũng không phải là dễ, mà khó cũng không phải là khó, chỉ cần 10 ngày một lần phục dụng dã linh chi đồng thời tiến hành điều trị thích hợp là có thể khỏi.
Những lời này của Trịnh Ngôn Khánh giống y dìa như lúc như các y dìa sinh.
Hám Lăng không khỏi túi đầu xuống.
Hắn làm sao không biết chỉ cần điều dưỡng bằng dã linh chi cho tốt là được.
Nhưng vấn đề là hắn chịu nổi hao tổn như vậy sao?
Một lạng dã linh chi cũng phải đến 10 quan, một tháng ít nhất cũng phải tốn tới 30 quan, 100 quan cũng chỉ đủ cho hắn tốn tới 3-4 tháng mà thôi.
Trịnh Ngôn Khánh không để ý đến Hám Lăng mà khẽ cầm bàn tay thô ráp của lão phu nhân.
Lão phu nhân, ta có một đề nghị. Ở huyện dịch này tuy an ổn nhưng mà cướp đường đạo tặc cũng không ít, bất kể là nhân lực hay vật lực cũng không đủ.
Hám Lăng theo ta, lão phu nhân nếu không yên ổn thì hắn cũng không yên tâm. Cho nên Trịnh Mỗ có một ý nghĩa, đưa phu nhân đi cùng huyện dưỡng bệnh, ở đó có người chiếu cố hơn nữa, khoảng cách từ Huỳnh Dương tới Lạc Dương cũng không xa, tìm y quán cũng dễ, mua thuốc cũng vì vậy mà dễ hơn nhiều.
Lão phu nhân có thể an dưỡng tuổi già mà Hám Lăng cũng yên tâm làm việc.
Hám Lăng nghe được lập tức nảy sinh hy vọng. Hắn nhìn lại về phía lão phu nhân, mà lão phu nhân cũng lâm vào trầm tư.
Lão phu nhân có lẽ không biết chữ cũng không hiểu thi từ ca phú nhưng có kinh nghiệm mấy chục năm, làm sao không nhận ra tâm ý của Ngôn Khánh.
Tiểu A Nhi này muốn mời chào A Lăng.
Tuy nhiên đây cũng không phải là một chuyện xấu.
Những năm gần đây A Lăng vì chiếu cố mình mà chịu đau khổ, ăn cũng không đủ no, mặc không đủ ấm, tuy rằng nó không nói ra nhưng bà làm sao có thể không biết.
Hiện tại có một cơ hội cho A Lăng đổi vận.
Vị Trịnh công tử này dù sao cũng là nhà thế gia, thanh danh bên ngoài rất tốt, tiền đồ cũng vô cùng sáng rọi. Nếu như A Lăng theo hắn không chừng có thể làm ra một thân sự nghiệp, mà mình cũng có người chiếu khán, đối với A Lăng miễn đi rất nhiều phiền toái.
Đây chính là chuyện tốt.
Lão phu nhân nói.
Trịnh công tử đã nói vậy, lão phu nhân sao đành cự tuyệt.
A Lăng nhà ta sau này nhờ công tử chiếu khán, A Lăng, con theo Trịnh công tử cho tốt, đừng phụ tâm ý của công tử.
Hám Lăng nói.
Mẹ cứ yên tâm. Hài Nhi nhất định sẽ làm việc thật tốt.
Hám Lăng, ta đã nói với huyện lệnh Hoàng Văn Thanh, mời hắn xuất ra một chút nhân thủ hộ tống lão phu nhân trở về cùng huyện.
Xe ngựa đã tới, tùy thời có thể lên đường, lão phu nhân có lời gì cứ nói ra, hiện tại quân vụ bận rộn, tại hạ trở về quân doanh trước.
Vào buổi trưa, Hám Lăng sau khi đưa mẫu thân ra khỏi huyện dịch mới tới quân doanh của Ngôn Khánh báo danh.
Trịnh Ngôn Khánh ủy nhiệm hắn trở thành hữu tùy tùng.
Hôm nay Trịnh Ngôn Khánh ở trong quân doanh chỉ có chức lữ soái. Dựa theo đạo lý thì hắn chưa đạt tới mức phân phối tùy tùng, nhưng Dương Quảng đã phong hắn là vân kỵ úy, theo tước vị hắn cũng có thể chọn lựa tùy tùng.
Ngôn Khánh xuất thân ở An Viễn Đường nên cũng tiếp nhận danh hào mãnh hổ.
Hùng Đại Hải là tả tùy tùng, Hám Lăng là hữu tùy tùng.
Cộng thêm cả Thẩm Quang nữa, Trịnh Ngôn Khánh đã có một hổ trướng.
Lần này Trịnh Ngôn Khánh dùng tiền của chính mình để trả lương cho Hùng Đại Hải và Hám Lăng, cho nên công lao của Trịnh Ngôn Khánh càng lớn, địa vị của bọn hắn càng cao.
Đây cũng là thủ đoạn mà các thế gia thường dùng nhất.
Trịnh Ngôn Khánh một phương diện ở huyện dịch lo tiếp nhận đồ dùng ở nơi khác chuyển tới, một phương diện thì phân phối cho hơn 200 quan binh cùng với 300 tông đoàn của Tạ gia sát nhập lại, ngày đêm luyện tập.
Tạ Khoa thở nhỏ đọc thuộc lòng binh pháp, so sánh lại còn nhiều hơn cả Trịnh Ngôn Khánh.
Tuy nhiên hắn không giỏi điều binh khiển tướng, cho dù đọc nhiều cũng chỉ là lý luận suông.
Cho nên Trịnh Ngôn Khánh vô cùng tự giác đem vị trí của mình hạ thấp xuống.
500 người này tạo thành hộ quân. Lấy Tạ Ánh Đăng làm chủ mà Trịnh Ngôn Khánh thì làm tư mã trong quân, hiệp trợ Tạ Khoa.
Lúc nhàn hạ hắn mang theo 3 người Thẩm Quang đi quanh huyện dịch thăm Hoàng Văn Thanh hoặc các danh sĩ ở địa phương.
Huyện dịch chính là Lai Châu Sơn Đông sau này.
Ở nơi đây thắng cảnh không ít, ở thời kỳ Tùy Đường nổi tiếng nhất chính là dãy núi Vân Phong ở phía nam huyện dịch, phong cảnh vô cùng tươi đẹp.
Tháng 2 hạ tuần, Ngôn Khánh được lệnh áp giải lương thảo theo thuyền biển tiến về phía Sa Ti thành tập kết.
Đồng thời tùy quân cũng đã đến bờ sông Liêu Thủy. Hướng về phía Cao Ly hung hãn công kích.
Sa Ti Thành chính là Kim huyện thuộc Liêu Ninh đời sau.
Ngôn Khánh lúc đến Sa Ti Thành thì đã là cuối tháng 2.
Thiên quân thủy quân và trung quân cũng đã xuất kích.
Hậu quân thì còn khoảng 2-3 vạn người do Chu Pháp tọa chấn. Ngôn Khánh cùng với Tạ Khoa đem lương thảo tới lập tức tiến vào trong quân trường báo danh.
Trịnh Lữ Soái, Tạ Công Tử, hai người vừa vặn tới.
Chu Pháp nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh và Tạ Khoa cao hứng vô cùng.
Đại tướng quân đã vượt biển xuất kích. Ta cũng 10 ngày sau lãnh binh xuất chinh.
Hôm nay đúng lúc hai người tới, giảm cho ta một tâm sự.
Trịnh Ngôn Khánh nghe được lời này thì trong lòng không khỏi trầm xuống.
Đại tướng quân Lai Hộ Nhi vẫn không muốn gặp hắn.
Hắn mang theo bọn người Trịnh Tỉnh Mạch Tử Trọng đi trước vào Sa Ti Thành, cho nên không tiếp kiến vào Trịnh Ngôn Khánh. Chuyện này cũng có thể hiểu được, nhưng sau đó bỏ Trịnh Ngôn Khánh ở huyện dịch, thậm chí ngay cả lễ tuyên thệ trước khi xuất quân cũng không cho Trịnh Ngôn Khánh tham gia.
Hiện tại biết Trịnh Ngôn Khánh đến đây. Lại làm ra điều này cho thấy nếu hắn không chán ghét cực điểm tuyệt sẽ không như vậy.
Hiển nhiên hắn đoán chắc về sau Trịnh Ngôn Khánh sẽ tới Sa Ti Thành, tốt xấu gì Trịnh Ngôn Khánh cũng có chức quan vân kỵ úy, đồng thời ở trong sĩ lâm vô cùng nổi danh, Lai Hộ Nhi dùng cách này để đối phó với Trịnh Ngôn Khánh, thậm chí đem hắn biên giới hóa.
Đúng vậy, Trịnh Ngôn Khánh không muốn tham gia chiến sự nhưng Lai Hộ Nhi làm như vậy cho thấy Trịnh Ngôn Khánh vô cùng bị khinh thị.
Hắn từ sau khi làm ra vị ngông thể chưa từng bị lãnh đạm như vậy.
Nghĩ tới đây lông mày của Trịnh Ngôn Khánh liền nhăn lại.
Quyển 5 chương 45,
Hùng Khoát Hải. Chu Pháp làm sao không nhận ra Trịnh Nôn Khánh trong lòng không thoải mái, Phùng Chí Đại và Trịnh Tỉnh sau khi tới Sa Ti Thành buông lời gièm pha, Mạch Tử Trọng mặc dù không thích nói xấu sau lưng người khác nhưng dĩ nhiên cũng không đứng ra nói tốt cho tình địch, đặc biệt là Trịnh Nôn Khánh sau khi mang theo Bùi Thúy Vân bỏ trốn đã làm cho Mạch Tử Trọng rất đau đớn. Lúc này hắn không đứng ra bỏ đá xuống giếng đã là đại trượng phu rồi. Kết quả là Lai Hộ Nhi đối với Trịnh Nôn Khánh ngày càng có nhiều ác cảm, Trịnh Nôn Khánh bất quá chỉ là thiếu niên đắc chí, ỷ vào một chút tài năng ngang ngược càn rỡ không coi ai ra gì, đặc biệt Lai Hộ Nhi cũng đã nghe chuyện Trịnh Nôn Khánh ở trong quân doanh của Phùng Đại Trí phát sinh xung đột, khiến cho hắn càng không thích Trịnh Nôn Khánh. Chu Pháp mặc dù giải thích một hai câu cho Trịnh Nôn Khánh, nhưng Lai Hộ Nhi không hề lắng nghe. Cục diện xấu hổ này dù sao hắn cũng chỉ là một phó tổng quản, làm phụ tá của Lai Hộ Nhi nên không làm chủ được. Nếu không vì Trịnh Nôn Khánh có lẽ hắn đã sớm theo quân xuất phát. Chu Pháp trong lòng vô cùng tin tưởng, đừng nói Trịnh Nôn Khánh thiếu niên khí thịnh cho dù là người lãnh đạo cũng không tiếp nhận nổi, nếu như đổi lại là một thiếu niên khác thì chắc đã dẫn đầu tông đoàn không nói nhiều lời mà cáo từ rời đi. Nhưng lại như vậy Lai Hộ Nhi sẽ coi là cực kỳ đắc tội. Trịnh Lữ Soái, tổng quản vốn định chờ công tử tới xong sẽ tiếp kiến công tử. Nhưng bởi vì quân tình khẩn cấp, Liêu Đông đã khai chiến nên không thể không vượt biển trước, chuẩn bị công kích Bình Nhưỡng. Trước khi rời đi, tổng quản còn ủy thác ta, biểu thị sự hãy náy với công tử, cũng ủy nhiệm công tử làm chức thương tào tổng quân, 15 ngày sau theo đại tướng quân vượt biển, tại bờ Tây Giang Bá Thủy mà hạ trại. Mấy ngày nay thì công tử ở lại đây, lo chuyện lương thảo. 15 ngày sau theo quân xuất kích, lúc đó sẽ tụ hội tạ Giang Bá Thủy, tổng quản sẽ đích thân tiếp kiến. Thương tào tổng quân, trên danh nghĩa là chủ quản nhà kho. Trên khuôn mặt Trịnh Nôn Khánh hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn khom tay hành lễ. Mặt tướng nghe lệnh. Chu Pháp trong lòng cười khổ, tuy nhiên trên mặt vẫn hiện ra vẻ nhu hòa. Trịnh Tư Tào trên đường vất vả, hãy nghỉ ngơi trước. Nôn Khánh cùng với Tạ Khoa cáo từ khỏi quân trướng. Rời khỏi quân doanh, Tạ Khoa chợt nói. Nôn Khánh, chúng ta trở về. Trở về đâu? Dĩ nhiên là về nhà, ta từng nghe nói Lai Hộ Nhi chiêu hiền đại sĩ có phong khí danh sĩ, hôm nay nghe danh mà không bằng gặp mặt. Ta và ngươi từ huyện dịch tới đây, chốc lát đã tới 3 tháng. Hắn không hề triệu kiến mà lại tìm khắp lý do để gây khó dễ, ta và ngươi tại sao lại phải tới nơi quỷ quái này? Tư Tào Tòng Quân, thứ ta và ngươi trở thành người coi kho lặt vặt cho hắn rồi. Trịnh Nôn Khánh cười cười. Chúng hiện tại nếu như đi chỉ sợ ngày sau bị người khác xem thường. Tư Tào ít nhất cũng cho chúng ta một quân chức. Tạ đại ca tái ông mất ngựa, làm sao biết chuyện này không phải là phúc? Chỉ là huynh bị ta làm cho phiền hà. Tái ông mất ngựa, hoa phúc không lường, một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa. Mọi người đến an ủi ông bảo rằng làm sao biết đó không phải là cái phúc, ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là họa. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã quẹt chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Vì với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt. Tạ Khoa nở ra nụ cười. Hiền đệ nói gì vậy? Ta và ngươi năm đó ở Bạch Tước tự đẫm máu chém giết sinh tử với nhau, đâu có dị nghị, lần này ta cũng không hứng thú ra chiến trận, nếu không phải là gia phụ mong đợi thì ta cũng không chạy tới đây chịu ủy khuất. Dứt lời hắn và Trịnh Nôn Khánh nhìn nhau nhịn không được mà cười rộ lên. Hai người sau khi trở về doanh, Nôn Khánh ra lệnh cho binh mã dưới trướng, gấp rút nghỉ ngơi rồi hồi phục. Kỳ thật cũng không có gì nghỉ ngơi và hồi phục, tuy nhiên cũng giống như ở huệ dịch. Luyện binh thao diễn chỉnh đốn quân kỷ đồng thời Chu Pháp còn đem 600 thủy quân nữa, ủy nhiệm cho Trịnh Nôn Khánh chức giáo úy. Tuy nhiên tiếp nhận đoàn quân mới này Trịnh Nôn Khánh cũng không nguyện ý cho lắm, hiện tại tăng thêm 600 người nhìn thì binh lực gia tăng nhưng trên thực tế sức chiến đấu suy giảm không ít, hắn phải đem 200 quân tăng ra, gây dựng lại đội ngũ. Bởi vậy sẽ xuất hiện một số lao binh bất mãn, trong doanh gây chuyện, Trịnh Nôn Khánh ngược lại không hề sợ hãi. Hắn tới ngày thứ 3 giờ mẹo thăng trướng kiểm kê binh mã. Sau đó chém liên tục 27 tên binh lính càn quái, máu chảy đầm địa, thủ cấp treo dày đặc trong doanh trướng, binh mã lập tức an ổn. Ngày xưa Trịnh Nôn Khánh ở Huỳnh Dương cũng từng đại khai sát giới. Đối phó với những lão binh này, hắn không hề có chút nương tay. Chu Pháp đối với thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn này của Trịnh Nôn Khánh cũng tán thưởng không thôi. Vốn hắn cho rằng Trịnh Nôn Khánh làm chủ những lão binh cứng rắn này sẽ gặp phiền toái nhưng hiện tại không cần phải lo nữa, vì vậy tới ngày thứ 8, hắn đã vượt biển, tiến về phía Hải Phổ. 7 ngày nữa trôi qua, Nôn Khánh lại xuất lĩnh binh mã, áp giải lương thảo, leo lên tàu chiến. Thời gian từ từ trôi qua bỗng một hôm, Hùng Đại Hải đi tới trước mặt Trịnh Nôn Khánh, gãi gãi đầu tựa hồ như có ý gì đó. Đại ca, đệ muốn nhờ huynh một chuyện. Chuyện gì? Đệ tên là Đại Hải, hôm nay nhìn thấy biển cả bao la hùng vĩ cho nên đệ thấy danh tự của mình có hơi tục khí, hay là huynh sửa lại một chút, lấy cái tên hùng tráng và dễ nghe như Thẩm Đại Ca và A Lăng. Chính Ngôn Khánh khẽ giật mình mà cười nói. Đại Hải, tên của đệ cũng không kém, cần gì phải sửa. Nhưng mà đệ vẫn cảm thấy cái tên Đại Hải có phần tục khí. Chưa đến Trịnh Ngôn Khánh mở miệng, Tạ Khoa đã nói. Đại Hải, tên của ngươi nếu như thấy tục khí thì đổi thành Khoát Hải, ngươi thấy thế nào? Hùng Đại Hải nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Hùng Đại Hải, Hùng Khoát Hải. Cái tên này rất thêm hay, ha ha, từ nay về sau ta tên là Hùng Khoát Hải. Dựa theo đề nghị của Tạ Khoa, Trịnh Ngôn Khánh còn chưa kịp phản ứng thì Hùng Đại Hải đã kêu lớn. Quyển 5 chương 46, Chiến sự ở Liêu Đông. Trịnh Ngôn Khánh ngẩng đầu nhìn Hùng Đại Hải. Ngôn Khánh cất tiếng hỏi. Đại Hải, vừa rồi đệ nói đệ muốn có tên là Hùng Khoát Hải sao? Hùng Khoát Hải, chính là Tử Diện Thiên Vương, hảo hán đứng thứ tư thời Tùy Đường. Đây là một nhân vật ở trong Tùy Đường diễn nghĩa, ở trong ấn tượng của Trịnh Ngôn Khánh cũng thế, sử sách cũng thế, Tư Chỉ Thông Giám cũng thế đều không ghi lại hắn. Có lẽ đây là một nhân vật hư ảo. Trịnh Ngôn Khánh vẫn cho rằng hình tượng của Hùng Khoát Hải nhất định phải đến từ một vị đại vương trong núi. Trong tiểu thuyết có nói, Hùng Khoát Hải thân cao một trượng, lồng ngực phát tim, trên mặt có tròm râu xồm xoàm, hai tay dùng hai lưỡi búa to, nặng tới 160 cân, khoan đã, Hùng Đại Hải dùng cái búa sao giống như cái búa của Hùng Khoát Hải trong tiểu thuyết, chỉ là nó nặng tới 200 cân nặng hơn Hùng Khoát Hải trong tiểu thuyết nhiều. Ngoại trừ điều này ra, Hùng Đại Hải cơ hồ giống như Hùng Khoát Hải trong tiểu thuyết như lúc. Thân cao, khoảng một trượng, thể trọng nặng gần 300 cân, tròm râu hiện tại vẫn chưa có nhưng dù sao hắn vẫn còn nhỏ, tương lai có cũng không phải là điều không thể. Trịnh Ngôn Khánh như nằm mộng rồi. Hắn chưa bao giờ cho rằng, mình xuyên Việt tới đây sẽ đem Hùng Đại Hải và Hùng Khoát Hải hai người liên hệ cùng một chỗ với nhau. Nhưng vấn đề là cảnh tượng này thật sự đã hiện ra trước mắt của hắn. Liên tưởng đến chuyện trước đây, Hùng Đại Truy từng kiến nghị muốn rời khỏi Lạc Dương, rời tới Thái Nguyên, Hán Vương Dương Lượng sau khi tạo phản, Thái Nguyên bị tàn phá. Nếu như xuất hiện tình huống này, Hùng Đại Truy không còn sống, thì Hùng Đại Hải mất đi người nhà rất có thể biến thành Hùng Khoát Hải. Trong tiểu thuyết, Hùng Khoát Hải cũng rời vào núi hoạt động. Hùng Khoát Hải bị Trịnh Ngôn Khánh nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy bất ổn, tâm thần bất an. Đại ca, nếu huynh không thích cái tên này thì cứ gọi đệ là Hùng Đại Hải vậy. Trịnh Ngôn Khánh bỗng dưng nở ra một nụ cười lắc đầu liên tục. Ở trong thế giới quan trường chìm nổi này, hắn đã luyện cho mình khả năng hỉ nộ bất lộ. Đây là một chương trình học bắt buộc của người làm quan. Ngôn Khánh đã từng gặp qua rất nhiều danh nhân, Phòng Huyền Linh, Từ Thế Tích, Đỗ Như Hối, thậm chí là Vũ Văn Thành Đô đều chưa biểu lộ vẻ ngạc nhiên bao giờ, nhưng Hùng Khoát Hải sống bên cạnh mình 7 năm mà Trịnh Ngôn Khánh lại không biết, thì thật đáng ngạc nhiên. Đại Hắc Tử. Dạ. Đáp ứng ta một chuyện, sau này đừng dựa vào cửa thành gần quá. Trong tiểu thuyết Hùng Khoát Hải bị cửa thành nghìn cân đè chết, chết rất thê thảm, ngay cả toàn thây cũng không được. Trịnh Ngôn Khánh không đầu không đuôi nói một câu khiến cho Hùng Khoát Hải không hiểu thấu, Thẩm Quang và Tạ Khoa bọn họ cũng càng ngạc nhiên. Tuy nhiên Hùng Khoát Hải vẫn khờ khạo đáp. Đại ca, đệ nhớ kỹ lời huynh dạy. Ngôn Khánh cười cười, hắn cảm thấy mình như bị tâm thần, chuyện ở trong tiểu thuyết làm sao mà đúng được, hơn nữa Hùng Khoát Hải đi theo hắn cũng không có khả năng bị như vậy. Nhìn thấy Hùng Khoát Hải chất phát tươi cười, Trịnh Ngôn Khánh gật gật đầu, kéo Hùng Khoát Hải tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Hùng Khoát Hải đã xuất hiện. Những nhân vật kế tiếp, khi nào thì xuất hiện đây? Trịnh Ngôn Khánh nghĩ tới đây không khỏi chờ mong, không hiểu 18 nhân vật hảo hán thời Tùy Đường sẽ có mấy người xuất hiện. Đại nghiệp năm thứ 8, tức là năm 612 công nguyên, ngày 14 tháng 3. Trung Nguyên hiện tại đã trở thành một nơi chim hót trăm hoa đua nở, gió xuân thổi giang nam, hoa đào đua nhau khoe sắc. Nhưng mà ở hai bên bờ sông Liêu Thủy, lúc này vô cùng thảm khốc. Dựa theo kế hoạch, Tùy quân thẳng tiến về phía bờ Tây của Liêu Thủy, có cơ hội lập tức qua sông chiến đấu. Binh mã Cao Ly cũng tụ tập ở bên bờ Đông, chuẩn bị cùng với Tùy quân quyết tử, bởi vì trước đó không thể tính toán chính xác cho nên Thượng thư Vũ Văn Khải đã chế tạo cầu nổi có độ lệch khá lớn. Cho đến khi cầu trải ra thì vẫn chưa lấp đầy khoảng cách giữa hai bờ sông, chỉ có một số ít đánh được về phía bờ Đông. Điều này khiến cho nhân số Cao Ly chiếm ưu thế, luân phiên xuất kích, đem Tùy quân qua sông tiêu diệt ở bờ Đông. Nước sông nhuốm đỏ máu tươi, mà người Cao Ly cười nhạo, tiếng cười chuyển tới bờ Tây. Chủ chiến chính là tổ phụ của Mạch Tử Trọng, Tả Đồn Vệ đại tướng quân Mạch Thiết Trượng, lúc này y hình dáng lửa cháy phừng phừng, dữ dằn vô cùng. Nghe thấy người Cao Ly cười nhạo, lại phải trơ mắt nhìn binh sĩ bị giết dưới đao của họ, Mạch Thiết Trượng nổi giận lôi đình. Tam quân binh sĩ, theo ta qua sông, qua sông, qua sông. Mạch Thiết Trượng nghiêm nghị la lên, trường đao trong tay chỉ về phía bờ bên kia. Tính mạng của đại trượng phu ở nơi chiến trường, làm sao có thể chết trong tay nữ nhi. hàng nghĩa của hắn cùng với câu ra ngựa bọc thây cũng giống nhau. Trong nhất thời binh sĩ dưới trướng la lên, nguyên một đám nhảy xuống nước lội về phía bờ sông bên kia. Phụ thân, cha là tư lệnh tam quân làm sao có thể mạo hiểm? Mạch Mạnh Tùy cổn trai trưởng của Mạch Thiết Trượng cởi trong giáp, chuẩn bị lao ra mà nói. Nếu là đấu tranh anh dũng, Hải Nhi nguyện đi tiên phong, mong phụ thân xem Hải Nhi chiến đấu. Người võ nghệ chua tình, không đảm đương nổi trách nhiệm. Ở trước mặt mọi người, Mạch Thiết Trượng không để cho Mạch Mạnh Tài một chút thể diện nào, hắn cười to. Binh sĩ theo ta giết địch. Mạch Thiết Trượng nhanh như lưu tinh xông lên cầu nổi. Thân làm chủ soái, Mạch Thiết Trượng lao tới như vậy binh sĩ tướng lãnh phía dưới há có thể lui về phía sau. Tả đồn vệ tướng quân Tiễn Thế Hùng, Mạnh Kim Xoa cả hai theo sát phía sau, xông lên cầu nổi, sau đó lội trong nước sông lạnh như băng, lao lên bờ. Những người đi qua chém giết quân lính Cao Ly. Quả nhiên Mạch Thiết Trượng tuy đã 50 tuổi nhưng do bảo dưỡng nên không vẫn lộ ra chút nào già yếu. Ở bên cạnh, Tiễn Thế Hùng cùng với Mạnh Kim Xoa cũng theo sát phía sau một đội nhân mã đã lên được bờ dùng thế hoành tảo thiên quân chiếm lấy bãi cắt của Liêu Thủy. Mau bác cầu nổi nữa. Vũ Văn Khải ở trên bờ la không ngừng. Binh mã dưới trướng lập tức nhanh hơn. Ở bờ đông trên một ngọn núi, một lao giả áo đạo bào đang vuốt râu quan sát tình hình phía dưới. Lao nhân kia là ai vậy? Khởi bẩm thưa tướng, lao nhân đó chính là Mạch Thiết Trượng của Tùy Quốc. Ha ha, nghe danh không bằng gặp mặt, người này đúng là một mãng phu, phát xạ minh đích lệnh cho ất chi sinh xuất linh thủy quỷ đốt cầu nổi. Chúng ta hiện thai ở bờ đông Liêu Thủy, tiêu diệt toàn bộ tùy quân, làm phân chấn quân tâm. Lao giả vừa ra lệnh từng thanh âm chói tai hưởng ứng không ngừng. Trong chốc lát, Hà Đông trên bờ nổi lên bốn phía hai chi kỵ quân tả hữu xông ra chặt đứt sự liên hệ giữa tùy quân và quân trong sông. Quyển 5 chương 47, Mạch Thiết Trượng chết. Cùng lúc đó từng quân binh ở trên cầu nổi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một luồng máu hiện lên trong nước, chỉ thấy ở trên nước sông có vô số người mặc áo quần bằng da, giống như là quái vật, trong tay cầm đoạn đao sáng loáng không ngừng kéo tùy quân xuống rồi giết chết. Quỷ nước, là quỷ nước, Cao Ly quỷ nước. Một số tùy quân quen thuộc tình hình của Cao Ly liền kêu lên. Theo đó một số quỷ nước xuất hiện, trên người mang theo hỏa tập lập tức lửa cháy hừng hực, quân tùy ở giữa sông sợ hãi, không ngớt hô to. Bắn tên, mau bắn tên giết chết quỷ nước. Vũ Văn Khải cũng đã trải qua trăm trận, tự nhiên biết rõ quỷ nước này lợi hại. Từ thời Bắc Chu, Vũ Văn Thái tín nghĩa hành phát động cuộc chiến với Nam Triều, quỷ nước ở Giang Nam tạo thành sát thương cực lớn với binh mã Bắc Chu, hiện nay vẫn còn ở trong trí nhớ của Vũ Văn Khải. Vũ Văn Khải cảm thấy tình huống không ổn liền ra lệnh cho tên bắn xuống. Lập tức bọn quỷ nước tránh về phía bờ đông, tuy nhiên cũng còn rất nhiều người bị bắn chết. Tuy nhiên nhiệm vụ của bọn họ đã xong. Cầu nổi sau khi bị đốt, những thủy quân xông lên bờ đông đã mất đi viện binh. Dưới sự chỉ huy của thừa tướng Cao Ly, kỵ quân ùa lên, tầng tầng lớp lớp vây quanh thủy quân lại, Mạch Thiết Trượng tuy bị vây nhưng không hề sợ hãi chút nào, chỉ thấy hắn không ngừng chạy lên trường đao trong tay vung lên, mỗi một hàn quang xuất hiện là Cao Ly lại có người chết. Mau lấy cung điêu cho ta. Ở phía trên cao, một lao nhân lộ vẻ dữ tợn. Lập tức có người hầu dâng cung, chỉ thấy người này cầm cung nhắm về phía Mạch Thiết Trượng đang điên cuồng chiến đấu. Âm cung vừa vang lên, một mũi lợi tên bay thẳng, lúc này Mạch Tử Trọng đã chém vào một gã Cao Ly, máu tươi phun lên mặt của hắn. Mạch Thiết Trượng đang chuẩn bị xóa đi máu đen trên mặt đi thì bên tai bỗng truyền tới một tiếng vang nhỏ. Mạch Thiết Trượng vô ý thức lách mình ra thì đã thấy một mũi tên hồng bay tới bắn vào lồng ngực của hắn. Mũi tên kia có chứa móc câu, chỉ thấy Mạch Thiết Trượng quát to một tiếng. Một khoái mã phóng tới, Mạch Thiết Trượng trốn không kịp bị thiết kỵ đụng té xuống đất, xương sườn gãy đâm vào phổi, hắn kịch liệt ho khan, trong mũi xuất hiện bọt máu, hai gã binh sĩ Cao Ly liền lao tới, hắn hét to một tiếng, một tay cầm lấy trường mâu hoành ngang một vòng, đem người kia chặt đứt làm hai. Lao nhân ở phía trên cao lộ ra hung lệ. Một lần nữa dương cung, mũi tên bắn vào vai của Mạch Thiết Trượng. Phụ thân bốn. Ở bờ tây, Mạch Mạnh Tài thúc thủ vô sách, đau nhức quát to một tiếng. Hắn mấy lần muốn xông vào trong Liêu Thủy, nhưng đều bị bọn Vũ Văn Khải kéo lại. Tên bắn người kia là ai vậy? Khởi bẩm Vũ Văn Thượng Thư, đó chính là tể tướng Cao Ly, ất chi Văn Đức. Ất chi Văn Đức, ta thể sẽ giết ngươi. Mạch Mạnh Tài điên cuồng gầm rú, nhưng không cách nào ngăn cản. Cao Ly cầm trường mâu xuyên qua thân thể của Mạch Thiết Trượng. Mạch Thiết Trượng thân chúng 5 mũi tên, rốt cuộc cũng đã ngã xuống vũng máu. Hắn chết trận không bao lâu, Tiễn Thế Hùng và Mạnh Kim Xoa trước sau chết trận, 3.000 quân tùy không ai sống sót. Một tướng lãnh Cao Ly dùng dây thừng trói chặt một chân Mạch Thiết Trượng mà kéo đi. Vũ Văn Khải ánh mắt đầy máu, nghiêm nghị quát. Tam quân nhận lệnh, qua sông, qua sông, qua sông bốn. Cầu nổi lập tức mắc lên, vượt qua sông. Qua sông, qua sông, qua sông. Quân tùy khàn giọng la lên, ở trên mặt nước quanh quẩn hồi lâu không dứt. Đại nghiệp năm thứ 8 ngày thứ 14, chính ngôn Khánh Du Sơn ngoạn thủy hải phố. Cái gọi là hải phố kỳ thực là một bãi cát hoang vu, khoảng cách với đô thành không xa, cộng thêm ở đây thủy thế bằng phẳng, mà nước lại ăn rất sâu, vô cùng thích hợp cho chiến hạm đổ vào, cho nên Lai Hộ Nhi chọn chỗ này. Liêu Thủy mở màn chém giết thảm thiết nhưng Trịnh Ngôn Khánh vẫn vô cùng thoải mái. Hiện tại hắn chuẩn bị lui về phía Đông Quận. Nguyên nhân rất đơn giản, Lai Hộ Nhi không đón chào hắn. Chiến tranh không tới phiên hắn anh dũng đi chiến đấu. Nếu tình huống là như vậy, Trịnh Ngôn Khánh cũng được nhẹ nhõm thanh nhàn. Hắn không nhớ rõ Lai Hộ Nhi lần này đi chinh phạt Bình Nhưỡng đến tột cùng là thắng hay bại, nhưng dù sao lần đầu tiên chinh phạt Cao Ly kết quả vẫn là thất bại, điều này Trịnh Ngôn Khánh cũng không có biện pháp cải biến. Ngôn Khánh đến Hải Phổ 3 ngày, Lai Hộ Nhi đã xuất lĩnh trung quân tới Bình Nhưỡng xuất phát, hắn cho Mạch Tử Trọng và Phùng Chí Đại làm quân tiên phong, lại dùng Trịnh Tỉnh làm tả hộ quân, đồng thời dùng thêm 3.000 kỵ quân hợp kích, tổng cộng là 8.000 binh mã. Lai Hộ Nhi tự mình giám sát trung quân dùng thế lôi đình đánh về phía Bình Nhưỡng. Cho nên đón Trịnh Ngôn Khánh chính là phó tổng quản Chu Pháp. Chu Pháp đối với chuyện này cũng không có biện pháp, mà đối với cách làm của Lai Hộ Nhi, trong lòng hắn cũng vô cùng bất mãn. Ngươi đường đường là tổng quản thủy quân, tả kiêu vệ đại tướng quân. Cho dù ngươi không thích Trịnh Ngôn Khánh, thậm chí có thể ghét hắn, căm hận hắn, nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy. Người ta đường đường là vân kỵ úy của triều đình, nghìn dặm xa xôi đến đây trợ chiến, đại tướng quân ngươi thì hay rồi, 3 tháng cũng không gặp mặt người ta một lần. Lại nghe lời nói của đám người Trịnh Tỉnh và Phùng Chí Đại, né hắn như là né ôn dịch vậy. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Thế nhưng Chu Pháp không có cách nào khuyên bảo Lai Hộ Nhi. Trên thực tế, mỗi lần Chu Pháp đề cập tới Trịnh Ngôn Khánh, Lai Hộ Nhi lại không vui chuyển sang đề tài khác. Thế cho nên Chu Pháp nói một hồi lại không tìm cơ hội để nói. Nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh, Chu Pháp hơi xấu hổ. Trịnh giáo úy một phen vất vả. Những lời này hắn đã nói 3 lượt. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút có lỗi, cho nên không muốn để Trịnh Ngôn Khánh hiểu lầm. Lai Hộ Nhi không để ý hết thảy đi đắc tội với Trịnh Ngôn Khánh, nhưng Chu Pháp thì không. Hắn nghĩ nghĩ rồi trầm giọng nói. Hôm qua thám ma báo lại, Cao Ly tù thủ Cao Nguyên, ở cách Bình Nhưỡng 60 dặm đã tập trung hơn 10 vạn quân, ý cùng quân ta chiến đấu, tổng quản đã xuất kích toàn bộ, chỉ sợ trong nhất thời không cách nào cùng công tử tương kiến. Tuy nhiên trước khi đi, Lai tổng quản đã nói binh mã dưới trướng của công tử đã đến nên nghỉ ngơi hồi phục rồi chờ mệnh lệnh. Dựa theo nội quy của tùy quân, tam phủ binh mã nhân số từ 800-1000 người. Quyển 5 chương 48, tấn công Bình Nhưỡng. Trịnh Ngôn Khánh có chức vụ giáo úy, chấp trưởng 1100 người, mặc dù trong đó có 300 tông đoàn cũng đã đạt tới nhân số này. Trước đây Chu Pháp vì đảm bảo cho lương thảo vận chuyển nên không cân nhắc quá nhiều, hiện tại Lai Hộ Nhi vẫn cân nhắc thăng chức cho Trịnh Ngôn Khánh chức quan nào cho phù hợp. Chu Pháp nghĩ nghĩ rồi nói. Trịnh giáo úy, công tử sau khi trở về điều 350 người ra dưới trướng nghe mệnh lệnh, Tạ công tử cũng tạm làm giáo úy, lĩnh một đoàn binh mã khác 2 người có thể tùy thời hỗ trợ nhau. Được. Trịnh Ngôn Khánh cùng với Tạ Khoa chắp tay hành lễ, rời khỏi trung quân. Chu Pháp thở ra một hơi, trong lòng không ngừng cười khổ. Phó tổng quản thủy quân gì chứ, ngay cả một chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải đi hao tổn tâm tư, phân phó cho đám người Trịnh Ngôn Khánh không những phải tiêu giảm binh mã cho Trịnh Ngôn Khánh mà còn phải cho vào một quân chức giáo úy khác. Hy vọng trận chiến này sớm kết thúc. Chu Pháp xoa nhẹ gò má, trong lòng thầm cười khổ. Đem đám đệ tử thiếu gia này tản đi miễn cho nhiễu loạn. Ngày 16 tháng 3. Thời tiết lúc này khó đoán trước, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Trịnh Ngôn Khánh cùng với Tạ Khoa chia nhau ra, ở Hải Phổ đóng quân doanh xuống. Tuy Chu Pháp không ra lệnh cho bọn họ cụ thể nhưng bọn họ cả ngày vẫn thao binh luyện mã. Lai Hộ Nhi không cần bọn họ nhưng không có nghĩa là những quan quân ở Hải Phổ này không cần bọn họ. Thêm vào việc Ngôn Khánh hào sảng kết giao, cho nên từ trên xuống dưới mọi người đều vui vẻ, thậm chí là xưng huynh gọi đệ. Ngày hôm nay, chính Ngôn Khánh đang cùng với Tạ Khoa nói chuyện thì đột nhiên Thẩm Quang đi qua báo lại, nói là Chu Pháp triệu tập chúng tướng nghị sự. Ngôn Khánh và Tạ Khoa không dám lãnh đạm, lập tức nón chủ quan giáp trình tề, sau đó đi vào nơi chú quân, vì khoảng cách đến lều lớn không xa cho nên tất cả các đô úy và các đoàn giáo úy đều tập trung ở đại trướng, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng. Chu Pháp thân cũng mặc trụ giáp mà đi tới. Hắn trầm giọng nói, hiện nay phía trước truyền đến tin, đại tướng quân đã đến Giang Bá Thủy Bờ, đánh tan quân Ô Hợp Cao Ly, hôm nay quân ta đã tiến tới trước thành Bình Nhưỡng, đại tướng quân hạ lệnh, cho chúng ta tới Giang Bá Thủy xây dựng căn cứ, đảm bảo cho lương đạo được thông suốt. Chúng tướng nghe được đều tuân mệnh. Trịnh Ngôn Khánh hưu khí vô lực cất tiếng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, loại tình cảnh trướng mắt này sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Hắn có thể tới Hải Phổ là tốt rồi, tùy thời có thể rút khỏi, không cần vào đám nguy hiểm vô vị này. Nào biết, ánh mắt của Chu Pháp còn đảo qua chúng tướng ở trong lều, cuối cùng dừng lại trước mặt Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh giáo úy, có mặt tướng. Ngôn Khánh buôn hơi giật mình, nhưng lập tức bước lên phía trước chắp tay hành lễ. Tạ giáo úy.
Có mặt tướng.
Hai người các ngươi đem trọng binh mã, lập tức nổ trại tới Giang Bá Thủy. Chu Pháp nói xong lấy ra một địa đồ đưa cho hai người. Đây chính là chỗ tụ hợp ở Giang Bá Thủy cùng với Nam Thủy, cũng chính là lộ trình quân ta đã đi. Cho nên ta muốn hai người ở đây xây dựng căn cứ, cam đoan lương đạo từ Nam Thủy tới Bình Nhưỡng được thông suốt, hai ngày sau các ngươi có thể hạ trại, nếu như Bình Nhưỡng lương thảo có vấn đề thì các ngươi cứ mang đầu tới gặp. Trịnh Ngôn Khánh nheo mắt lại, cố gắng nhớ lại chuyện của Bình Nhưỡng ở kiếp trước. Hai người sau khi ra khỏi quân trướng, chuẩn bị lên ngựa thì bỗng nhiên có người kêu tên Trịnh Ngôn Khánh. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy Trịnh Hoành Nghị từ trong doanh đi ra, Trịnh Ngôn Khánh không khỏi sức sở, nhìn thoáng qua Trịnh Hoành Nghị rồi hỏi. Trịnh Hoành Nghị, không phải đệ đi theo quân xuất chinh sao, tại sao lại ở đây? Trịnh Hoành Nghị nhảy xuống ngựa. Ngôn Khánh, hôm nay đệ đảm nhiệm truyền lệnh của đại tướng quân, hôm qua Giang Bá Thủy đã đại thắng, đại tướng quân mệnh cho đệ báo cho Chu Tổng quản biết, mong hắn khởi binh. Quân ta hiện tại đã tới trước thành Bình Nhưỡng, ít ngày nữa sẽ công phá thành công. Nôn Khánh gật gật đầu. Như vậy rất tốt, ta đang muốn nổ trại tiến tới Nam Thủy. Chu Tổng quản mệnh cho huynh tới Nam Thủy.
Đúng thế.
Hi hi, Nam Thủy bên kia kỳ thực đã không còn tung tích của cẩu tặc Cao Ly nữa, tặc nhân sau khi bị đánh tan đã lui về Bình Nhưỡng mà trốn.
Nôn Khánh, huynh ở đây thật thanh thản.
Chúng ta cố gắng chém giết ở Bình Nhưỡng mà huynh lại ở đây nhàn nhã, thật hâm mộ huynh.
Nôn Khánh hơi kinh ngạc. Nhìn qua Trịnh Hoành Nghị, không nói thêm gì nữa, hắn nhận ra được Trịnh Hoành Nghị đã có một chút thay đổi. Giống như rất đắc ý.
Nôn Khánh, đệ còn phải chạy về Bình Nhưỡng, không thể đồng hành với huynh, chờ chúng ta tới Bình Nhưỡng, bắt lấy thủ lĩnh phản loạn rồi tụ họp.
Trịnh Hoành Nghị nói xong nhảy lên ngựa cáo từ Trịnh Nôn Khánh.
Trịnh Nôn Khánh định nhắc nhở hắn vài câu nhưng không biết phải làm thế nào.
Hiền đệ, Hoành Nghị tựa hồ có hơi thay đổi.
Khi quay trở lại Tạ Khoa đột nhiên nói.
Giống như có vẻ hơi đắc ý. Không coi ai ra gì, đây cũng không phải là chuyện tốt.
Trịnh Nôn Khánh cười nói.
Binh sĩ thế gia nào mà không kiêu ngạo.
Hoành Nghị hôm nay con đường làm quan rộng mở, có chút kiêu ngạo cũng là bình thường, kỳ thật hắn kiêu ngạo đệ không lo lắng, lo lắng là đại tướng quân cũng kiêu ngạo, vậy mới phiền toái.
Tạ Khoa biến sắc hạ giọng nói.
Hiền đệ, đệ lo lắng là.
Trịnh Nôn Khánh gãi gãi đầu.
Đệ cái gì cũng không lo lắng, chỉ cảm thấy không tốt lắm, đắc ý quá sẽ có chuyện, mà người Cao Ly lại vô cùng giàu hoạt.
Tạ Khoa sắc mặt liền trở nên trầm mặc.
Mặc kệ là hắn hay Trịnh Ngôn Khánh, nói cũng không có ai nghe.
Bởi vì cả nước cao thấp lúc này đều cho rằng Cao Ly chỉ là một tiểu quốc, tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay.
Trước cảm xúc lạc quan tràn ngập này, Trịnh Ngôn Khánh và hắn có gì phản đối sẽ có tội danh làm dao động quân tâm.
Ngôn Khánh, ta và đệ hợp binh lại một chỗ.
Tạ Khoa đưa ra đề nghị, Trịnh Ngôn Khánh nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Hợp binh lại trong tay có một đoàn binh mã, dù có nhiều loạn cũng kịp thời ứng phó.
Chỉ mong sẽ không xảy ra nhiều loạn gì.
Chỉ mong là Lai Hộ Nhi sẽ thuận lợi đánh hạ Bình Nhưỡng.
Nhưng nếu như Lai Hộ Nhi có thể dẹp xong Bình Nhưỡng thì tại sao trong sử sách lại không hề ghi lại?
Nghĩ tới đây Trịnh Ngôn Khánh liền cảm thấy hỗn loạn.
Quyền 5 chương 49, nhận định của Tạ Ánh Đăng.
Cuộc chiến ở Liêu Đông cũng không thuận lợi.
Mất mát Mạch Thiết Trượng, Tiễn Thế Hùng và Mạnh Kim Xoa ba viên đại tướng, lại có Quang Lộc Đại Phu, Tả Hầu Vệ đại tướng quân Đoạn Văn Chấn bị bệnh chết ở trong quân. Đoạn đại tướng ở thời Bắc Chu đã là một viên tướng thành danh. Trước khi chết Đoạn Văn Chấn còn lên lớp giảng bài cho Dương Quảng, dùng thực lực quân đội có thể thắng Cao Ly dễ như trở bàn tay, nhưng trong trường hợp bệ hạ chớ nhúng tay vào chiến sự. Sau này đúng là Dương Quảng không nghe theo, thậm chí hắn còn phát ra một lệnh, nếu như người Cao Ly muốn đầu hàng nhất định quân tùy phải đình chỉ công kích, thể hiện phong phạm của Hoàng đế Thiên Triều. Kết quả một hồi công thành lệ mề ở Liêu Đông mở màn.
Chiếu lệnh phát ra, Chính Ngôn Khánh và Tạ Khoa đã tới Nam Thủy, thiết lập hạ doanh.
Nơi này cách thành Bình Nhưỡng cũng không quá xa, ngồi ở trong doanh trướng có thể nghe thấy tiếng ngựa hí từ trong thành Bình Nhưỡng truyền tới.
Ngày 19 tháng 3,
quân Tùy và quân Cao Ly giao tranh ở Bình Nhưỡng quyết một trận tử chiến, quân Tùy một lần nữa bị đánh tan. Vua Cao Ly đóng cửa thành lại ngoan cố chống cự. Thế nhưng Lai Hộ Nhi lại đắc ý đóng quân ở bên ngoài Bình Nhưỡng, hắn hạ lệnh nghỉ một ngày, nếu như lúc này hắn thừa thế xông lên thì người Cao Ly không cách nào ngăn cản, Tùy quân tiến công Bình Nhưỡng bị phá, vua Cao Ly là Cao Nguyên bị bắt. Thì cho dù chiến sự ở Liêu Đông không thuận lợi cũng là một đả kích nhân tâm lớn với Cao Ly.
Tin tức chiến thắng từ Bình Nhưỡng nhanh chóng được truyền tới tai của Trịnh Ngôn Khánh.
Nam Thủy cách Bình Nhưỡng chỉ hơn 10 dặm cho nên có chuyện gì thì dĩ nhiên không giấu được tai mắt của Ngôn Khánh.
Nghe nói Cao Ly người tan tác mà tùy quân đã đánh vào thành Bình Nhưỡng nên Ngôn Khánh cũng yên tâm.
Đối với chuyện này, phải chăng trong lịch sử thật sự có tồn tại Bình Nhưỡng đại thắng, Ngôn Khánh trong ấn tượng đều không có, đại đa số các nhà sử học đều viết rằng Liêu Đông thảm bại. Còn trận đánh Bình Nhưỡng hầu như không ghi lại. hoặc có ghi lại mà Trịnh Ngôn Khánh không chú ý. Tuy nhiên đã đánh thành Bình Ngưỡng, bắt quốc vương Cao Ly là Cao Nguyên làm tù binh chắc cũng không quá khó, Cao Ly lúc này như rắn mất đầu, chẳng phải kết cục đã định. Trịnh Ngôn Khánh vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra lý do Lai Hộ Nhi thất địa. Mặc dù hắn chưa bái kiến Lai Hộ Nhi nhưng hắn trước kia lập được Võ Hân thì cũng không phải là một người vô năng. Hay là lịch sử cải biến? Ôm theo một sự hoang mang, Trịnh Ngôn Khánh đang suy nghĩ con nên đi tới Bình Nhưỡng xem tình hình chiến đấu. Bởi vì Chu Pháp đã phái Ngôn Khánh và Tạ Khoa trông coi Lương Thảo hơn Văn Thạch, hai người cũng không rảnh đi Bình Nhưỡng xem tình huống. NHGE nói rạng sáng ngày mai còn có một đám vận chuyển tới 3 vạn thạch lương tới đây, cho nên không thể qua loa. Trịnh Ngôn Khánh cùng với Chu Pháp xử lý xong mọi chuyện liền mệt mỏi trở về chướng nghỉ ngơi. Hắn ngủ một giấc tới thẳng nửa đêm. Lúc mơ màng tỉnh lại thì đã thấy có ánh nến đốt lên, Hùng Khoát Hải cùng với Hám Lăng hai người đứng ở bên ngoài quân trướng. Đại Hắc Tử, mấy giờ rồi? Đã qua giờ tí, gần giờ xỉu. Thần Quang mang tới một chậu nước trong để cho Trịnh Ngôn Khánh rửa mặt. Mình không ngờ lại ngủ lâu như vậy. Ngôn Khánh lau mặt, tinh thần phấn chấn lên không ít. Tuy nhiên bụng của hắn lại réo vang. Đại Hắc Tử, đi tới nhà bếp một chút xem có gì ăn không. Hùng Khoát Hải lập tức phản ứng mà rời đi. Trịnh Ngôn Khánh thay đổi quần áo. Trịnh Ngôn Khánh thay đổi quần áo khẽ giãn gân giãn cốt một cái rồi nhìn Thẩm Quang mà nói. Thẩm đại ca, Tạ giáo úy đã nghỉ trưa. Thẩm Quang lắc đầu. Vừa rồi thuộc hạ đi ngang qua thì thấy ở trong trướng của Tạ giáo úy đèn dầu còn sáng tròn nên có lẽ chưa ngủ. Công tử, nếu có chuyện thì để thuộc hạ đi mời Tạ giáo úy tới. Ngôn Khánh nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói. Ta vừa vặn cũng có chuyện thương lượng với hắn. Như vậy đi chút nữa sau khi ăn xong ta sẽ tới tìm hắn. A Lăng, ngươi cũng đi với ta tới đó nói chuyện. Hám Lăng vội vàng đáp ứng theo Trịnh Ngôn Khánh rời khỏi quân trướng. Thời gian cuối xuân, gió đêm mát mẻ. Trịnh Ngôn Khánh mặc theo một bộ thường phục màu trắng, mang theo Hám Lăng và Tạ Ánh Đăng đi ra bên ngoài quân trướng. Tạ Khoa quả nhiên vẫn chưa nghỉ ngơi, đang ở trong quân đọc sách, thấy Ngôn Khánh đi vào hắn bỏ quyển sách xuống đi ra đón chào. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, tùy tùng thì dâng trà. Tạ đại ca huynh tại sao vẫn chưa nghỉ? Tạ Khoa nói. Ngủ không được, ta cảm thấy trong lòng bất an. Tạ Khoa nói. Đại tướng quân đánh vào bên ngoài Bình Nhưỡng lại muốn đình chỉ công kích, dàn binh ra. Ta không hiểu tại sao đại tướng quân lại phạm sai lầm như vậy. Ngôn Khánh, đệ tuy không có sở trường về binh thư nhưng cũng biết, tung binh thì dễ nhưng thu binh thì khó. Binh tướng một khi dàn ra, thu hồi lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hôm nay chúng ta ở dưới thành Bình Nhưỡng, ta lo lắng nếu người Cao Ly nhân cơ hội này phản kích, chỉ sợ đại tướng quân sẽ gặp nguy. Những lời này của Tạ Khoa lập tức đánh tới một chủ ý của Trịnh Ngôn Khánh. Tạ đại ca huynh vừa nói đại tướng quân chưa công phá nội thành. Tạ Khoa lắc đầu. Sau khi đệ nghỉ ngơi, ta phái thám mã đi tìm hiểu tin tức thì biết được đại tướng quân sau khi đánh ngoài thành lập tức đình chỉ công kích hơn nữa còn an trí tiệc rượu ngoài thành. Ngôn Khánh tất cả những tướng lãnh ta phái đi nhắc nhở đại tướng quân nhưng đều không được vào bên trong. Sau đó ta phái người chạy về Hải Phổ, mong Chu Tổng quản định đoạt. Ta ngủ không được, cảm thấy chuyện này sẽ có vấn đề cho nên ở đây đọc sách. Đúng rồi Ngôn Khánh đệ tìm ta có chuyện gì? Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy đau đầu. Vừa rồi hắn định tìm Tạ Khoa thương nghị Hừng Đông tới sẽ sắp xếp công việc thế nào. Nhưng hiện tại xuất hiện chuyện này, sắp xếp thế nào cũng không quá quan trọng. Bây giờ nếu như người Cao Ly thừa cơ đánh lén mà Lai Hộ Nhi đã giải binh ra thì làm sao có thể lập tức thu hồi. Binh mã không thu hồi được cho dù nhân thủ có nhiều hơn thì cũng chỉ là một đám loạn quân. Chuyện này ngươi đã biết, vậy có biết ở trong thành Bình Nhưỡng hiện tại ai chủ trì quân vụ không? Tạ Khoa gãi gãi đầu. Ta phái người đi nghe ngóng thì chủ trì quân vụ Cao Ly chính là Cao Kiến Vũ, tuy nhiên hắn chỉ là chủ trì trên danh nghĩa, người chỉ huy tác chiến thật sự chính là đại nhân Nguyên Thái Trá. Ta nghe nói người này cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc, cùng với tể tướng Ất Chi Văn Đức tự xưng là Song Hùng, là một tên giá hỏa kỳ mưu hiểm kế. Quyền 5 chương 50, đại bại. Trịnh Ngôn Khánh nhăn lông mày lại do dự mà nói. Ất Chi Văn Đức là ai? Hắn đối với tình huống Cao Ly đích thực là không hiểu rõ cho lắm. Sự tình đa phần đều là do Trịnh Thế An trước kia thu thập là chính. Ất Chi Văn Đức hình như là thừa tướng ở Bình Nhưỡng hiện tại đang ở Liêu Đông chỉ huy tác chiến. Tạ Khoa cười khổ nói. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây này, nghe nói Ất Chi Văn Đức cùng với Uyên Thái Trá ở Cao Ly thanh danh vô cùng tốt, tất cả đều là những người có bản lĩnh, tình huống cụ thể lại ít có người biết, tuy nhiên Uyên Thái Trá ban đêm chiến bại hôm nay không ở Bình Nhưỡng nữa. Đúng thế, ai mà chú ý tới một nhân vật của tiểu quốc? Có lẽ ngoại trừ Trịnh Ngôn Khánh, tất cả mọi người đều tin rằng chiến thắng sẽ tới không để ý tới người nào của Cao Ly. Mà Ngôn Khánh hiện tại không được Lai Hộ Nhi coi trọng, hắn làm sao biết được bí mật này. Đúng lúc hắn và Tạ Khoa suy nghĩ phải trình lên khuyên ngăn thế nào thì nghe thấy ở trong doanh địa chuyển tới từng đợt rối loạn. có người trong doanh địa lớn tiếng nói. Mau nhìn Bình Nhưỡng hình như xảy ra hỏa hoạn rồi.
Chính Luân Khánh và Tạ Khoa không khỏi kinh hãi, bọn họ bước nhanh ra quân trướng thì nhìn thấy Hùng Khoát Hải đang cười cười bưng một chén canh tới, Luân Khánh không ngờ đụng vào hắn, trên người của hắn đau rát, tuy nhiên cũng không có tâm trí trách cứ Hùng Khoát Hải.
Đại Hắc Tử, A Lăng, theo ta lên cao.
Hắn nhanh chóng đuổi theo A Lăng leo lên vọng lâu trong doanh. Đưa mắt nhìn ra xa thì chỉ thấy Bình Nhưỡng đã hóa thành một mảng lửa.
Bình Nhưỡng xảy ra hỏa hoạn sao?
Chính Luân Khánh vội vàng lớn tiếng gọi.
Người đâu lập tức phái ra thám mã, tìm hiểu tin tức của Bình Nhưỡng.
Hơn 10 con khoái mã như gió điện rời khỏi quân doanh hướng về phía Bình Nhưỡng mà vội vàng đi, Tạ Khoa thì nhổ ra một ngụm nước miếng, ngẩn ngơ giật mình hồi lâu không nói gì. Hơn nửa ngày hắn mới cất tiếng.
Lửa thật là lớn.
Đại hỏa này là Lai Hộ Nhi tập trung công kích hay là bị tập kích?
Không biết đáp án là thế nào nhưng Trịnh Luân Khánh và Tạ Khoa đều có thể xác định, đại hỏa này tuyệt đối không phải là do cháy nhà tạo thành.
Lập tức nổi trống triệu tập binh mã.
Trịnh Luân Khánh nhìn lên trên lầu nghiêm nghị mà quát.
Truyền lệnh tất cả lữ soái đều lập tức tới quân trướng thương nghị, tất cả các bộ binh mã đều phải mặc giáp trụ chỉnh tề, tùy thời nhận lệnh.
Tạ Khoa tuy thông tinh binh pháp lại khéo trị quân. Nhưng cuối cùng vẫn còn trẻ, gặp chuyện vẫn không thể suy nghĩ tỉnh táo.
Cũng may là Trịnh Luân Khánh kịp thời phản ứng, ở dưới vọng lâu, hạ quân lập tức khởi chống trận, truyền xuống. Tuy nói Luân Khánh và Tạ Khoa phân công quản lý hai phủ đoàn nhưng các đội ngũ dưới trướng đều tin tưởng hai người này như một bất kể ai phát động mệnh lệnh cũng không thể phản đối.
Tạ Khoa thao luyện binh mã trị quân nghiêm cẩn,
mà Trịnh Luân Khánh sửa trị quân kỷ thủ đoạn cương ngạnh.
Các đoàn binh mã ở đây đối với Trịnh Luân Khánh thậm chí còn sợ hãi nhiều hơn một chút.
Không chỉ Trịnh Luân Khánh trước kia chỉnh đốn quân kỷ từng giết qua binh lính quấy rối mà quan trọng là dưới trướng của hắn còn có Hùng Khoát Hải, Hám Lăng, những lực sĩ một có thể chống trăm. Lại có thẩm quang võ nghệ cao cường, có lực uy hiếp, vượt xa so với Tạ Khoa. Trong quân người nào có sức mạnh nhiều hơn thì người đó là lão đại.
Không hề nghi ngờ, sức mạnh của Trịnh Luân Khánh rất dọa người.
Một lúc sau thám mã đã quay trở lại doanh báo cáo.
Khởi bẩm giáo úy, trong thành Bình Nhưỡng đột nhiên xuất hiện một chi binh mã cao ly, bốn phía phóng hỏa, binh mã ở trong thành hiện nay đã loạn một bầy, đại tướng quân không biết tung tích ở đâu, mà cao ly vương cao nguyên tử trong thành đột kích, quân ta đại bại.
Tạ Khoa giật nảy mình nói.
Ngươi nói gì?
Quân ta đại bại.
Binh mã ở bên ngoài thành từ đâu ra?
Binh mã ngoài thành là do Cao Ly đánh lén.
Tại sao lại có nhiều binh mã Cao Ly như vậy?
Tạ Ánh Đăng nhịn không được mà nghiêm nghị quát.
Người Cao Ly không phải đều đã bị ta đánh tan hay sao?
Vì sao lại xuất hiện nhiều người như vậy, chẳng lẽ là từ trên trời đi xuống hay sao?
Luân Khánh mở miệng nói.
Tạ đại ca chúng ta không thể ở đây khổ đợi.
Vậy thì phải làm sao?
Luân Khánh nuốt nước miếng một cái rồi khẽ nói.
Nhất định phải tụ tập binh mã lại, nếu không quân ta có khả năng toàn quân bị diệt.
Tụ tập lại.
Lúc này ở trong lều, tám lữ soái 16 con mắt đều nhìn về phía Trịnh Luân Khánh.
Tạ Khoa hỏi.
Tình huống này làm sao có thể tập kết đội ngũ?
Trịnh Luân Khánh nghĩ nghĩ rồi cắn răng trầm giọng nói.
Nơi này cách Bình Nhưỡng không xa, nếu như chúng ta ở đây phóng hỏa thiêu đốt kho lương thì binh mã bên ngoài thành Bình Nhưỡng không chừng sẽ tới đây tập kết.
Phóng hỏa, đốt kho lương.
Tạ Ánh Đăng không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Giật mình nhìn Trịnh Luân Khánh.
Bọn họ cần phải bảo vệ kho lương, hiện tại phá hủy thì chính là tội mất đầu.
Trước kia khác, nay đã khác, nếu như không muốn quân ta bị Cao Ly diệt toàn quân thì phải có mục tiêu để tập kết.
Trịnh Luân Khánh trầm giọng nói.
Chuyện này trọng đại, hậu quả cứ để đệ gánh vác.
Thẩm Quang, ngươi lập tức chuẩn bị ngựa và binh khí, tùy thời có thể xuất kích.
Tạ đại ca, huynh thì lưu thủ ở quân doanh chuẩn bị nhiều cung tiễn, phòng ngừa Cao Ly tiến hành đánh lén chúng ta, cứ quyết định vậy đi. Binh mã không được nửa phần lười biếng.
Tạ Khoa nghiêm mặt hỏi.
Hiền đệ muốn làm gì vậy?
Trịnh Luân Khánh khẽ cắn môi.
Ta sẽ xuất lãnh kỵ quân lập tức xuất phát, tiến tới ngoài thành Bình Nhưỡng tìm hiểu tin tức.
Đệ muốn đi Bình Nhưỡng?
Tạ Khoa kinh hãi nói.
Làm sao được, hiện nay Bình Nhưỡng trong thành đã rối loạn cả lên, chúng ta không rõ ràng lắm có bao nhiêu binh mã Cao Ly, ở đây có không tới 100 kỵ quân, nếu đệ đi Bình Nhưỡng thì không phải là lao vào hố lửa, tự tìm chỗ chết sao?
Tình huống không rõ ràng lắm cho nên mới phải tới xem cho rõ.
Nếu như địch quá nhiều không cách nào thủ vững thì phải lập tức rút khỏi.
Tạ đại ca, huynh cứ yên tâm, đệ năm chắc sẽ không mạo hiểm, chỉ quan sát tình huống bên ngoài Bình Nhưỡng rồi sẽ trở về.
Tạ Khoa nói.
Nếu vậy thì đệ ở đây thủ vững doanh trại, ta đi tìm hiểu mới đúng.
Trịnh Luân Khánh cười khổ nói.
Tạ đại ca tuy thông binh pháp nhưng không có sở trường lâm trận chỉ huy bằng đệ, cho nên quân vụ ở đây cần phải do Tạ đại ca gánh vác, hơn nữa đệ còn có Hùng Đại Hải, Hám Lăng và Thẩm Quang đi theo hộ vệ, nếu như có chuyện gì đệ sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Chuyện này cứ quyết định như vậy đi,
Tạ đại ca kiên trì ở trong doanh trại, chờ ta quay lại. Nếu như có binh mã tới đây tập kết, Tạ đại ca lập tức nhét vào dưới trướng, người nào không nghe không thể lưu tình, hiện tại không phải là lúc thể hiện dáng vẻ thư sinh. Quyển 5